Chương 56, không giống thành đô chương 56, không giống thành đô đi ra cái kia phiến đã biến hình cửa sắt, đã lâu ánh nắng vậy lên người. Diệp Phàm híp híp mắt, đã 4 ngày không có đứng đắn gặp qua mặt trời. Phòng cho thuê ở tại ngõ nhỏ vẫn như cũ cũ nát, trong không khí hôn tạp ẩm ướt mùi nấm mốc cùng phụ cận nhà hàng nhỏ khói dầu khí, nhưng tất cả những thứ này tại Diệp Phàm cảm giác bên trong, lại có một loại khó tả chân thực cảm giác. Hắn tận lực đem tự mình cái kia đã mênh mông tinh thần cảm giác co vào tại quanh thân một cây số phạm vi bên trong. Qua mạnh cảm giác lực sẽ tước đoạt sinh hoạt quá nhiều niềm vui thú. Hắn nghĩ thể nghiệm là làm một người đi ở trên đường cảm giác. Xuyên qua chật hẹp đường tắt, phun trào biển người cùng thành thị ồn ào náo động đập vào mặt. Cỗ xe thổi còi, người đi đường trò chuyện, trong thương trường phát ra âm nhạc rực gần, hết thảy đều lộ ra sinh cơ bừng bừng. Diệp Phàm chẳng có mục đích đi, thưởng thụ lấy phần này khó được nhàn nhã. Nhưng mà, phần này nhàn nhã, vẹn vẹn kéo dài không đến 10 phút đồng hồ. Tại phạm vi cảm nhận của hắn bên trong, một cái yếu ớt năng lượng ba động, như là trong đêm tối đong đóm, đột ngột sáng lên một cái, lập tức lại bị tận lực áp chế xuống. Cấp dê Diệp Phàm bước chân chưa ngừng, chẳng qua là cảm thấy có chút trùng hợp. Có thể ngay sau đó, cái thứ hai, cái thứ ba, cái thứ năm, ngắn ngủi vài phút bên trong, tại phạm vi cảm nhận của hắn bên trong, vậy mà lục tục ngoe ngoe xuất hiện vượt qua 10 cái có được năng lượng ba động cá thể. Mặc dù mạnh nhất cũng bất quá là 2 cái cấp C, còn lại đều là chút bất nhập lưu cấp D, nhưng số lượng này đã cực không bình thường. Diệp Phàm bước chân rốt cục chậm lại. Hắn dừng ở một cái ngã tư đường, nhìn xem như nước chảy cỗ xe cùng đám người. Thành đô chỉ là một cái bình thường hàng hai thành thị. Dựa theo bình thường dị năng giả thức tỉnh xác suất, cả tòa thành thị bên ngoài hoạt động dị năng giả cộng lại, chỉ sợ đều thu thập không đủ 2 chữ số. Hiện tại, khoảng chừng chung quanh hắn một cây số phạm vi bên trong, liền xuất hiện 10 cái. Cái này quá khác thường. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Tâm niệm của hắn hơi động một chút, cái kia bị trói buộc cảm giác lực, như là vỡ đê hồng thủy, trong nháy mắt hướng ra phía ngoài quyết trường. Những thứ này đột nhiên xuất hiện dị năng giả, đều cẩn thận địa thu liễm lấy khí tức của mình, ngụy trang thành người bình thường, hỗn tạp tại thành thị các ngõ ngách. Quán cà phê bên cửa sổ, cửa hàng bảo an đỉnh, bên đường báo chí đỉnh, thậm chí còn có ngụy trang thành xỉm tợ cưỡi xe điện trên đường du đãng. Bọn hắn nhìn như lẫn nhau không thể làm chung, nhưng hành động ở giữa lại có một loại vô hình ăn ý bọn hắn tại lục soát. Giống một chương vô hình lưới lớn, trong đám người một lần lại một lần địa si tra lấy cái gì. Động tác của bọn hắn rất bí mật, người bình thường căn bản là không có cách phát giác, nhưng ở Diệp Phàm cảm giác bên trong, lại giống như là trong đêm tối giơ bó đuốc chống đốc, rõ ràng đến có chút buồn cười. Có ý tứ? Rốt cuộc là thứ gì, có thể dẫn tới nhiều như vậy con rồi? Diệp Phàm cảm giác lực không còn cực hạn tại năng lượng ba động, mà là như là đâu đâu cũng có thượng đế, bắt đầu không chút kiêng kỵ thu tập trong tòa thành thị này hết thảy tin tức. Trong gió trò chuyện, trên internet mã hóa tin tức, trong điện thoại thấp giọng mật ngữ. Hải lượng tin tức dòng lũ tràn vào trong đầu của hắn, bị cái kia siêu việt siêu máy tính kinh khủng tinh thần lực trong nháy mắt sàng chọn, phân tích, chỉnh hợp. Rất nhanh, một cái bị lặp đi lặp lại đề cập từ ngữ, từ vô số tạp nhạp trong tin tức nổi lên. Giáng Lâm. Một chút dấu ở âm u nơi hẻo lánh bên trong chuột đang đàm luận Giáng Lâm. Thậm chí, một chút ngụy trang thành phổ thông phú thương, chiếm cứ tại thành đô xa hoa nhất văn phòng bên trong gia hỏa, cũng đang đàm luận Giáng Lâm. Tựa hồ, toàn bộ thành đô siêu phàm thế lực đều đang vì cái này cái gọi là Giáng Lâm làm lấy chuẩn bị. Mà tòa thành thị này chính là Giáng Lâm địa điểm. Thì ra là thế. Diệp Phàm trong nháy mắt sáng tỏ hết thảy. Cái gọi là trung tâm phong bạo chỉ chính là cái này. Hắn đem thể nội cái kia đủ để dung chuyển sơn nhạc lực lượng kinh khủng triệt để thu liễm, không tiết lộ một tơ một hào. Hắn giờ phút này, từ sinh mệnh khí tức đến năng lượng ba động, đều cùng một cái lại so với bình thường còn bình thường hơn người trẻ tuổi không có gì khác nhau. Hắn một lần nữa bước chân, tu hợp vào dòng người, mang trên mặt một vòng ngoạn vị đường cong. Hắn bắt đầu dùng một loại không che giấu chút nào, phản phất tại động vật cảnh vườn hầu tự tư thái, có chút hăng hái đánh giá chung quanh những cái kia tự cho là ẩn tàng rất khá thợ săn. Cái kia tại ven đường làm bộ gọi điện thoại cấp dê, khẩn trương đến trong lòng bàn tay đều tại suất mồ hôi. Cái kia ngồi đang đi tuần trong xe, làm bộ phiên trực cấp C, từng lần một địa lau sạch lấy căn bản không tồn tại cho bụi dụng cụ. Thật sự là một đám đáng yêu con kiến. Bọn hắn căn bản không biết, bọn hắn muốn tìm kiếm phong bạo hoặc là nói, so phong bạo bản thân còn kinh khủng hơn vô số lần tồn tại, đang khi bọn họ bên người, dùng giống như xem diễn tư thái nhìn chăm chú lên nhất cử nhất động của bọn họ. Loại cảm giác này, rất kỳ diệu. Ngay tại Diệp Phàm hưởng thụ lấy trận này đơn phương bịt mắt trốn tìm trò chơi lúc, một đạo tràn ngập ý, đồng thời rất có xuyên thấu tính tìm kiếm cảm giác, trong nháy mắt khóa chặt hắn. Cảm giác này, cùng trước đó những cái kia C, cấp D tiểu lâu la thô thiển quét hình hoàn toàn khác biệt. Nó chính xác hơn, càng sắc bén, mang theo một loại phảng phất muốn đem người từ trong ra ngoài triệt để xem thấu ý đồ. Diệp Phàm bước chân lần nữa dừng lại. Hắn lần theo cái kia đạo tìm kiếm cảm giác nơi phát ra nhìn lại. Đường phố đối diện quán cà phê, lầu 2 vị trí gần cửa sổ, một người mặc màu đen áo giả kịch nam tử trung niên, chính nhìn chằm chằm hắn. Nam nhân kia tướng mạo hung ác nham hiểm, khí chất lạnh lẽo cứng rắn, làm cho người ta chú ý nhất là hắn một đôi con người, bày biện ra một loại không phải người màu vàng kim nhạt. Cấp C dị năng giả, đại lục khách sạn sát thủ. Những tin tức này, tại tỏa định trong nháy mắt, liền bị Diệp Phàm từ trên người đối phương cái kia như có như không năng lượng ấn ký cùng sát khí bên trong giải đọc ra. Cái này gọi hạ cậy nam nhân, là đại lục khách sạn phái tới hiệp trợ ám ảnh bên ngoài nhân viên. Dị năng của hắn, có thể làm cho hắn nhìn thấy thường nhân không thể nhận ra cảm giác đến thế giới bi mô, bao quát một người tâm tình chập chờn, nhỏ xíu cơ bắp khẩn trương trình độ, thậm chí có thể từ một người thế đứng cùng hô hấp tần suất bên trong, đánh giá ra nó phải chăng trải qua tàn khốc chiến đấu. Giờ phút này, tại hạ cái trong tầm mắt, chung quanh người đi đường đều chỉ là mơ hồ bóng người màu xám. Duy chỉ có Diệp Phàm. Người trẻ tuổi này trên thân không có bất kỳ cái gì năng lượng ba động, giống như người bình thường, là cái màu xám hình dáng. Nhưng chính là cái này người bình thường, trên mặt hắn một màn kia khinh thường cùng kinh miệt, lại giống trong đêm tối đèn pha đồng dạng trước mắt. Đó là một loại nhìn xuống, một loại nguồn gốc từ sinh mệnh cấp độ, đối sâu kiến hờ hững. Loại cảm giác này, Hạ Kịch chỉ ở đối mặt trong tổ chức những cái kia cấp A trở lên kinh khủng tồn tại lúc, mới trải nghiệm qua một cái chớp mắt. Nhưng trước mắt này tên tiểu tử, thấy thế nào đều chỉ là người bình thường. Cái này khiến Hạ Kịch trong lòng giấy lên một cỗ ngọn lửa vô danh, càng làm cho hắn cảm thấy cổ quái cùng bực bội chính là, dị năng của hắn mất hiệu lực. Hắn nhìn không thấu, vô luận hắn như thế nào thôi động dị năng của mình, người trẻ tuổi trước mắt này đều giống như một đoàn sâu không thấy đáy mê vụ. Hắn không nhìn thấy đối phương bất kỳ tin tức gì, cảm giác không đến đối phương bất kỳ tâm tình gì, cũng phán đoán không ra đối phương bất luận cái gì thực lực. Loại tình huống này chỉ đại biểu lấy hai loại khả năng, hoặc là đối phương là cái từ đầu đến đuôi trạng thái tinh thần đều không có chút nào ba động thuần túy người bình thường, hoặc là thực lực của đối phương đã vượt xa khỏi hắn thăm dò cực hạn, đạt đến một cái hắn không cách nào tưởng tượng cảnh giới. Hạ Kịch không tin tà, hắn không tin thành đô loại địa phương này sẽ tùy tiện xuất hiện một cái ngay cả hắn đều nhìn không thấu cường giả. Hắn càng muốn tin tưởng tiểu tử này chính là người bình thường, một cái trùng hợp tương đối sẽ cố làm ra vẻ ánh mắt tương đối muốn ăn đòn người bình thường. Đúng, nhất định là như vậy. Một cái tiểu tử không biết trời cao đất rộng, lại dám dùng ánh mắt ấy nhìn người, nhất định phải cho hắn một bài học. Hạ Kịch lửa giận trong lòng cùng sát ý bốc lên, hắn quyết định tự mình xuất thủ để tiểu tử này minh bạch cái gì gọi là kính sợ. Một giây sau, hắn từ lầu hai cửa sổ nhảy xuống, gần 10 mét độ cao, hắn lúc rơi xuống đất lại lặng yên không một tiếng động, như là lông vũ đồng dạng nhẹ nhàng đứng ở Diệp Phàm trước mặt. Trung quanh lui tới người đi đường, không có một cái nào phát giác được bên này dị thường. Hạ Kịch hoạt động một chút cổ, phát ra rắc giòn vang, mang trên mặt một vòng tàn nhẫn cười lạnh. Tiểu tử, ngươi vừa rồi đó là cái gì ánh mắt? Chương 57, nói cho ta, Giáng Lâm là cái gì? Chương 57, nói cho ta, Giáng Lâm là cái gì? Diệp Phàm dừng bước lại, có chút hăng hái mà nhìn trước mắt cái này từ trên trời giáng xuống, không biết sống chết ra hỏa. Tư thái của hắn rất buông lỏng, hai tay cắm ở trong túi quần, phản phất chỉ là một cái tại bên đường xem náo nhiệt người qua đường. Loại này cực hạ lỏng, cùng Hạ Kịch toàn thân căng cứng, sát khí lộ ra tư thái, tạo thành tươi sáng chói mắt so sánh. Diệp Phàm thậm chí còn nở nụ cười kia bên trong không có bất kỳ cái gì cảm xúc, thuần túy là cảm thấy có chút chơi vui. Ánh mắt gì? Hắn lặp lại một lần vấn đề của đối phương, sau đó dùng một loại đương nhiên giọng điệu, cấp ra đáp án. Nhìn rắc rưởi ánh mắt ta. Lời này vừa nói ra, không khí phảng phất đều đọc lại một cái trước mắt. Hạ Kịch trên mặt tàn nhẫn cười lạnh, trong nháy mắt cứng ngắc, lập tức bị một mảnh âm trầm màu bực thay thế. Một cỗ nồng đậm đến cơ hồ hóa thành thực chất sắc ý, từ trên người hắn ẩm vang bộc phát. Nhiệt độ chung quanh, tựa hồ cũng bởi vậy giảm xuống mấy phần. Rắc rưởi. Hắn, đại lục khách sạn tinh anh sát thủ, danh hiệu Hạ Kịch cấp C dị năng giả, lại bị một cái nhìn ngay cả lông còn chưa mọc đủ tiểu tử, ở trước mặt đục nhã vì rắc rưởi. Không thể tha thứ. Tay của hắn đã lặng yên không một tiếng động sờ về phía bên hông. Nơi đó, cất dấu hắn dựa vào thành danh vũ khí, một thanh từ đặc thù hợp kim chế tạo, sắc bén đến đủ để mở ra tặng cờ bọc thép truy thủ. Đã tiểu tử này chủ động muốn chết, vậy cũng đừng trách tâm hắn ngoan thủ tay. Ngay tại Hạ Kịch ngón tay vừa mới chạm đến băng lãnh truy thủ nắm chuôi lúc, một đạo bình thản thanh âm nhẹ nhàng tới. Ta khuyên ngươi đừng động thủ, nếu không ngươi sẽ hối hận. Diệp Phàm vẫn đứng tại chỗ, ngay cả tư thế đều chưa từng thay đổi. Cái kia bình tĩnh tự thuật, nghe không ra bất luận cái gì cảnh cáo hoặc uy hiếp ý vị, thật giống như đang trần thuật một khách xem tồn tại sự thật. Thì như, thái dương sẽ từ phía đông dâng lên. Nhưng mà, phần này cực hạn bình tĩnh, tại đã lửa giận công tâm Hạ Kịch nghe tới, lại là trên đời này lớn nhất châm chọc cùng nhục nhã. Một người bình thường, một cái ngay cả năng lượng ba động đều không có phế vật, cũng dám ở trước mặt hắn giả thần giả quỷ. Hối hận, hắn sẽ để cho tiểu tử này biết, ngay cả cơ hội hối hận cũng sẽ không có. Chết đi. Hạ Kịch rốt cuộc kìm nén không được trong lòng bạo ngược sát ý, trong miệng phát ra một tiếng rít gào trầm trầm. Hắn cười lạnh một tiếng, truy thủ bên hông trong nháy mắt ra khỏi vỏ. Một đạo chói mắt hàn quang ở giữa không trung lóe lên một cái rồi biến mất, hóa thành một con rắn độc, đâm thẳng Diệp Phàm cổ họng. Một kích này, nhanh, chuẩn, hung ác. Dung hợp hắn toàn bộ kỹ xảo cùng sát ý, là hắn thân là sát thủ chuyên nghiệp thiên truy bách luyện tất sát kỹ. Hắn phảng phất đã thấy, một giây sau, cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng, tiết hầu bị cắt đứt, máu tươi phun ra ngoài thê thảm hình tượng. Trung quanh người đi đường vẫn như cũ lui tới, thậm chí không có người chú ý tới, tại cái này như nước chảy trong đám người, một trận chí mạng ám sát ngay tại phát sinh. Nhưng mà, trong dự đoán hình tượng cũng chưa từng xuất hiện. Ngay tại cái kia thanh đủ để chém sắc như chém bùn đặc chế truy thủ, sắp chạm đến Diệp Phàm làn da trong nháy mắt. Thời gian phản phất bị nhấn xuống tạm dừng khóa. Diệp Phàm giơ lên tay phải của hắn, ngón trỏ cùng ngón giữa tùy ý địa duỗi ra, nhẹ nhàng kẹp lấy. Cái kia thanh mang theo thế sét đánh lôi đỉnh, nhanh đến mắt thường không cách nào bắt giữ truy thủ, liền như vậy được vững vàng địa giáp tại hai ngón tay của hắn ở giữa, không nhúc nhích tí nào. Truy thủ bên trên hàn quang, cách hắn cái cổ không đủ 1 cm. Nhưng chính là cái này 1 cm khoảng cách, lại thành không thể vượt qua lại trời. Động năng, quán tính, sát ý, hết thảy tất cả đều tại chạm đến ngón tay hắn sát na, bị một cỗ không thể nào hiểu được lực lượng triệt để chôn bụi. Hạ Kịch con ngươi đột nhiên co rút lại thành nguy hiểm nhất cây kim trạng. Làm sao có thể? Đầu óc của hắn trống rỗng, hoàn toàn không cách nào lý giải phát sinh trước mắt một màn này. Xảy ra chuyện gì? Hắn động tác mới vừa rồi bị chặn lại, bị hai ngón tay. Hắn điên cuồng địa thôi động dị năng của mình, cái kia một đôi màu vàng kim nhạt con ngươi hào quang tỏa sáng, muốn nhìn rõ ràng Diệp Phàm động tác quy tích. Nhưng mà, hắn hoảng sợ phát hiện, đối phương căn bản cũng không có động tác có thể nói. Tại hắn hạ cái trong tầm mắt, thời gian bị thả chậm vô số lần, có thể hắn vẫn như cũ thấy không rõ. Cái tay kia, tựa như là trống rỗng xuất hiện tại chủy thủ phía trước, hoàn toàn vi phạm với định luật vật lý, nhanh đến ngay cả dị năng của hắn đều không thể bắt được bất luận cái gì quy tích. Đây không phải là tốc độ, kia là siêu việt hắn nhận biết cực hạn vật gì đó. Một cấu nguồn gốc từ sâu trong linh hồn, nguồn gốc từ sinh mệnh bản năng to lớn sợ hãi, không có dấu hiệu nào từ hạ cậy đáy lòng điên cuồng dâng lên, trong nháy mắt thôn phệ hắn tất cả lý trí cùng lửa giận. Hắn nghĩ buông tay, hắn muốn lui về phía sau, hắn muốn chạy trốn cái quái vật này. Nhưng mà, hắn hoảng sợ phát hiện, mình tay giống như là bị hắn chết tại chủy thủ bên trên, căn bản là không có cách thoát ly. Mà Diệp Phàm cái kia hai cây kẹp lấy chủy thủ ngón tay, chỉ là có chút nhẹ nhàng điệu, dùng sức. Rang rắc. Một tiếng cực kỳ nhỏ, phảng phất là bánh bích quy vỡ vụn thanh âm vang lên. Cái kia thanh tử quân công cấp bậc đặc chủng hợp kim chế tạo, giá trị hơn 100 vạn, ngay cả chính hắn đều không thể tổn thương mảy may bảo bối truy thủ. Cứ như vậy tại hắn nhìn chăm chú, từ mũi nhọn bắt đầu, đứt thành từng khúc, hóa thành nhắn nhủi nhất kim loại bột mịn. Một trận gió nhẹ thổi qua, màu bạc bột phấn, dưới ánh mặt trời bay bổng địa tán đi. Phản phất chưa từng tồn tại. Hạ cái toàn thân run lên, cả người giống như là bị rút đi tất cả khí lực. Hắn rốt cuộc minh bạch, tự mình trêu chọc một cái dạng gì tồn tại. Hắn cưỡng ép đè xuống trong lòng cái kia cơ hồ muốn để hắn hôn mê sợ hãi, gạt ra một cái so với khóc còn khó nhìn hơn tiểu dung, thanh âm bởi vì sợ hãi cực độ mà trở nên bén nhọn khô khốc. Vị này, vị đại nhân này, là tại hạ có mắt mà không thấy Thái Sơn, mạo phạm ngài, còn xin ngài đại nhân có đại lượng. Hắn thậm chí nghĩ quỳ xuống, thế nhưng là hắn làm không được. Hắn vẫn chưa nói xong, Diệp Phàm đã mặt không thay đổi giơ lên tay phải của mình. Hạ cái trơ mắt nhìn cái tay kia, tại trong tầm mắt của hắn không ngừng phóng đại. Hắn muốn tránh, hắn muốn chạy trốn, hắn nghĩ phát ra cầu cứu hò hét. Nhưng mà thân thể của hắn tựa như là bị vô hình lực trường triệt để cầm cố lại, bị đổ bê tông tại xi măng bên trong, ngay cả một đầu ngón tay đều không thể động đậy. Hắn chỉ có thể trơ mắt, tràn ngập tuyệt vọng, nhìn xem con kia nhìn thường thường không có gì lạ tay, khắc ở trên mặt của mình. 3. Một tiếng thanh thúy đến cực điểm cái tát, vang vọng cả con đường. Thanh âm vang vọng, thậm chí lấn át chung quanh tất cả ồn ào. Ngay sau đó, cảnh tượng khó tin phát sinh. Hạ cậy thân thể, như là bị một cỗ cao tốc chạy xe tải nặng đối diện va chạm, cả người trong nháy mắt bay ngang ra ngoài. Hắn ở giữa không trung lấy một cái quỷ dị tư thái xoay tròn 3 vòng nữa. Xét qua một đạo vượt qua 20 mét đường vòng cùng, cuối cùng anh một tiếng, nặng nghề mà đập vào đường phố đối diện lấp kín thừa trọng trên tường. Kiên cố bức tường, bị hắn ném ra một cái rõ ràng hình người lõm, vô số vết dạn giống như mạng nhện hướng bốn phía lan tràn. Toàn bộ quá trình, nhanh đến cực hạn. Trung quanh người bình thường, căn bản không thấy rõ xảy ra chuyện gì. Bọn hắn chỉ nghe được một tiếng vang thật lớn, sau đó liền thấy một bóng người bay ngược ra ngoài, khắc vào trong tường. Ta dựa vào. Xảy ra tai nạn xe cộ. Người kia làm sao bay lên rồi? Mau đánh 120A. Đám người trong nháy mắt rối loạn lên. Rất nhiều người nhao nhao lấy điện thoại di động ra bắt đầu chụp ảnh thu hình lại, đối cái kia nhân hình lõm chỉ trỏ. Nhưng không có bất cứ người nào chú ý tới kẻ đầu tê. Diệp Phàm, Y Lệ Nhiên đứng tại chỗ, cắm túi quần, liền góc áo cũng không có động một chút. Phản phất vừa rồi cái kia bị tiên diệt địa một kích, cùng hắn không hề quan hệ. Hạ cái thuận vách tường, nhuyễn nhuyễn địa trượt xuống tới trên mặt đất, phát ra một tiếng vang trầm. Hắn nửa bên mặt đã hoàn toàn xương biến hình, bày biện ra một loại kinh khủng màu tím đen, mấy quả hỗn tạp máu tươi răng từ trong miệng hắn phun ra. Đầu óc của hắn ông ông tắc hưởng, thế giới tại xoay tròn. Nhưng dị năng của hắn, cái kia song hạ cậy giờ phút này lại tại điên cuồng hướng hắn phát ra cấp bậc cao nhất cảnh báo. Nguy hiểm chí mạng. Trước mắt cái này nam nhân, tuyệt đối không phải cấp B, thậm chí khả năng không phải cấp A. Kia là chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, cấp S. Một cái cấp S quái vật. Tại sao lại xuất hiện ở thành đô loại địa phương này? Vì sao lại để hắn cho đụng tới? Diệp Phàm bước chân, không nhìn chung quanh rối loạn cùng đám người, đi thẳng tới tê liệt trên mặt đất, đã triệt để mất đi năng lực phản kháng hạ cậy trước mặt. Hắn từ trên cao nhìn xuống quan sát cái này tại vài phút trước còn không ai bị nổi, bây giờ lại giống như chó chết sát thủ. Hắn không có lựa chọn trực tiếp giết chết hắn, lưu lại con kiến cỏ này, tự nhiên là có vấn đề muốn hỏi. Băng lãnh mà bình thản hỏi thăm, rơi vào hạ cậy trong tai. Nói cho ta, giáng lâm là cái gì? Chương 58, không muốn tiếp xúc chương 58, không muốn tiếp xúc Diệp Phàm túi người, xích lại gần tấm kia đã xưng đến không thành hình người mắt. Hắn không có phóng thích bất luận cái gì sát khí, nhưng chỉ là sinh mệnh cấp độ tuyệt đối áp chế, liền để hạ cái cảm giác tự mình phảng phất bị một tòa vô hình đại sơn gắt gao đính tại chỗ. Liền hô hấp đều trở nên xa xỉ, sợ hãi như là băng lãnh nước biển che mất hắn mỗi một tấc thần kinh. Diệp Phàm dùng một loại bình tĩnh lại tràn ngập trung cực chèn ép giọng điệu, mở miệng lần nữa. Ta hỏi, người đáp, nói cho ta, giáng lâm là cái gì? Mấy chữ này nhẹ nhàng, lại so bất luận cái gì cực hình đều càng có uy lực. Hạ cái toàn thân run rẩy kịch liệt, hắn có thể cảm giác được, tự mình chỉ cần có nửa chữ hoang ngôn, hoặc là một tơ một hào chần chờ, hạ chàng chính là hóa thành bên đường một bãi thịt nát. Hắn dãy rủa lấy mở ra tràn đầy bọt máu miệng, dùng hết lực khí toàn thân, chuẩn bị đem những gì mình biết hết thể nói thẳng ra, để đổi lấy cái kia xa vời sinh cơ. Nhưng mà, ngay tại hắn âm tiết như nhất sắp xông ra yết hầu trong ngáy mắt, chói hai lốp xe ma sát mặt đất tiếng rít, đột nhiên phá vỡ đường đi ồn ào náo động. Ngay sau đó, là trầm muộn động cơ tiếng oanh minh từ xa mà đến gần, phản phất một đám sắt thép manh thú ngay tại băng băng mà tới. Mấy chiếc toàn thân đen nhánh cứng rắn phái xe về dã, lấy một loại gần như điên cuồng trôi đi tư thái, tinh chuẩn địa phong tỏa đường đi hai đầu. Người đi đường sợ hãi kêu lấy chạy từ phía. Cửa xe phanh 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 địa bị đồng thời đẩy ra. Cốc Viêm Vũ cùng Lộ Thắng dẫn đầu từ phía trước nhất trên xe nhảy xuống tới, phía sau bọn họ đi theo hơn 10 người người mặc màu đen y phục tác chiến, cầm trong tay đặc chủng vũ khí, hành động mau lẹ như báo săn đặc công nhân viên. Những người này động tác đều nhịp, sau khi hạ xuống lập tức hiện lên hình quạt tản ra, tại ngắn ngủi mấy giây bên trong, liền đem phiến khu vực này triệt để vây quanh, tạo thành một cái kín không kẽ hở thiết dũng trận. Túc sát bầu không khí, trong nháy mắt bao phủ cả con đường. Cốc Viêm Vũ sắc bén ánh mắt nhanh chóng đảo qua toàn trường. Khi hắn nhìn thấy bên đường bức tường bên trên cái kia rõ ràng hình người lõm, cũng như là một bãi bùn nhão giống như sủi lơ tại lõm phía dưới hạ cái lúc, động tác của hắn hơi chậm lại. Lực lượng thật là bá đạo. Đây là thuần túy vật lý xung kích tạo thành. Phân tích của hắn chỉ kéo dài 0.1 giây, lập tức, hắn liền đem toàn bộ lực chú ý khóa chặt tại cái kia duy nhất còn đứng lấy trên thân người. Cái kia đưa lưng về phía bọn hắn, chính cúi người đối trên mặt đất người kia nói người trẻ tuổi. Cùng lúc đó, Lộ Thắng cũng nhận ra cái bóng lưng kia. Trên người hắn từng cục cơ bắp trong nháy mắt bành trướng, y phục tác chiến bị chống căng phồng, cả người tiến vào trạng thái lâm chiến, một cỗ bạo ngược khí tức không bị khống chế khuyết tán ra tới. Là hắn. Lộ Thắng gào thét tràn đầy không đè nén được phẫn nộ. Chính là tại nhà máy hóa chất dùng giả nguyên tinh đuổi nghịch tất cả chúng ta tên hôn đản kia. Cựu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt. Lộ Thắng dưới chân phát lực, mặt đất xi măng ứng thanh nứt ra, cả người liền muốn hóa thành đạn pháo lao ra. Dừng lại. Cốc Viêm Vũ cấp tốc đưa tay, một thanh đè lại Lộ Thắng bả vai, lực lượng cường đại đem nổi giận đồng bạn gắt gao nhấn tại nguyên chỗ. Đừng xúc động. Hắn nhìn chằm chằm Diệp Phàm bóng lưng, mỗi một chữ đều nói đến dị thường trầm ổn. Vị bằng hữu này, Hạ Quốc dị năng giả quản lý tổng cục, 749 cục phá án, xin phối hợp chúng ta điều tra. Hắn tìm từ 10 phần khách khí, thậm chí mang theo một tia người giang hồ đối thoại hương vị. Nhưng theo lời của hắn, chung quanh những cái kia đặc công nhân viên vòng đây đã bất động thanh sắc lần nữa nắm chặt, tất cả vũ khí đầu nắm đều như có như không chỉ hướng trong sân Diệp Phàm. Không khí ngưng trọng đến phảng phất muốn chảy ra nước. Đối mặt biến cố bất thình lình, Diệp Phàm thậm chí không có trước tiên đứng thẳng người. Hắn chỉ là có chút tiếc nuối nhìn thoáng qua trên đất hạ cậy. Lập tức, hắn mới chậm rãi xoay người, động tác không đội không chậm, hai tay y hiển nhiên cắm ở trong túi quần, tư thái thanh thản giống là tại nhà mình hậu hoa viên tàn bộ. Hắn bình tĩnh ánh mắt đảo qua ở đây mỗi một cái 749 cục thành viên, cuối cùng rơi vào bọn hắn y phục tác chiến chỗ ngực cái kia từ long đồ đằng cùng với con số 749 tạo thành đặc thù đánh dấu bên trên. Chính thức người. Hắn nhẹ nhàng địa phun ra mấy chữ này, nghe không ra là nghi vấn vẫn là trật thuật. Cốc Viêm Vũ trong lòng run lên. Phản ứng của đối phương quá bình tĩnh. Bình tĩnh đến có chút quá phận. Đối mặt mười mấy chi đặc chủng súng ống cùng hai tên cấp B cường giả vây quanh, hắn không chỉ có không có chút nào khẩn trương hoặc sợ hãi, ngược lại giống như là nhìn thấy cái gì chuyện trong dự liệu. Loại này thông dong, tuyệt đối không phải giả vờ ra. Cốc Viêm Vũ trong lòng tính cảnh giác trong nháy mắt kéo đến cấp bậc cao nhất, hắn càng thêm xác định, trước mắt người trẻ tuổi này chính là cái kia nhường đường thắng thua thiệt cường giả bí ẩn. Các hạ cũng biết chúng ta 749 cục. Hắn hướng phía trước bước ra một bước, chủ động gánh chịu thương lượng trách nhiệm, đồng thời thăm dò tính địa hỏi thăm. Cái kia chắc hẳn cũng là người trong vòng, không biết là cái nào tổ chức bằng hữu. Trên mặt đất vị này là quốc tế cấp C tội phạm truy nã hạ các hạ xuất thủ đem hắn chế phục, cũng coi là giúp chúng ta một đại ân. Hắn ý đồ trước cho đối phương mang một đỉnh mũ cao, hòa hoan không khí. Nhưng mà, Diệp Phàm cũng không trả lời hắn vấn đề. Hắn chỉ là lại liếc mắt nhìn trên mặt đất đã hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu, triệt để ngất đi hạ cậy, sau đó lại nhìn một chút đem tự mình vây chật như nêm cối 749 cục đám người. Đồng nhiên, hắn cười khẽ một tiếng. Xem ra hôm nay, là hỏi không ra cái gì. Câu này không đầu không đuôi lời nói, để Cốc Viêm Vũ cùng Lộ Thắng đều là sương sờ. Hỏi cái gì? Hỏi cái này tội phạm truy nã sao? Liên tại bọn hắn suy nghĩ câu nói này hàm nghĩa trong ngáy mắt. Dị biến nảy sinh. Diệp Phàm hai tay vẫn như cũ cắm ở trong túi quần, ngay cả chuẩn bị động tác đều không có. Thân hình của hắn lại như là một cái bị trong nháy mắt xóa đi huyễn ảnh, không có dấu hiệu nào biến mất khỏi chỗ cũ. Không phải nhanh, mà là biến mất. Phản phất hắn vừa rồi đứng thẳng địa phương, chỉ là một cái hình chiếu, bây giờ bị người tắt đi chốt mở. Không được, ngăn lại hắn. Cốc Viêm Vũ cùng Lộ Thắng đồng thời phản ứng, sắc mặt hai người kỳ biến. Cốc Viêm Vũ quanh thân điện quang bùng lên, vô số tinh mịn điện xà lấy hắn làm trung tâm, trong nháy mắt tạo thành một trường bao trùm bán kính 30 mét lôi điện chi võng, ý đồ phong tỏa tất cả không gian. Lộ Thắng càng là nổi giận gầm lên một tiếng, bắp thịt toàn thân cực hạn bành trướng, hai chân bỗng nhiên đạp lên mặt đất. Vâng. Lực lượng cùng bạo rót vào đại địa, dưới chân hắn bán kính 5 mét bên trong đất xi măng trong nháy mắt hóa thành một miệng, vô số đá vụn hỗn hợp có sóng xung kích hiện lên hình khuyên nổ tung, tạo thành một đạo không khác biệt vật lý bình chướng. Hai tên cấp B cường giả, trong cùng một lúc, bằng nhanh nhất tốc độ, dùng ra tự mình phạm vi khống chế kỹ năng. Phản ứng của bọn hắn đã nhanh đến nhân loại cực hạn. Nhưng mà, không dùng. Lôi điện chi vong vừa mới thành hình, chưa hoàn toàn khép kín. Đá vụn sóng xung kích vừa mới cách mặt đất, còn chưa quyết tán đến phạm vi lớn nhất. Diệp Phàm thân ảnh đã xuất hiện ở vòng vây bên ngoài 50 mét địa phương, thật giống như hắn tử vừa mới bắt đầu liền đứng ở nơi đó. Hắn lưu cho tất cả mọi người chỉ có một cái nhàn nhã bóng lưng rời đi, cùng một đạo trong không khí chậm rãi tiêu tán nhàn nhạt tàn ảnh. Toàn bộ quá trình nhanh đến ngay cả 0.1 giây cũng chưa tới. Nhanh đến những cái kia nghiêm chỉnh huấn luyện đặc công nhân viên, liên cấu động có súng cơ hội đều không có. Bọn hắn chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, mục tiêu liền không có. Thời gian phản phất tại giờ khắc này dừng lại. A a a. Yên tĩnh như chết bị một tiếng cuồng nộ gào thét đánh vỡ. Lộ Thắng hai mắt xích hồng, bởi vì cực hạn phẫn nộ, hắn một quyền hung hăng nện vào bên cạnh trên mặt đất. Ầm ầm. Kiên cố xi măng đường cái bị hắn ném ra một cái đường kính vượt qua 1 mét to lớn cái hố nhỏ, giống mạng nhện vết dạn lan tràn ra xa 10 mấy mét. Lại để cho hắn chạy. Cái này hỗn đản, hắn đến cùng là quái vật gì? Tốc độ của hắn giống như so tại nhà máy hóa chất thời điểm nhanh hơn. Lộ Thắng nóng nảy địa gào thét, phát tiết lấy lần nữa bị trêu đùa biệt khuất cùng cảm giác bất lực. Cốc Viêm Vũ không để ý đến nổi giận đồng bạn, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Phàm biến mất phương hướng, cả người đều lâm vào một loại trước nay chưa từng có ngưng trọng bên trong. Vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn lôi điện cảm giác bắt được đối phương di động uy tích. Đối phương di động nhanh đến mức cực hạn. Hắn vừa rồi thật sự có cơ hội ngăn lại đối phương sao? Cốc Viêm Vũ không biết, hắn chỉ biết là đối phương từ đầu tới đuôi đều không có thể hiện ra bất kỳ địch ý nào, cũng không cùng bọn hắn giao thủ ý tứ. Hắn nhận ra 749 cục thân phận. Sau đó, hắn lựa chọn trực tiếp rời đi. Cốc Viêm Vũ chậm rãi phun ra một ngụm mang theo điện ly hương vị cho khí, thấp giọng tự nói, giống như là tại nói với Lộ Thắng, lại giống là tại tự đủ. Hắn nhận ra thân phận của chúng ta, nhưng không có lựa chọn thương lượng, thậm chí ngay cả một câu giải thích đều không có. Hắn không muốn cùng chính thức tiếp xúc. Chương 59, Bạch Ngọc Tình Dị Năng. Chương 59, Bạch Ngọc Tình Dị Năng Thành Đô Cục Cảnh Sát. Nơi này là trải qua đặc thù cải tạo phòng huấn luyện. Vách tường từ sen lẫn chỉ tấm cùng hút có thể tài liệu đặc chủng bê tông đổ bê tông mà thành, dày đến nửa mét, đủ để chống cự tiểu đương lượng bạo tạc xung kích. Chống trải trong phòng huấn luyện đường, Bạch Ngọc Tình đứng một cách tiến tĩnh. Nàng mặc một thân thiếp thân màu đen huấn luyện phục, đem cao gầy mà giàu có lực lượng cảm giác dáng người phát họa đến phát huy vô cùng tinh tế. Cùng ngày xưa hiên ngang khí khái hào hùng khác biệt, giờ phút này trên mặt của nàng mang theo một tia khó mà che giấu khẩn trương cùng mờ mịt. Một tầng yếu ớt, cơ hồ khó mà phát giác màu trắng vương sáng, đang từ thân thể của nàng mặt ngoài tản mắt ra, để nàng cả người đều bao phủ tại một mảnh ánh sáng nhu hòa bên trong. Loại hiện tượng này đã tiếp tục 3 ngày. Nàng biết, tự mình khả năng đã thức tỉnh dị năng. Tại nàng đối diện 5 mét chỗ, đứng đấy một người trung niên nam nhân, chính là Vương Chí. Vương Chí là trong cục cảnh sát số lượng không nhiều biết thân thể nàng dị biến người một, cũng là hắn chủ động xin mang Bạch Ngọc Tỉnh tới này ở giữa an toàn nhất phòng huấn luyện tiến hành khảo thí. Giờ phút này, Vương Chí khắp khuôn mặt là trịnh trọng cùng một tia hiếu kỳ. Ngọc Tỉnh, buông lỏng, không cần phải sợ. Bạch Ngọc Tỉnh cắn cắn môi dưới, do dự nhìn xem hai tay của mình. Tầng kia màu trắng vầng sáng, tại khống chế của nàng dưới, lúc sáng lúc tối. Vương đội, vạn nhất ta khống chế không tốt lực đạo làm sao bây giờ? Nàng lo lắng là chân thật. Nàng có thể cảm giác được một cách rõ ràng, có một cô ôn hòa nhưng lại vô cùng năng lượng vàng bạc ngay tại của mình tứ chi bách hải bên trong chậm chậm lưu động. Cỗ năng lượng này tràn đầy sinh mệnh khí tức, nhưng cùng lúc cũng ẩn chứa một loại nàng hoàn toàn không cách nào lý giải lực lượng cường đại. Thức tỉnh kỳ dị năng giả dễ dàng nhất mất khống chế, điểm này tại nội bộ huấn luyện trong tư liệu có rõ ràng ghi chép. Nàng không muốn thương tổn vị này một mực rất chiếu cố tự mình lão lãnh đạo. Ha ha, sợ cái gì? Vương Chí thấy được nàng dáng vẻ khẩn trương, gợi mở địa nở nụ cười, hắn vô tự mình rắn chắc lờ ở ngực, cơ bắp đem huấn luyện áo lót chống căng phồng. Yên tâm, ta lão Vương thế nhưng là luyện 10 năm tán đả quán quân, tại cảnh đội tỷ võ bên trong đều cầm qua thứ tự. Ngươi cứ tới. Hắn tràn đầy tự tin tiếp tục nói, mà lại, căn cứ 749 cục bên kia cùng hưởng tư liệu, dị năng lần đầu thức tỉnh bình thường đều phi thường yếu ớt, bình xét cấp bậc bình thường đều là thấp nhất cấp độ F, ngay cả đánh xuyên một tấm ván gỗ đều tổn sức. Ngươi điểm ấy nhỏ động tĩnh, còn có thể cho ta gãi ngứa ngứa hay sao? Tới đi, chớ do dự, ra tay với ta. Vương Chí triển khai một cái tán đả phòng ngự tư thế, thần sắc chuyên chú, chuẩn bị nên đón Bạch Ngọc Tình công kích. Bạch Ngọc Tình hít sâu một hơi, nghe đội trưởng lời an ủi, khẩn trương trong lòng cảm giác thoáng rút đi. Có lẽ, thật là mình cả nghĩ quá rồi. Cấp độ F. Nàng nhắm mắt lại, cố gắng dựa theo Vương Chí chỉ đạo, đi cảm giác thể nội cái kia cô lưu động năng lượng. Nàng thử nghiệm đi dẫn đạo, đi hội tụ. Cái kia cô ôn hòa năng lượng tại nàng ý chí điều khiển, bắt đầu trở nên sinh động, thuận kinh lạc, điên cuồng mà dâng tới cánh tay phải của nàng. Một loại trước nay chưa từng có tràn đầy cảm giác, để nàng sinh ra một loại tự mình không gì làm không được cảm giác. Ngay tại lúc này, đột nhiên, Bạch Ngọc Tình bỗng nhiên mở hai mắt ra. Nàng không có trải qua bất luận cái gì suy nghĩ, hoàn toàn là ra ngoài một loại bản năng của thân thể, hướng về 5 mét bên ngoài Vương Chí vươn tay phải của mình. Không có hò hét, không có dư thừa động tác. Một đạo cực hạn thuần túy chùm sáng màu trắng, đông nhiên từ lòng bàn tay của nàng dâng lên mà ra. Đạo ánh sáng này buộc cũng không thô to, chỉ có lớn bằng ngón cái, nhưng nó quang mang lại vô cùng ngưng thực, phản phất đem tất cả ánh sáng đều áp xúc ở cùng nhau. Càng đáng sợ chính là tốc độ của nó. Nhanh. Nhanh đến mức cực hạn. Nhanh đến mắt thường cơ hồ không cách nào bắt giữ. Cái gì? Tại bạch quang sáng lên trong nháy mắt, Vương Chí tấm kia tràn đầy tự tin gương mặt trong nháy mắt ngưng kết. Hắn thân kinh bách chiến bản năng chiến đấu điên cuồng hướng hắn báo cảnh, thân thể mỗi một cái tế bào đều tại thét chói tai vang lên để hắn né tránh. Hắn vô ý thức liền muốn nghiêng người né tránh, nhưng không còn kịp rồi. Đầu óc của hắn vừa mới làm ra phản ứng, thân thể còn chưa tới kịp di động mảy may, cái kia đạo chùm sáng màu trắng đã vượt qua 5 mét khoảng cách. Vô thanh vô tức, bạch quang tinh chuẩn địa đánh trúng vào Vương Chí cái kia rắn chắc ngực. Không có bạo tạc, không có sóng xung kích, thậm chí ngay cả trên người hắn huấn luyện áo lót đều không có chút nào tổn hại. Đạo bạch quang kia liền như thế chui vào thân thể của hắn, biến mất không thấy gì nữa. Thời gian phảng phất tại giờ khắc này dừng lại một giây. Vương Chí còn duy trì cái kia chuẩn bị né tránh tư thế, trên mặt kinh hãi chưa rút đi. Một giây sau, hắn chỉ cảm thấy một cỗ căn bản là không có cách kháng cự, nguồn gốc từ sinh mệnh chỗ sâu nhất kinh khủng cảm giác suy yếu, như là vỡ đê hồng thủy, trong nháy mắt quét sạch hắn toàn thân. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo lực lượng, hắn rèn luyện 10 năm cường kiện cơ bắp, tại thời khắc này phảng phất đều biến thành trò cười. cỗ lực lượng kia giống như là bị một cái vô hình lỗ đen trong nháy mắt rút đi, không còn một mảnh. Bịch. Vương Chí hai đầu gối mềm nhũn, cả người không bị khống chế, trung điệp quỳ xuống trước sàn nhà cứng rắn bên trên. Đầu gối cùng mặt đất va chạm phát ra tiếng vang nặng nề. Chuyện càng quái dị phát sinh. Vương Chí khiếp sợ phát hiện, tự mình toàn thân trên dưới ngay cả một tơ một hào khí lực đều để lên không nổi. Tứ chi mềm nhũn, như là biến thành mị sợi. Đừng nói đứng lên, hắn thậm chí cảm giác tự mình ngay cả động một chút ngón tay đều thành một loại hy vọng xa vời. Đây là chuyện gì xảy ra? Lực lượng của ta đâu? Thân thể của hắn bỗng nhiên nghiêng về phía trước, đã mất đi cân bằng, cả người liền muốn mặt hướng xuống, thẳng tắp hướng mặt đất quẳng đi. Lấy trạng thái của hắn bây giờ, lần này còn thực, xương mũi đều phải đoạn. Vương đội. Bạch Ngọc Tình phát ra một tiếng kinh hô, nàng cũng bị trước mắt một màn này hù dọa. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới, tự mình tiện tay một kích, vậy mà lại tạo thành khủng bố như thế hiệu quả. Mắt thấy Vương Chí liền muốn ngã xuống đất, Bạch Ngọc Tình không kịp nghĩ nhiều, thân thể lần nữa bị bản năng chỗ chi phối. Nàng dưới chân phát lực, cả người trong nháy mắt hóa thành một đạo mơ hồ màu trắng tàn ảnh, hướng phía Vương Chí phương hướng mà tới. Trong chớp nhoáng này di động, đồng dạng nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Cơ hồ là đang kinh ngạc thốt lên tiếng vang lên đồng thời, thân ảnh của nàng liền đã xuất hiện ở Vương Chí bên người, kịp thời duỗi ra hai tay, vững vàng đỡ lấy hắn sắp ngã xuống đất thân thể. Thẳng đến đem Vương Chí đỡ lấy, Bạch Ngọc Tình mới hậu chi hậu giác địa cảm thấy một trận tim đập nhanh. Vừa rồi, ta làm sao lại nhanh như vậy? Vương Chí bị Bạch Ngọc Tình mềm mại lại hữu lực cánh tay đỡ lấy, mới không có triệt để sủi lơ trên mặt đất. Hắn khó khăn ngẩng đầu, tấm kia bởi vì thoát lực mà có vẻ hơi mặt tái nhợt bên trên, viết đầy sống sót sau hai nạn hoảng sợ cùng khó có thể tin rung động. Hắn nhìn xem đỡ lấy tự mình Bạch Ngọc Tình, lại nhìn một chút trên người nàng cái kia chưa hoàn toàn tiêu tán màu trắng bừng sáng. Cấp độ F, đánh xuyên qua tấm ván gỗ đều tổn sức. Cái này mẹ hắn là tên hỗn đản nào tổng kết tư liệu. Hắn thở hổn hển, cảm giác mình tựa như chạy một trận vạn mét mạ dạ tổng đồng dạng hư thoát. Ngọc Tình, ngươi cái này. Vương Chí thanh âm cô khốc vô cùng, tràn đầy kinh nghi. Là quan hệ dị năng sao? Bạch Ngọc Tình bị đội trưởng của mình nhìn xem hắn bộ dáng yếu ớt, trong lòng đã là nghĩ mà sợ lại là mờ mịt. Nàng lắc đầu, khắp khuôn mặt là hoang mang. Nàng cũng không hiểu, vừa rồi tia sáng kia bên trong, tựa hồ không chỉ là quang đơn giản như vậy. Chương 60, tới cửa mời chương 60, tới cửa mời Bạch Ngọc Tình đỡ lấy sủi lơ như bùn Vương Chí, đối với mình trong thân thể cố lực lượng này cảm thấy hiệu quả kinh ngạc. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới, tự mình chỉ là bản năng đẩy, vậy mà liền để một tên thân kinh bách chiến, thể phách cường kiện nam tử trưởng thành, biến thành một cái ngay cả đứng đều đứng không vững phế nhân. Vương Chí toàn thân trên dưới không có một tia khí lực, cả người cơ hồ đều treo ở Bạch Ngọc Tình trên thân. Hắn cảm giác thân thể của mình bị triệt để móc rỗng, loại kia nguồn gốc từ sinh mệnh bản nguyên cảm giác suy yếu, để hắn liền nói chuyện khí lực đều không có. Ta. Hắn há to miệng, lại chỉ phát ra một cái yếu ớt đơn âm tiết. Đúng lúc này. Đông. 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 Phòng huấn luyện nặng nghề cánh cổng kim loại bị người dùng lực gõ vang, bên ngoài truyền đến một tên tuổi trẻ nhân viên cảnh sát lo lắng tiếng la. Đội trắng. Vương đội. Các ngươi ở bên trong à? Xảy ra chuyện gì? Bạch Ngọc Tình bị Vương Chí cất giọng hỏi. Bên ngoài có người tìm. Nhân viên cảnh sát thanh âm có chút gấp rút. Tìm ai? Chỉ mặt gọi tên, tìm đội trắng ngải. Ngoài cửa nhân viên cảnh sát dừng lại một chút, tựa hồ tại tổ chức ngôn ngữ, hắn tiếp lấy báo cáo. Cục cảnh sát ngoài cửa lớn tới một vị nữ sĩ, tự xưng họ Hoàng, nói có chuyện trọng yếu phi thường, nhất định phải lập tức nhìn thấy ngài. Họ Hoàng. Bạch Ngọc Tình trong đầu nhanh chóng qua một lần tự mình nhận biết tất cả mọi người. Nàng có thể khẳng định, thân thích của mình trong bằng hữu tuyệt đối không có một cái nào họ Hoàng, đồng thời sẽ dùng loại phương thức này trực tiếp tìm tới cục cảnh sát người tới. Bản thân cái này liền rất không tầm thường. Để nàng đi làm cái đăng ký, nói ta ngay tại. Bạch Ngọc Tình vô ý thức liền muốn cự tuyệt. Nàng hiện tại nơi nào có tâm tình gặp cái gì người xa lạ. Để cho nàng đi vào đi. Tê liệt trên mặt đất Vương Chí, lại dáng chống đỡ lấy một hơi, khó khăn mở miệng. Hắn hướng về phía Bạch Ngọc Tình lắc đầu, ra hiệu nàng không nên vọng động. Ngọc Tình, ngươi đi ra trước xem một chút tình huống. Vương Chí thở phi phò, tiếp tục nói, nơi này là cục cảnh sát, không có việc gì. Ta ở chỗ này hoán một chút, khôi phục một chút thể lực là được. Nhìn xem Vương Chí mặt tái nhợt, Bạch Ngọc Tình đành phải nhẹ gật đầu. Nàng đem Vương Chí cẩn thận từng ly từng tí đỡ đến bên tường dựa vào, xác nhận hắn tạm thời không có trở ngại về sau, mới quay người đi hướng đại môn. Cửa kim loại bị kéo ra một cái khe. Bạch Ngọc Tình đi ra ngoài, thuận tay đem cửa một lần nữa đóng kỹ, ngăn cách bên trong hết thảy. Người đâu? Nàng hỏi cổng tên kia tuổi trẻ nhân viên cảnh sát. Ngay tại đại sảnh lầu dưới nơi tiếp đãi. Bạch Ngọc Tình không có nhiều lời, mở ra chân dài, bước nhanh hướng phía dưới lầu đi đến. Làm nàng từ cửa thang lầu đi vào cục cảnh sát lầu một đại sảnh lúc, vẹn vẹn một mắt, liền thấy cái kia cái gọi là hoàng nữ sĩ. Không có cách, nữ nhân kia thật sự là quá bắt mắt. Nàng liền an tĩnh như vậy địa đứng tại nơi tiếp đại phía trước, mặc một thân cắt xén vừa vặn, giá cả không ít váy dài trắng, tóc dài đen nhánh mềm mại mà khoác lên trên vai sau. Dù chỉ là một cái bóng lưng, đều lộ ra một loại bẩm sinh cao quý cùng ưu nhã. Chung quanh lui tới nhân viên cảnh sát cùng đến đây làm việc thị dân, đều vô ý thức đem ánh mắt nhìn về phía nàng, có kinh diễm, có hiếu kỳ, cũng có tự ti mặc cảm. Bạch Ngọc Tình tự nhận dung mạo cùng dáng người tại trong đội cảnh sát đều tính ra loại bạc thụy, thế nhưng là khi nhìn đến nữ nhân này trong nấy mắt, nàng vậy mà sinh ra một loại mỹ mạo của mình ở trước mặt nàng ảm đạm phai mờ ảo giác. Đó là một loại khí chất bên trên tuyệt đối nghiền ép. Nữ nhân này đến cùng là ai? Nàng tim tự mình lại có chuyện gì? Ngay tại Bạch Ngọc Tình trong lòng tràn ngập nghi hoặc, tự hỏi tự mình phải chăng ở nơi nào gặp qua nhân vật này thời điểm. Tựa hồ là đã nhận ra nàng đến, nữ nhân kia chậm rãi xoay người. Một chương hoàn mỹ đến làm cho người hít thở không thông dung nhan, cứ như vậy không có dấu hiệu nào đụng vào Bạch Ngọc Tình tầm mắt. Là nàng, Hoàng Diệu Yiye, Thành Đô nhà giàu nhất hoàng thế nhân thiên kim, cái kia gần nhất tại tài chính và kinh tế tin tức bên trên tấp nập xuất hiện, được vinh dự Thành Đô đệ nhất mỹ nữ hoàng thị tập đoàn thiên kim. Bạch Ngọc Tình từng tại một ít nội bộ trong tư liệu gặp qua hình của nàng, nhưng ảnh chụp kém xa chân nhân mang đến lực trùng kích. Hoàng Diệu Yiye ánh mắt trong đám người đảo qua, cuối cùng vô cùng tình chuẩn khóa chặt tại Bạch Ngọc Tình trên thân. Khi thấy rõ Bạch Ngọc Tình trong ngay mắt, nàng cặp kia thanh lãnh đôi mắt đẹp bên trong lóe lên một tia không dễ dàng phát giác hiểu rõ cùng mừng rỡ. Nàng bước chân trực tiếp hướng phía Bạch Ngọc Tình đi tới. Theo nàng tới gần, một cỗ nhàn nhạt hương thơm cũng theo đó bay tới. Bạch Ngọc Tình cảnh sát. Hoàng Diệu Y đứng tại Bạch Ngọc Tình trước mặt, thanh âm thanh thúy êm tai. Là ta, Hoàng tiểu thư tìm ta có chuyện gì không? Bạch Ngọc Tình duy trì nghề nghiệp cảnh giác. Hoàng Diệu Y lại hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Nàng trên dưới đánh giá Bạch Ngọc Tình một phen, cái kia tìm tòi nghiên cứu ánh mắt để Bạch Ngọc Tình cảm giác tự mình từ trong ra ngoài đều bị nhìn thấu. Ngay sau đó, Hoàng Diệu Yiye mở miệng. Câu hỏi đầu tiên của nàng liền để Bạch Ngọc Tình cả người tâm thần bị chấn. Ngươi vừa đã thức tỉnh dị năng, đúng không? Mà lại là suy yếu loại năng lực. Với anh. Hai câu này như là hai đạo kinh lôi tại Bạch Ngọc Tình trong đầu nổ tung. Nàng cả người đều cứng đờ, vô ý thức lui về sau nửa bước, một mặt hoảng sợ nhìn xem Hoàng Diệu Yiye làm sao có thể. Nàng làm sao lại biết tự mình thức tỉnh dị năng sự tỉnh là hôm nay mới vừa vặn phát sinh, mà lại là tại nhất cơ mật trong phòng huấn luyện tiến hành khảo thí. Chuyện này trừ bỏ bị tự mình ngộ thương quân đội, cũng chỉ có ở xa kinh thành 749 cục mấy vị kia thông qua nội bộ con đường hồi báo đại nhân vật mới có thể biết được. Ngoại giới, căn bản không có khả năng có bất kỳ người biết. Cái này Hoàng Diệu Yiye, nàng đến cùng là thế nào biết đến? Nhìn xem Bạch Ngọc Tình đề phòng tư thái, Hoàng Diệu Yiye lại không thèm để ý chút nào. Nàng tấm kia tuyệt mỹ trên mặt, vẫn như cũng là bộ kia lạnh nhạt tự nhiên bộ dáng. Bạch cảnh quan, ngươi không cần khẩn trương như vậy. Hoàng Diệu Yiye trực tiếp nơi đó nói ra tự mình ý đồ đến, ta tới tìm ngươi, là cần trợ giúp của ngươi. Ta cần ngươi dùng năng lực của ngươi, đi xử lý một cái đặc thù mục tiêu. Làm trao đổi, ta có thể cho ngươi bất luận cái gì thứ ngươi muốn, tiền tài, địa vị, hoặc là một ít ngươi muốn biết bí mật. Bạch Ngọc Tình ép buộc tự mình từ to lớn trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại. Nàng thân là cảnh sát lý tính cùng bản năng, để nàng lập tức bắt lấy đối phương trong lời nói lỗ thủng. Hoàng tiểu thư, ta không rõ ngươi đang nói cái gì. Nàng nhìn chằm chằm Hoàng Diệu Yiye, mỗi chữ mỗi câu chất vấn nói, ta chỉ là một tên người bình thường cảnh sát nhân dân xem xét, không có cái gì năng lực đặc thù. Ngược lại là ngươi, Hoàng tiểu thư, ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi lại là từ cái gì con đường biết được những thứ này lời nói vô căn cứ? Ngươi mục đích lại là cái gì? Đối mặt Bạch Ngọc Tình liên tiếp chất vấn, Hoàng Diệu Yiye chỉ là cười nhạt một tiếng. Nàng không có giải thích, mà là từ mang theo người tinh xảo trong sách tay, lấy ra một trương thẻ căn cước, trực tiếp đưa tới Bạch Ngọc Tình trước mặt. Bạch Ngọc Tình túi đầu nhìn lại. Tính danh, Hoàng Diệu Yiye, địa chỉ, Thành Đô Cẩm Tú Thiên Phủ số 1. Thẻ căn cước bên trên ảnh chụp, cùng nàng bản nhân, đẹp đến mức không tưởng nổi. Mà càng quan trọng hơn là, cái này vô cùng xác thực không thể nghi ngờ địa đã chứng minh thân phận của nàng, Thành Đô nhà giàu nhất hoàng thế nhân chi nữ. Cái thân phận này lộ ra ánh sáng, để chung quanh một chút dựng thẳng lỗ tai nghe lén nhân viên cảnh sát cũng nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Bạch Ngọc Tình trong lòng càng là nhấc lên kinh đào hãi lãng. Nàng hoàn toàn không nghĩ ra, một vị giá trị bản thân trăm tỷ hào môn tiên kim, vì sao lại biết dị năng giả bí mật, vì sao lại tìm tới tự mình, còn đưa ra như thế không thể tưởng tượng yêu cầu. Đây hết thảy đều lộ ra một cố quỷ dị. Hoàng Diệu Y thì thu hồi thẻ căn cước, nhìn xem vẫn như cũ mặt mũi tràn đầy chấn kinh cùng cảnh giác Bạch Ngọc Tình, đột nhiên lời nói xoay chuyển. Nàng lao về đằng trước tới gần một bước, giảm thấp xuống thanh tuyến, dùng một loại chỉ có hai người bọn họ mới có thể nghe được âm lượng, tại Bạch Ngọc Tình bên hai, nhẹ nhàng địa nói một câu nói. Ngươi muốn biết nhà máy đêm đó, nam nhân kia bí mật sao? Ta có thể nói cho ngươi. Nhà máy đêm đó, cái kia thần bí nam nhân, cùng trước đó sòng bạc cùng một cái. Diệp Phàm. Bạch Ngọc Tình hô hấp trong nháy mắt gấp rút, ánh mắt của nàng lóe ra quang mang nhìn về phía Hoàng Diệu Yiye, nàng biết Diệp Phàm hồ sơ, cho nên vẫn luôn muốn biết Diệp Phàm bí mật, nó dị năng tốc độ tiến bộ tựa hồ siêu việt Cốc Viêm Vũ đối bọn hắn phổ cập khoa học. Từ khi Thành Đô biến thành Giáng Lâm chi địa về sau, Cốc Viêm Vũ liền cố ý truyền thụ một chút nhân viên cảnh sát có quan hệ dị năng giả tri thức. Chương 61, ta đi chương 61, ta đi ngươi. Biết hắn. Vấn đề này hỏi ra lời trong nháy mắt, Bạch Ngọc Tình liền hối hận. Nàng bại lộ tự mình nhược điểm lớn nhất, đem cái kia phần hiếu kỳ hiện ra ở nữ nhân này trước mặt. Quả nhiên, Hoàng Diệu Yiye trên mặt hiện ra một vòng nụ cười thản nhiên, hết thảy đều ở trong lòng bàn tay. Nữ nhân này, quả nhiên đối Diệp Phàm ôm lấy cực mạnh lòng hiếu kỳ. Tâm linh của mình cảm ứng có thể rõ ràng bắt được đối phương cái kia kịch liệt chập trùng tâm tình chập chờn, từng bước một mà đưa nàng nắm mũi dẫn đi, tùy ý nắm, chỉ là vấn đề thời gian. Quá đơn giản. Bạch Ngọc Tình ép buộc tự mình tỉnh táo lại. Nàng là một người cảnh sát, nhận qua huấn luyện nghiêm khắc nhất, không thể bị cảm xúc hoảng trừng. Đối phương tại dùng tình báo làm thẻ đánh bạc, đây là một trận đàm phán. Thế nhưng là liên quan tới nam nhân kia bí mật, cái kia phảng phất bao phủ trong mê vụ tồn tại, đối nàng lực hấp dẫn thật sự là quá lớn. Hoàng Diệu Y thì tựa hồ xem thấu nội tâm của nàng dãy rủa, cũng không tiếp tục trong vấn đề này bức bách nàng. Nàng chỉ là lui về phía sau nửa bước, một lần nữa kéo ra một điểm khoảng cách, tư thái ưu nhã, phảng phất vừa rồi cảm giác gáp bách chưa từng tồn tại. Bạch cảnh quan, ta còn là nói ta trước bị thắt đi. Hoàng Diệu Y thì nói không nhanh, nhưng từng chữ rõ ràng đập vào Bạch Ngọc Tình trong lòng. Ta cần ngươi dùng năng lực của ngươi giúp ta một chuyện. Mục đích của ta rất đơn giản, chính là cần ngươi đối một cái đặc thù mục tiêu sử dụng ngươi suy yếu năng lực. ta cần ngươi tính tạm thời địa giảm xuống thân thể của hắn hoạt tính. Hoàng Diệu Y ỉa dừng một chút, nói bổ sung, ngươi yên tâm, toàn bộ quá trình tuyệt đối sẽ không đối mục tiêu tạo thành bất cứ thương tổn gì, chúng ta thậm chí có thể tìm kiếm đứng đầu nhất chữa bệnh đoàn đội tiến hành phụ trợ, cái này thuần túy là một lần. Y học bên trên phụ trợ hành vi, y học phụ trợ, suy yếu một người thân thể hoạt tính. Bạch Ngọc Tình lập tức bắt được trong đó quỷ dị chỗ, nàng bén nhạy truy vấn, đặc thù mục tiêu là ai? Tại sao muốn suy yếu hắn? Một người bình thường, làm sao lại cần bị suy yếu? Mục đích là vì cái gì? Hoàng Diệu Y thì tựa hồ ngờ tới nàng sẽ có câu hỏi như thế, ngắn ngủi trầm mặc về sau, nàng cấp ra một cái để Bạch Ngọc Tình càng thêm hoang mang đáp án. Nàng nhẹ nhàng phun ra bốn chữ: người yêu của ta. Bốn chữ này, để Bạch Ngọc Tình cả người đều động. Đầu óc của nàng có chút đứng máy. Một nữ nhân muốn tìm người đi suy yếu tính toán người yêu của mình, đây là cái gì hoang đường tới cực điểm kịch bản? Trừ phi, một cái đáng sợ suy nghĩ tại Bạch Ngọc Tình trong đầu đột nhiên hiện lên. Trừ phi người yêu của nàng căn bản không phải người bình thường. Trừ phi hắn là một cái cường đại đến đã mất khống chế, hoặc là nói cường đại đến sẽ đối với tự mình tạo thành nguy hiểm dị năng giả. Nhìn xem Bạch Ngọc Tình trên mặt không ngừng biến hóa thân sắc, Hoàng Diệu Y đi tựa hồ xuyên thủng nàng tất cả phỏng đoán. Lần này Hoàng Diệu Y không tiếp tục thừa nước đục thả câu, mà là chủ động thừa nhận: người đoán không lầm, hắn rất đặc thù, hắn quá mạnh. Hoàng Diệu Y thì tự thuật rất bình tĩnh, nhưng bình tĩnh phía dưới lại ẩn giấu đi để Bạch Ngọc Tình hãi hùng khiếp vía chân tướng. Hắn cường đại đến, sinh mệnh cấp độ của hắn đã cùng chúng ta người bình thường hoàn toàn không tại cùng một cái chiều không gian. Loại này chênh lệch dẫn đến giữa chúng ta tồn tại một loại nào đó không thể vượt qua sinh lý bình chướng. Sinh mệnh cấp độ, sinh lý bình chướng, những thứ này từ ngữ tổ hợp lại với nhau để nàng cảm thấy nghi hoặc. Nàng đang phán đoán ở trong đó hợp lý tính, kỳ kỳ quái quái từ ngữ. Bạch Ngọc Tình đại não đang nhanh chóng vận chuyển, nàng đỗng nhiên nghĩ tới điều gì, đem tất cả manh mối sâu chuỗi ở cùng nhau. Nàng ngẩng đầu, thăm dò tính mà hỏi thăm, người nói người kia có phải hay không chính là? Nàng không có nói hết lời, nhưng nàng tin tưởng Hoàng Diệu Y Y nhất định có thể nghe hiểu. Hoàng Diệu Y Y phản ứng rất kỳ lạ, nàng không có thừa nhận, cũng không có phủ nhận, nàng chỉ là dùng một loại rất có sức hấp dẫn giọng điệu, nhẹ nhàng nói, Bạch cảnh quan, nếu như ngươi đáp ứng giúp ta chuyện này, ta không chỉ có sẽ nói cho ngươi biết liên quan tới hắn hết thảy, ta còn có thể an bài các ngươi gặp lại một mặt. Gặp lại một mặt, cái hứa hẹn này giống như là một thanh móc sắt hung hăng câu ở Bạch Ngọc Tình trái tim. Lý trí tại nói cho nàng, cái này rất có thể là một cái bẫy, mục đích của đối phương tất cả đều tràn đầy bí ẩn, tùy tiện đáp ứng hậu quả khó mà lường được. Có thể trực giác của nàng, nàng thân là nữ nhân giác quan thứ 6, lại tại nói cho nàng, đây là nàng tiếp cận nam nhân kia để lộ Diệp Phàm bí mật duy nhất cơ hội. Cái gọi là một cái hình sự trinh sát cảnh sát, đây là nàng trời sinh liền tự mang mãnh liệt giải mã tâm lý, gần như không thể ngăn chặn. Đi vẫn là không đi, giúp vẫn là không giúp, Bạch Ngọc Tình nội tâm đang tiến hành tiên nhân giao chiến. Nàng há to miệng, đang chuẩn bị nói cái gì, đúng lúc này bành, đại môn đột nhiên bị người từ bên ngoài đẩy ra. Mấy võ trang đầy đủ, người mặc màu đen đặc công y phục tác chiến 749 cục thành viên đi đến, cầm đầu chính là Cốc Viêm Vũ cùng Lộ Thắng. Sự xuất hiện của bọn hắn làm cho cả đại sảnh bầu không khí trong nháy mắt ngưng kết đến điểm đóng băng. Tất cả nhân viên cảnh sát đều vô ý thức dừng tay lại bên trong động tác, kính sợ mà nhìn xem bọn hắn. Những người này đều là cao cao tại thượng dị năng giả. Cốc Viêm Vũ cùng Lộ Thắng trên mặt mang theo trước nay chưa từng có ngưng trọng. Tầm mắt của bọn hắn nhanh chóng đảo qua đại sảnh, tại Hoàng Diệu Y đi cùng Bạch Ngọc Tỉnh trên thân ngắn ngủi dừng lại một cái chớp mắt, nhưng lập tức liền rời đi. Tại bọn hắn những thứ này thân kinh bách chiến cấp B trong mắt cường giả, thời khắc này Hoàng Diệu Y khí tức hôn nguyên như một, hoàn mỹ dung nhập hoàn cảnh xung quanh, cùng một cái sống an nhàn sung sướng phổ thông đại tiểu thư không có gì khác nhau. Đây là Hoàng Diệu Y ở kiếp trước thân là làm tinh lãnh tụ lúc rèn luyện gia đình cấp khí tức lực không chế. Bọn hắn vốn không có để ý hai nữ nhân này giao lưu, hiện tại có quan trọng hơn, càng kinh khủng sự tình chờ lấy bọn hắn. Đại nhân ở cục cảnh sát sao? Lộ Thắng giảm thấp xuống cú họng, trong lời nói lộ ra một cỗ không đè nén được lo lắng. Hẳn là ra ngoài siêu tầm dân ca. Cốc Viêm Vũ bất đắc dĩ buông tay, thương thần tính cách người cũng biết, bọn hắn muốn đi gặp vị kia từ tổng bộ khẩn cấp điều tới cấp S đại nhân vật. Thương Minh, Diệp Phàm cường đại đã triệt để nằm ngoài dự đoán của bọn họ cùng xử lý phạm vi. Cốc Viêm Vũ thậm chí có một cái đáng sợ hoài nghi, nam nhân kia đang hấp thu khối kia không rõ lai lịch nguyên tinh về sau, thực lực rất có thể đã đột phá cấp B gông cùng xiềng xích, đạt đến cấp A. Cấp A, đó đã không phải là bọn hắn có thể đối phó tồn tại. Ta đi. Lúc này Bạch Ngọc Tình cũng nghĩ rõ ràng, nghe được cái này quả quyết địa trả lời, Hoàng Diệu Y lộ ra nụ cười hài lòng. Ngươi sẽ không hối hận Bạch tiểu thư. Dưới cái nhìn của nàng lại vinh hạnh tiếp xúc thần, cũng bị chỗ dùng, kia là cỡ nào may mắn, siêu việt trên biên tinh cầu này vô số người. Chương 62, bờ dịch chương 62, bờ dịch mênh mông vô ngần vũ trụ thâm không, băng lãnh cùng hắc ám trải rộng toàn bộ tinh không. Một chiếc chiều dài vượt qua vạn mét khổng lồ chiến hạm, chính lấy tiếp cận 90% tốc độ ánh sáng tốc độ kinh khủng, hướng phía Thái Dương hệ phương hướng đi thuyền. Thân hạm bày biện ra một loại ám trầm kim loại màu sắc, mặt ngoài hiện đầy phức tạp mà huyền ảo đường vân, tràn đầy phi nhân loại văn minh khoa học kỹ thuật mỹ cảm. Đây là bà ạ đở văn minh tinh hạm. Cầu tàu bên trong trung tâm chỉ huy, hai tên thân hình cao lớn, làn da bảy biện da nhàn nhạt tử sắc bà ạ đở văn nhân, chính lơ lửng tại to lớn toàn bộ tin tức tinh độ trước, cha xét vừa mới truyền tống về tới Lam Tinh giám sát số liệu. Mitchell, viên tinh cầu này phản hồi số liệu vẫn là giống như lần trước, không có bất kỳ biến hóa nào. Trong đó một tên bà ạ đỡ văn nhân, Cát Duy, phát ra mang theo khinh thường trầm thấp ý niệm. Ngay cả nhất cấp văn minh cánh cửa đều không có sở đến, thật sự là thấp kém lại nguyên thủy. Được xưng là mịt trèo bà ạ đỡ văn nhân, ý niệm bên trong mang theo một tia thúc dục, vậy cũng chớ lại đưa lên những cái kia cấp thấp nguyên thú tiến hành khảo nghiệm, thuần túy là lãng phí thời gian. Trực tiếp điều động đổ bộ bộ đội giáng lâm, nhanh chóng đồng hóa cái văn minh này, chúng ta nhất định phải tại bản tinh tế năm bên trong hoàn thành văn minh thu hoạch chỉ tiêu. Đồng ý. Cát Duy có vẻ hơi mất hết cả hứng, đã như vậy, liền để bở dịch đi thôi. Nghe được cái tên này, mịt cặp kia con ngươi màu tím bên trong hiện lên một tia rõ ràng kinh thị. Bở dịch, cái kia liên hành tinh cấp đều không thể đột phá phế vật. Cát Duy ý niệm bên trong mang tới một tia trêu tức, chính là bởi vì hắn là cái phế vật, mới thích hợp nhất loại này nhảm chán nhiệm vụ. Cái này lưu tinh cấp cựu giai chiến sĩ, thích nhất chính là trêu đùa những cái kia cấp thấp văn minh sinh vật, nhìn xem bọn hắn tại trong tuyệt vọng dãy rủa. Vừa vặn để hắn đi đổi một ít thời gian, cũng coi là phế vật lợi dụng. Mitch không còn phản bác. Đối với bọn hắn mà nói, hủy diệt một cái ngay cả cấp một cũng chưa tới nguyên thủy văn minh, tựa như là nghiền chết một con ven đường con kiến, phải ai đi, đều không có chút nào khác nhau. Cùng lúc đó, Thành Đô, 749 cục lâm thời bên trong trung tâm chỉ huy, bầu không khí ngưng trọng. Cốc Viêm Vũ đứng tại trước mặt một người đàn ông, tư thái cung kính, ngay tại hồi báo tình báo mới nhất. Thương thần, căn cứ chúng ta tình báo mới nhất, cái kia hệ vạ dẹ mẹ xỉ ạ dị năng giả xuất hiện lần nữa, mà lại chúng ta có lý do hoài nghi hắn đang hấp thu nhà máy hóa chất khối kia nguyên tinh về sau, thực lực rất có thể đã đột phá cấp B chất gông cùng xiềng xích, đạt đến cấp A. Cấp Viêm Vũ báo cáo tràn đầy nghiêm trọng. Cấp A dị năng giả, cái kia tại toàn bộ Hạ Quốc đều là hy hữu tồn tại, nhưng mà được xưng là thương thần nam nhân Thương Minh lại chỉ là nhàn nhạt ngồi ở chỗ đó, thậm chí ngay cả đầu đều không có nhấc một chút. Hắn vừa mới kết thúc siêu tầm dân ca, từ bên ngoài trở về. Cấp A. Thương Minh rốt cục mở miệng, lời nói bình thản, nghe không ra bất kỳ tâm tình gì. Biết. Phản ứng này để Cốc Viêm Vũ cùng bên cạnh Lộ Thắng đều ngây ngẩn cả người. Biết, ngài không có ý định quản một chút không? Đây chính là cấp AA. Đương nhiên những lời này chỉ có thể ở trong lòng. Thương Minh tựa hồ đã nhận ra bọn hắn không hiểu, hắn dừng tay lại bên trong động tác, ngẩng đầu. Tại giới dị năng, lưu truyền một câu. S phía dưới, đều là run rế. Câu nói này, để Cốc Viêm Vũ cùng Lộ Thắng tâm thần kịch liệt rung động. Bọn hắn biết Thương Minh rất mạnh, là tổng bộ khẩn cấp điều tới cấp S đại nhân vật, lại không nghĩ rằng hắn vậy mà cũng đến loại tình trạng này. Ta lần này đến Thành Đô, nhiệm vụ chủ yếu nhất không phải xử lý những thứ này cái gọi là cấp A hoặc là cấp B. Thương Minh đứng người lên, đi tới to lớn cửa sổ sát đất trước, quan sát cả tòa thành thị. Nhiệm vụ của ta là tìm ra những khả năng kia đã nghe tin lập tức hành động, lặng yên trình diện cái khác cấp S, cũng đối bọn hắn thi hành áp chế. Trong giọng nói của hắn lộ ra một cỗ không thể nghi ngờ bá đạo cùng tự tin. Các ngươi phải hiểu, cấp S cùng cấp S ở giữa cũng có khác nhau một trời một vực. Diệp Phàm đương nhiên không biết, mình đã bị 749 cục cấp S đại lão trở thành một con cần bị xử lý sâu kiến. Hắn hiện tại có chút không tốt lắm, bởi vì hắn chính diện gặp một kiện có thể xưng kỳ hòa sự tình. Tại hắn trong căn phòng đi thuê, Hoàng Diệu Y thì chính đỉnh đỉnh ngọc lập đứng trước mặt của hắn, mà tại Hoàng Diệu Y thì bên người còn đứng lấy một nữ nhân khác, một người quen cũ, Hoa Khôi cảnh sát Bạch Ngọc Tình. Thời khắc này Bạch Ngọc Tình đang dùng một loại cực kỳ phức tạp ánh mắt đánh giá Diệp Phàm. Đã lạ lắm, lại quen thuộc, xa lạ là nam nhân ở trước mắt tựa hồ so với một lần trước tại sòng bạc, tại nhà máy hóa chất phế tích bên ngoài nhìn thấy lúc càng thêm sâu không lường được. Hắn chỉ là tùy ý địa đứng ở nơi đó, không có phóng thích bất kỳ khí tức gì, lại cho người ta một loại uyên đỉnh núi cao sừng sững, phản phất cùng toàn bộ không gian đều hòa làm một thể ảo giác. Loại cảm giác này, để nàng cái này vừa mới thức tỉnh dị năng giả, cảm thấy một loại nguồn gốc từ bản năng kiềm chế. Quen thuộc là, hắn vẫn là bộ kia tùy tính thoải mái bộ dáng, mặc đơn giản áo thun cùng quần đùi, phản phất nhà bên Đại Nam Hải. Lão công, ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là. Hoàng Diệu Y Y vừa muốn mở miệng, Diệp Phàm lại khoát tay áo, đánh gãy nàng. Hắn chủ động đi lên trước, trực tiếp đi tới Bạch Ngọc Tình trước mặt. Khoảng cách của hai người trong nháy mắt bị rút ngắn đến không đủ nửa mét. Một cỗ nhàn nhạt, độc thuộc về nam tính khí tức đập vào mặt. Bạch Ngọc Tình nhịp tim không khỏi vì đó hụt một nhịp. Chúng ta đã sớm quen biết. Diệp Phàm mang trên mặt một tia ngoạn vị ý cười. Hắn trên dưới quan sát một chút Bạch Ngọc Tình, ánh mắt kia phảng phất có thể xuyên thấu hết thảy, để Bạch Ngọc Tình cảm giác tất cả bí mật của mình đều ở trước mặt hắn không chỗ che thân. Cho nên, ngươi chính là cái kia có được suy yếu loại năng lực dị năng giả. Diệp Phàm trực tiếp hỏi. Bạch Ngọc Tình cảm giác tự mình phảng phất bị một đầu tiền sử cự thú để mắt tới. Nàng khó khăn nhẹ gật đầu, hỏi lại, ngươi tới tìm ta, đến cùng muốn làm cái gì? Còn không đợi Hoàng Diệu Y thì tiến lên giải thích. Diệp Phàm liền dẫn đầu mở miệng. Lời của hắn rất nhẹ, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ ý vị. Nàng không có nói cho ngươi biết sao? Bạch Ngọc Tình nhíu mày, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Diệp Phàm nhìn xem Bạch Ngọc Tình cái kia để phòng lại hoang mang dáng vẻ, đống nhiên cười. Nụ cười kia, để Bạch Ngọc Tình cảm giác có chút nguy hiểm. Chỉ nghe hắn dùng một loại đương nhiên giọng điệu, chậm rãi nói ra, tới, tự nhiên là ngủ với ta lạc. Vâng. Một câu, như là sấm sét giữa trời quang, tại Bạch Ngọc Tình trong đầu ầm vang nổ vang. Nàng cả người đều cứng đờ. Rồi, cùng hắn đi ngủ. Nàng mở to hai mắt nhìn, xinh đẹp mắt hạnh bên trong viết đầy khó có thể tin. Nàng nghe được cái gì? Cái này nam nhân, vậy mà ngay trước mặt Hoàng Diệu Y Y, tự nhủ ra như thế ngạo lớn, làm nhục như vậy. Hắn coi nàng là thành cái gì rồi? Một cỗ trước nay chưa từng có khuất nhục cùng lửa giận, trong nháy mắt từ đáy lòng dâng lên đỉnh đầu, để nàng gương mặt xinh đẹp đỏ bừng lên. Nàng thế nhưng là cảnh sát, liền ngay cả một bên Hoàng Diệu Y Y đều ngây ngẩn cả người. Nàng tấm kia tuyệt mỹ trên mặt cũng hiện ra một vòng thật sâu không hiểu. Lao công đây là có ý tứ gì? Chẳng lẽ nói? Hoàng Diệu Y Y vô ý thức nhìn thoáng qua bên cạnh bởi vì phẫn nộ mà thân thể run nhẹ nhẹ Bạch Ngọc Tình. Nữ nhân này, dung mạo cùng dáng người xác thực đều là đỉnh tiêm, tư thế hiên ngang khí chất cũng có phong cách riêng. Chẳng lẽ Lao công thật coi trọng nàng, muốn cho nàng cũng trở thành tỷ muội của mình? Có thể. Đây cũng quá trực tiếp đi. Chương 63, đếm ngược chương 63, đếm ngược trời đã sáng. Hai nữ nhân đi. Làm phòng trọ cửa bị nhẹ nhàng đóng lại lúc, Bạch Ngọc Tình chân vẫn là mềm. Nàng vịn vách tường, từng bước chuyển hạ cái kia cũ kỹ thang lầu, mỗi một bước cũng giống như giẫm tại trên đồng, phù phiếm, không chân thực. Trong tay nàng gắt gao nắm chặt một cây băng lạnh ống nghiệm, ở trong đó chứa đồ vật, để nàng cảm giác đầu ngón tay của mình đều tại nóng lên. Xấu hổ cảm giác tràn ngập đại não. Nàng buổi tối hôm nay trải qua hết thảy, đơn giản để nàng mở rộng tầm mắt. Có lẽ nàng không nên tới, lòng hiếu kỳ hại nàng. Hoàng Diệu Y Y đi tại bên người của nàng, vẫn như cũng là bộ kia bình tĩnh lạnh nhạt bộ dáng, phản phất vừa mới kinh lịch vô cùng bình thường. Kiếp trước làm nhân loại lãnh tụ, sự tình gì chưa từng gặp qua, loại chuyện này đối nàng mà nói không tính là cái gì. Nàng thậm chí còn quan tâm đất là Bạch Ngọc Tình kéo cửa xe ra. Bạch cảnh quan, vất vả. Cái kia bình thản giọng điệu, tựa như đang nói hôm nay khí trời tốt. Bạch Ngọc Tình không có trả lời, nàng đem tự mình ngã vào mềm mại chỗ ngồi phía sau, không nói một lời, chỉ là quay đầu nhìn ngoài cửa sổ phi tốc rút lui cảnh đường phố. Đầu óc của nàng hỗn loạn tương mừng. Hoàng Diệu Y xuyên qua kính chiếu hậu, mắt nhìn bên cạnh thất hồn lạc phách nữ nhân, trên mặt vẫn như cũ không có chút rung động nào. Nhưng nàng nội tâm còn lâu mới có được mặt ngoài bình tĩnh như vậy. Lao công nhân tính, tựa hồ tại lấy một loại vượt quá tưởng tượng tốc độ rút đi. Thực lực của hắn cũng càng ngày càng kinh khủng, tựa như một ngụm sâu không thấy đáy cổ tình, vô luận ngươi làm sao nhìn trộm, đều chỉ có thể nhìn thấy một mảnh thâm thúy hắc ám. Một mắt không nhìn thấy đáy. Loại cảm giác này để nàng an tâm, cũng làm cho nàng sợ hãi. An tâm là chỉ có dạng này tuyệt đối lực lượng mới có thể tại sắp đến mặt nhật hạo kiếp bên trong trở thành duy nhất cứu rỗi. Sợ hãi chính là một người lực lượng siêu việt phàm tục cực hạn, hắn phải chăng còn sẽ đem mình xem như người? Hoàng Diệu Y thì suy nghĩ phiêu trở về ở kiếp trước. Nàng rõ ràng nhớ kỹ, còn có 19 ngày, chính là ngày đó, Văn Minh ở tinh cầu khác tiền trạm bộ đội lần thứ nhất giáng Lâm Lam Tinh. Kia là nhân loại mạt nhật bắt đầu. Thành thị tại trong liệt hỏa thiêu đốt, nhân loại tại trong tuyệt vọng kêu rên. Mà lên một thế diệp phàm, cũng không có ngay đầu tiên xuất hiện. Hắn ở hành tinh khác Văn Minh tùy ý trà đạp viên tinh cầu này, đem nhân loại tôn nghiêm dẫm vào bụi bặm bên trong dòng dã 10 ngày sau, mới như thần linh giống như giáng Lâm, lấy không thể địch nổi tư thái, kết thúc cái kia kinh khủng tồn tại. Có thể cái kia 10 ngày địa ngục đã là cấn tại mỗi một người sống sót sâu trong linh hồn. Một thế này, tuyệt không thể nặng hơn nữa đạo vết xe đổ. Hoàng Diệu Y siết chặt trong lòng bàn tay. Nàng hy vọng tự mình can thiệp, có thể để cho Diệp Phàm sớm xuất thủ. Dù chỉ là sớm một ngày, đều có thể cứu vớt vô số sinh mệnh. Bạch Ngọc Tình ngồi trên xe, cả người vẫn là hoảng hốt. Nàng đem cây kia ống nghiệm cẩn thận từng ly từng tí bỏ vào xe tải tủ lạnh ướp lạnh thất, đây là Hoàng Diệu Y coi trọng nhất. Làm xong đây hết thảy, nàng thoát lực giống như địa đổ vào trên ghế salon, trong đầu loạn thành một bầy. Nghi hoặc, trước nay chưa từng có nghi hoặc, giống đồng vụ đồng dạng đưa nàng vào khỏa. Không chỉ là đối cái kia gọi Diệp Phàm nam nhân, còn có đối Hoàng Diệu Y thì hai người kia đều bao phủ tại một tầng nàng hoàn toàn nhìn không thấu trong sương mù. Mà tự mình thì triệt triệt để biến thành một cái công cụ, một cái bị tùy ý lợi dụng, dùng để đạt thành bọn hắn một loại nào đó quỷ dị mục đích công cụ người. Nhất làm cho nàng không thể nào hiểu được chính là hai người kia vì sao lại đối nhau hài tử chuyện này có như thế đáng sợ chấp nhiệm. Tại thế kỷ 21 hôm nay, tại một cái ngay cả hôn nhân cũng bắt đầu trở nên không còn là nhu yếu phẩm thời đại, cả người giá trục tỷ hào môn thiên kim, một cái cường đại dị năng giả người trên người, bọn hắn mưu đồ mục tiêu cuối cùng lại là vì thai nghén một cái hậu đại. Đây hết thể đều lộ ra như thế quá dị. Diệp Phàm ở trần, tùy ý điệu nằm ở trên giường. Hôm nay là hệ thống giáng lâm ngày thứ 11. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, thân thể của mình mỗi một lần hô hấp, mỗi một lần nhịp tim đều đang phát sinh lấy biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ngay tại vừa mới, hắn phát hiện một kiện có ý tứ sự tình. Tính đã hoàn toàn không cách nào kích thích dục vọng của hắn. Loại kia bắt nguồn từ hormone xúc động, loại kia nguyên thủy, kịch liệt sinh lý khoái cảm, đối với hắn mà nói, đã trở nên nhạt nhẽo vô vị. Nó chỉ tồn tại ở người bình thường phạm chủ, mà hắn sớm đã siêu thoát. Hắn hiện tại toàn thân cao thấp, mỗi một cái khí quan, thậm chí mỗi một cái tế bào đều ở hắn tuyệt đối trưởng không phía dưới. Hắn có thể mệnh lệnh trái tim ngưng đập, cũng có thể để huyết dịch ngược dòng. Dục vọng, bất quá là trong đó bé nhất không đáng nói đến một loại có thể bị tùy ý quan bế chương trình. Cảm giác của hắn giống một chương vô hình vô chất lưới lớn, lấy hắn làm trung tâm, trong nháy mắt bao phủ cả tòa thành đô. Trên đường phố ngựa xe như nước, văn phòng bên trong bàn phím đánh, trong công viên lão nhân nói chuyện phiếm, trong bệnh viện tân sinh khóc nỉ non. Vô số tin tức dòng lũ tụ hợp vào trong đầu của hắn, lại không cách nào gây nên một tia gợn sóng. Đây đều là vô dụng tạc âm. Hắn dễ dàng loại bỏ rơi mất 99.99 tin tức, đem lực chú ý tập trung ở những cái kia đặc thù năng lượng và động bên trên. Sau đó, hắn phát hiện một cái vật có ý tứ. Tại thành đô phía đông, có một đạo khí tức như gió đồng dạng phiêu dật, vô định, nhưng lại mang theo một cỗ chặt đứt hết thể sắc bén. Mà tại phía tây, thì tồn tại một đạo khác khí tức, như huy hoàng đại nhật, nóng bỏng, bá đạo, tràn đầy thiêu tận vạn vật cùng bạo. Cường giả chân chính sao? Vì ứng đối cái gọi là giáng lâm mà đến. Diệp Phàm cảm giác tại những thứ này ngoại lai dị năng giả trên thân nhẹ nhàng lướt qua, bắt giữ lấy bọn hắn tiêu tán tư duy mạnh mẽ.
ban ân, cơ duyên, tẩy lễ, thú vị. Những thứ này sâu kiến tựa hồ cũng cho rằng, sắp đến giáng lâm là một trận thiên đại hảo sự, là một lần có thể để cho bọn hắn cá chép hóa rồng tình yến. Hẳn là cũng nhanh Diệp Phàm tự lẩm bẩm. Đây coi là được là gần nhất đoạn này nhàm chán thời gian bên trong, số lượng không nhiều có thể để cho hắn nhấc lên một tia hứng thú sự tình. Cùng thời khắc đó, tại khoảng cách Lam Tinh nước vạn cây số bên ngoài vũ trụ mênh mông thâm không, băng lãnh cùng hắc ám là chủ đề vĩnh hằng. Một chiếc chiều dài vượt qua vạn mét bà ạ đỡ văn minh tinh hạm, tinh tinh địa lơ lửng. Nó thân hạm bày biện ra một loại ám trầm kim loại màu sắc, tràn đầy phi nhân loại văn minh khoa học kỹ thuật mỹ cảm. Đột kích hạm đổ bộ trong khoang thuyền, một cái vóc người dị thường khôi ngô làn da màu tím sinh vật, bờ dịp, đã mặc tốt hắn y phục tác chiến. Hắn cười gằn, đối máy truyền tin phát ra tràn ngập lòng tin ý niệm. Yên tâm đi, bịt trèo đại nhân. Ta sẽ cho những cái kia sinh vật cấp thấp, lưu lại khắc sâu nhất, nhất cực hạn sợ hãi. Sau đó lại giống bóp chết côn trùng, chậm rãi đùa chơi chết bọn hắn. Tinh hạm cái kia to lớn đưa lên khoang thuyền, tại một trận im ắng máy móc vận chuyển bên trong, ầm vang mở ra. Một đạo sáng chói lưu quang, phá vỡ vĩnh hằng hắc ám. Nó như là một viên được trao cho sứ mệnh lưu tình, vô cùng tinh chuẩn hướng phía viên kia tinh cầu màu xanh lam, thẳng đến mà đi. Giáng lâm, chân chính giáng lâm. Bắt đầu đến ngược. Chương 64, tìm kiếm nhân tính chương 64, tìm kiếm nhân tính Diệp Phàm ở trần, nằm ở trên giường. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng, thể nội cái kia cố lực lượng hủy thiên diệt địa. Nhưng tùy theo mà đến, cũng không phải là trưởng không hết thảy khoái cảm, mà là một loại trước nay chưa từng có trống rỗng. Loại cảm giác này rất kỳ lạ, tựa như một cái chơi lấy game offer lì người chơi, đột nhiên mở ra vô địch hình thức. Một đao dây quái, xuyên tường đột địa, vô hạn tài nguyên. Mới đầu có lẽ sẽ cảm thấy mới lạ cùng sảng khoái, nhưng rất nhanh, khi tất cả khiêu chiến đều mất đi ý nghĩa, làm toàn bộ thế giới lại không bất kỳ vật gì có thể uy hiếp được ngươi lúc, trò chơi bản thân cũng liền đã mất đi tất cả sắc thái và vui sướng. Thế giới trở nên nhạt nhẽo vô vị. Diệp Phàm suy nghĩ, không tự chủ được phiêu trở về xa xôi qua đi. Hắn là cô nhi, từ nhỏ ở cô nhi viện lớn lên, đối phụ mẫu không có bất kỳ cái gì khái niệm. Sơ trung về sau, hắn liền bắt đầu trọ ở trường, một người ăn cơm, một người đi học, một cá nhân sinh sống. Không có thân nhân, không có bằng hữu, không có lo lắng, càng không có trải nghiệm qua cái gọi là yêu. Loại này một thân một mình trạng thái, tại hắn vẫn là người bình thường lúc, chỉ là thỉnh thoảng sẽ cảm thấy cô độc. Nhưng bây giờ, khi hắn có được gần như thần minh lực lượng về sau, loại kia nguồn gốc từ sâu trong linh hồn cảm giác trống rỗng, lại bị cái này lực lượng vô tận vô hạn phóng đại. Hắn giống như đang mất đi làm người tư cách. Diệp Phàm đột nhiên từ trên giường ngồi dậy. Hắn làm ra một cái quyết định, ra ngoài đi một chút, đi xem một chút cái này hắn sinh sống hơn 20 năm, nhưng lại chưa bao giờ thực sự hiểu rõ qua thế giới. Trước kia, hắn rất muốn ra ngoài du lịch, nhưng xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết, ngay cả sinh tồn đều là vấn đề, càng không nói đến những cái kia không thiết thực mộng tưởng. Hiện tại không đồng dạng. Hoàng Diệu Y thì cho hắn một chương không có hạn mức hạn thẻ đen, tiền bên trong, hắn coi như mỗi ngày không ngủ không nghỉ để hoa, cũng căn bản dùng không hết. Hắn chạm thứ nhất, lựa chọn Mado. Tòa kia hắn từng tại cô nhi biết lúc, xuyên thấu qua bộ kia cũ nát, tràn đầy bông tuyết điểm TV trắng đen cơ, vô cùng ước mơ qua phồn hoa đại đô thị. Diệp Phàm thu liễm toàn thân tất cả khí tức, đem cái kia đủ để áp sập sơn nhạc lực lượng, một tia không lọt tác xúc, phong tỏa tại thân thể chỗ sâu nhất. Hắn để cho mình nhìn, tựa như một cái lại so với bình thường còn bình thường hơn tuổi trẻ đại nam hải. Thậm chí, hắn tận lực thả chậm tự mình cái kia có thể so với siêu máy tính tư duy tốc độ, che giấu bao phủ toàn thành kinh khủng cảm giác. Hắn nghĩ thử, một lần nữa thể nghiệm một chút người bình thường cảm giác. Mado, bên ngoài bãi. Diệp Phàm một thân một mình đứng tại sông Hoàng Phổ một bên, gió đêm thổi lất phất hắn trên trán vai phát. Hắn đối diện là lục gia miệng sáng chói đến cực hạn đèn neon lửa, Đông Phương Minh Châu, Kim Mậu Cao Úc, vòng quanh trái đất tài chính trung tâm. Những thứ này đã từng chỉ ở TV cùng trên internet thấy qua sắt thép cự thú, giờ phút này chính lấy một loại rất có đánh vào thị giác lực phương thức hiện ra ở trước mặt hắn. Sau lưng sông trên đê là như nước chảy đám người cùng dòng xe cộ. Hắn ý đồ tại mảnh này cực hạn phồn hoa bên trong tìm tới một tơ một hào có thể xúc động tự mình tiếng lòng đồ vật. Nhưng thất bại. Những cái kia tại người bình thường trong mắt đủ để rung động tâm linh tráng lệ cảnh tượng, tại cảm giác của hắn bên trong, bất quá là một đống cao thấp xen vào nhau năng lượng ba động, cùng vô số đạo trong không khí chết sạng, xen lẫn kia sáng thôi. Buồn hẻ, lại không thú vị. Diệp Phàm quay người, tụ hợp vào dòng người, chẳng có mục đích đi tại Nam Kinh đường đường dành riêng cho người đi bộ bên trên. Bên người là rộn rộn ràng ràng du khách, thao lấy thiên nam địa bắc khẩu âm, trên mặt tràn đầy hoặc mới lạ hoặc hương phân tiếu dung. Một đôi tình lữ trẻ tuổi ở trước mặt hắn không coi ai ra gì địa ôm hôn, tự chủ, nữ hài tiếu dung so với mật còn hơn. Một cái ghim bím tóc sừng dê tiểu hải, trong tay giơ một cái so với nàng đầu còn lớn hơn thải sắc kẹo đường, nhún nhảy một cái địa chạy qua, em chút đụng vào chân của hắn. Một vị tóc trắng xóa lao nhân, an tường ngồi tại ven đường trên ghế dài, từ trong túi móc ra một thanh hạt ngũ cốc, kiên nhẫn nuốt dưới chân đám kêu cục rung động bộ câu. Những thứ này bình thường, thế tục hạnh phúc hình tượng, đối với hắn mà nói, lại như là cách một tầng thật dày, trong suốt pha lê tường. Hắn có thể trông thấy, có thể nghe thấy, lại không cách nào cảm động lây. Mong muốn, mà không thể thành. Đúng lúc này, một người mặc cấp cao âu phục, đánh lấy cả vạt trung niên nam nhân, đang cúi đầu nhìn xem điện thoại, thần thái trước khi xuất phát đội vàng địa từ phía sau hắn bỗng nhiên đánh tới. Soạn, trong tay nam nhân cà phê, một giọt không dư thừa điện, toàn bộ dội tại Diệp Phàm món kia sạch sẽ màu trắng áo thun bên trên. Màu nâu đậm vết bẩn, cấp tốc nhuộm dần ra. Trung niên nam nhân bị đâm đến một cái lảo đảo, hắn ngẩng đầu, đầu tiên là tức giận nhìn thoáng qua điện thoại, sau đó mới không kiên nhẫn nhìn về phía Diệp Phàm. Khi hắn nhìn thấy Diệp Phàm một thân hàng vỉa hè hàng giống như phổ thông mặc lúc, loại kia không kiên nhẫn lập tức liền biến thành không che giấu chút nào xem thường cùng căm ghét. Người cái chết nơi khác, đi đường không có mắt ta, ngăn tại giữa đường muốn chết ta. Chanh chua chửi mắng trong nháy mắt văng lên. Diệp Phàm cúi đầu nhìn thoáng qua trước ngực cái kia phía nước sũng cà phê nước đọng, không nói gì. Hắn ngay tại thể nghiệm người bình thường cảm giác, như vậy lẽ ra cũng muốn tiếp nhận một người bình thường có thể sẽ gặp phải hết thảy, bao quát những thứ này thái bày và gió. Trung niên nam nhân gặp Diệp Phàm không rên một tiếng, cho là hắn bị khí thế của mình dọa sợ, thái độ trở nên càng thêm phách lối. Nhìn cái gì vậy? Nhìn ngươi dạng nghèo kiết sắc này, bồi thường nổi ta cái này cũng sợ tạ bụt tay mài cà phê sao? 80 khối một chén, tranh thủ thời gian bồi thường tiền. Hắn giọng rất lớn, lập tức liền hấp dẫn chung quanh không ít người chú ý, một chút người qua đường dừng bước lại, bắt đầu đối bên này chỉ trỏ, xì xào bàn tán. Diệp Phàm bình tĩnh nhìn đối phương, cặp kia thâm thúy đôi mắt bên trong không có bất kỳ cái gì ba động tâm tình, tựa như một đầm cổ tình, không dậy nổi gợn sóng. Hắn từ trong túi móc ra, rút ra một trương mới tinh 100 đồng tiền mặt, đưa tới. Đủ rồi sao? Trung niên nam nhân một tay lấy tiền và mất, nhét vào túi, đồng thời còn dùng bắt bẻ ánh mắt từ trên xuống dưới đánh giá Diệp Phàm. Tính ngươi thất thời. Hắn miết miệng, một mặt ghét bỏ. Bất quá ngươi cái này thân y phục rách dưới cũng ố bế, nhìn xem liền trướng mắt, đừng tại đây loại cấp cao địa phương mất mặt xấu hổ, cút nhanh lên về ngươi trong thành thôn đi thôi. Nói xong, hắn còn ngại không đủ, cố ý vươn tay, dùng sức đẩy Diệp Phàm một thanh. Diệp Phàm thân thể không nhúc nhích tí nào, cố lực đạo kia đối với hắn mà nói, so gió nhẹ quất vào mặt còn muốn kinh lu. Trong đám người truyền đến vài tiếng không che giấu chút nào cười nhạo, có người thậm chí lấy ra điện thoại bắt đầu đối Diệp Phàm chụp ảnh thu hình lại. Một cái hóa thành đồng trang, kéo một cái dầu mỡ bạn trai cánh tay nữ nhân, dùng một loại cực kỳ khoa trương ngữ điệu lớn tiếng nói, ai nha, hiện tại thật sự là người nào cũng dám đến bên ngoài bãi, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem tự mình đức hạnh gì, thật sự là ảnh hưởng bộ mặt thành phố. Diệp Phàm vẫn đứng tại chỗ, tùy ý những cái kia tràn ngập ác ý trào phúng cùng khinh miệt đủ mạng, giống như thủy triều hướng hắn vọt tới. Trên mặt của hắn bình tĩnh như trước, thậm chí còn mang theo một tia như có như không, làm cho không người nào có thể lý giải ý cười. Đây là nhân tính sao? Yếu ớt, tự tư, ngạo mạn, ngu xuẩn. Đúng lúc này, cái kia vừa mới còn ngang ngược cản rỡ trung niên nam nhân, trái tim của hắn không có dấu hiệu nào xuất hiện một tia dị thường nhảy lên tần suất. Một giây sau, nam nhân đột nhiên bưng kín lở ổ gờ ngực của mình, tấm kia nguyên bản còn mang theo đắc ý cùng khinh miệt mặt, trong nháy mắt trở nên trắng bệnh. Thân thể của hắn kịch liệt lắc lư mấy lần, hai chân mềm nhũn, thẳng tắp hướng mặt đất ngã xuống. Chương 65, bị bắt giữ. Chương 65, bị bắt giữ. Trung niên nam nhân ầm vang ngã xuống đất, giống một đoạn bị chém đứt gỗ mục. Lúc trước còn ồn ào đám người, trong nháy mắt lâm vào yên tĩnh như chết. Một giây về sau, tiếng thét chói tai đâm rách bên ngoài bãi bầu trời đêm. A, người chết á. Mau đánh 120. Nhanh. Hỗn loạn trong nháy mắt dẫn bạo, đám người như bị quấy nhiễu bầy cá, một bộ phận hoảng sợ lui về phía sau, một bộ phận khác thì giơ điện thoại, ống kính điểm sáng tham lam nhắm ngay rối loạn trung tâm. Mấy đạo bén nhọn tiếng chỉ trích, chỉ hướng Diệp Phàm. Chính là hắn. Ta thấy được, chính là hắn đấy. Không sai. Người này nhìn xem nghèo kết hủ lầu, ra tay ác như vậy. Diệp Phàm bình tĩnh đứng tại chỗ mặc cho những cái kia nói xấu cùng chỉ trích thanh âm vang vọng ở bên tai. Cảm giác của hắn xuyên thấu nam nhân da thịt, xương cốt, rõ ràng nhìn đến viên kia chỉ có mấy ly lớn nhỏ tác động mạnh. Nó mới vừa từ một chỗ cổ xưa mạch máu trên vách chốc ra, tại nam nhân cảm xúc kích động đưa đến tim đập rộn lên dưới, thuận trào lên huyết dịch, tinh chuẩn địa ngăn chặn một cây thông hướng trái tim mấu chốt mạch máu. Rất đơn giản, một cái ý niệm trong đầu, một cỗ yếu ớt đến có thể bỏ qua không tính năng lượng chấn động, liền có thể đem viên kia tác động mạch chấn thành một mịn. Cái này nam nhân liền có thể sống xuống tới. Nhưng Diệp Phàm không hề động. Tại sao muốn cứu đâu? Cũng bởi vì hắn là cái lấy mạnh hiếp yếu ngu xuẩn, hay là bởi vì hắn vừa mới dùng ác độc nhất ngôn ngữ mắng tự mình? Diệp Phàm nội tâm thậm chí không có nổi lên một tơ một hào gợn sóng. Hắn chỉ là đang quan sát, tựa như một cái buồn bực ngán ngẩm thần minh quan sát nhân gian trình diễn vừa ra nháo kịch. Trong đám người vây xem, những cái kia giơ điện thoại di động người trên mặt lóe ra bệnh trạng hưng phấn quan mang. Bọn hắn quan tâm không phải một cái sinh mệnh mất đi, mà là cái này khó gặp bạo khoản tài liệu có thể hay không mang đến cho mình mấy cái tán, mấy cái fan hâm mộ. Nhân tính thú vị tại thời khắc này lộ rõ. Đúng lúc này, một người mặc lam sắc quần áo lao động thân ảnh nghịch lui tán dòng người như bị điên lao đến, là cái thức ăn ngoài tiểu ca. Hắn đem xe điện ném một bên, mũ giáp cũng không kịp hái, liền bọn tới ngã xuống đất trung niên nam nhân bên người, phù phù một tiếng quỳ xuống. Uy, tỉnh, ngươi thế nào? Hắn bụng về giải khai nam nhân áo sơ mi cổ áo, bắt đầu dựa theo không biết từ nơi nào học được cấp cứu tri thức, dùng sức nén nam nhân ngực. Một lần, hai lần, động tác của hắn cũng không tiêu chuẩn, thậm chí có chút buồn cười, trên trán rất nhanh dịn ra mồ hôi mịn. Nhưng hắn ánh mắt chân thành mà lo lắng. Diệp Phàm cảm giác rơi vào cái này thức ăn ngoài tiểu ca trên thân. Người trẻ tuổi này thân thể đã ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Trường kỳ thức đêm, ẩm thực không quy luật, xương sống cùng thắt lưng đều có nghiêm trọng bất vả mà sinh bệnh. Sinh mệnh lực của hắn tựa như một cây sắp đốt sạch ngọn nến, yếu ớt đến đáng thương. Một cái tự thân khó đảm bảo người, lại tại quên mình, muốn cứu vớt một cái vốn không quen biết người xa lạ. Thú vị. Bén nhọn tiếng còi cảnh sát cùng xe cứu thương tiếng còi từ xa mà đến gần. Rất nhanh, mấy tên nhân viên y tế giơ lên cáng cứu thương lao đến, thô bạo địa đẩy ra còn tại làm tim phổi khôi phục thức ăn ngoài tiểu ca, cấp tốc đem nam nhân đặt lên cáng cứu thương. Cảnh sát cũng theo đó mà đến, kéo cảnh giới tuyến, bắt đầu hướng chung quanh người chứng kiến hỏi thăm tình huống. Những cái kia mới còn tại trào phúng Diệp Phàm người đi đường, giờ phút này lại giống như là bắt lấy cơ hội biểu hiện, nhao nhao chỉ hướng Diệp Phàm, tranh nhau chen lấn địa cung cấp lấy bằng chứng. Cảnh sát đồng chí, chính là hắn. Chúng ta đều nhìn thấy, hắn đẩy người một thanh, người kia liền ngã hạ. Đúng đúng đúng, tiểu tử này nhìn xem liền không giống người tốt, khẳng định là nơi khác đến người giả bị đụng, kết quả thất thủ đem người giết chết. Nhất định phải đem hắn bắt lại. Quá phế lối. Thức ăn ngoài tiểu ca thở hồng hộc đứng lên, chỉ vào đám người kia, mặt đỏ lên phản bác, các ngươi nói hiệu nói vượng. Ta vừa rồi thấy rất rõ ràng, là người kia tự mình đụng vào, vị tiểu ca này căn bản là không có động đậy. Một tên cảnh sát trẻ tuổi liếc mắt nhìn hắn, không kiên nhẫn phất phất tay. Được rồi, nơi này không còn việc của ngươi, ngươi bằng chứng không thể tin, tới trước đi một bên. Thức ăn ngoài tiểu ca còn muốn nói điều gì, lại bị một tên khác cảnh sát xô đẩy đến một bên. Diệp Phàm từ đầu đến cuối bình tĩnh, hắn thậm chí cảm thấy đến có chút buồn cười. Cái này ra nháo kịch, tựa hồ càng ngày càng có ý tứ. Hắn muốn nhìn một chút, bọn này nhỏ bé mà thật đáng buồn sinh vật, đến tột cùng có thể đem tuần vui này diễn đến mức nào. Cảnh sát trẻ tuổi đi đến Diệp Phàm trước mặt, nghiêm nghị nói ra, theo chúng ta đi một chuyến đi. Diệp Phàm không có phản kháng, thuận theo địa vươn hai tay. Băng lên cổ tay, chụp tại hắn trên cổ tay. Hắn bị hai tên cảnh sát một trái một phải địa áp lấy, nhét vào xe cảnh sát. Ở cục cảnh sát, hắn bị mang vào một gian băng lãnh phòng thẩm vấn. Đối diện cảnh sát trẻ tuổi đang cúi đầu liếc nhìn trong điện thoại di động những cái được gọi là chứng cứ video. Video góc độ bị tỉ mỉ lựa chọn qua, hình tượng run rẩy dữ dội, trải qua ác ý biên tập, nhìn xác thực giống như là Diệp Phàm đưa tay lời người. Tính danh: Diệp Phàm. Tuổi tác: 22. Chức nghiệp: không nghề nghiệp. Cảnh sát trẻ tuổi nghe được không nghề nghiệp hai chữ, khinh miệt hừ một tiếng, tựa hồ càng thêm ấn chứng trong lòng mình xã hội nhân viên nhàn tản phán đoán. Đúng lúc này, cửa phòng thẩm vấn bị đẩy ra, một tên khác cảnh sát đi đến, đối cảnh sát trẻ tuổi dì thai vài câu. Cảnh sát trẻ tuổi thân thể trong nháy mắt ngồi thẳng, trên mặt kinh miệt cũng không kiên nhận biến mất vô tung vô ảnh, thay vào đó là một loại cực độ nghiêm túc. Hắn nhìn về phía Diệp Phàm, loại kia xem kỹ, tràn đầy hoài nghi cùng địch ý vừa mới bệnh viện truyền đến tin tức, người bị hại bởi vì cứu giúp vô hiệu tử vong. Hắn từng chưa nói ra, phản phất từng chữ đều mang thiên quân trọng lượng. Diệp Phàm, ngươi bây giờ dính líu khuyết điểm gây nên người tử vong. Trong phòng thẩm vấn không khí, phản phất tại giờ khắc này đọc lại. Diệp Phàm rốt cục ngẩng đầu, đón đối phương nhìn chăm chú, mở miệng. Thanh âm của hắn bình tĩnh giống là đang trần thuật một cái không liên quan đến mình sự thật. Nếu như ta nói cho ngươi, ta có thể nhìn thấy trong cơ thể hắn tác động mạch, có thể tại hắn ngã xuống trước liền dự báo tử vong của hắn, ngươi tin không? Cảnh sát trẻ tuổi ngây ngẩn cả người, trọn vẹn 3 giây. Lập tức, hắn giống như là nghe được toàn thế giới buồn cười nhất cho cười, phát ra cười lạnh một tiếng. Ngươi cho rằng ngươi là thần tiên? Vẫn là nhìn huyền huyễn tiểu thuyết đã thấy nhiều. Thu hồi ngươi bộ kia hoang đường lý do thoái thác. Đừng nghĩ dùng loại phương thức này trốn tránh trách nhiệm. Diệp Phàm không nói gì thêm. Hắn chỉ là tĩnh tĩnh mà nhìn xem đối phương, cặp kia thâm thúy đôi mắt bên trong, không dậy nổi mảy may gợn sóng, lại phảng phất cách tinh không vô tận, quan sát một con ý đồ dùng chuyển đại thụ sâu kiến. Thẩm vấn, một mực tiếp tục đến đêm kia. Diệp Phàm từ đầu đến cuối phối hợp, hỏi gì đáp nấy, không nóng không nổi. Thái độ của hắn, ngược lại để thẩm vấn cảnh sát cảm thấy một loại không hiểu bực bội cùng bất lực. Cuối cùng, một phần hoàn chỉnh màn hình giám sát bị điều lấy tới. HD camera, hoàn chỉnh địa ghi chép sự kiện toàn bộ quá trình. Hình tượng rõ ràng biểu hiện, là cái kia trung niên nam nhân chủ động gọi tới Diệp Phàm. Đồng thời tại Diệp Phàm thanh toán xong bồi thường về sau, vẫn như cũ không buông tha, thậm chí chủ động đưa tay xô đẩy. Mà Diệp Phàm, từ đầu đến cuối, ngay cả bước chân đều chưa từng di động mảy may. Chân tướng đại bạch. Cảnh sát trẻ tuổi trên mặt lúc xanh lúc trắng, xấu hổ tới cực điểm. Hắn không thể không giải khai Diệp Phàm còn tay. Ngươi có thể đi. Thái độ của hắn y lìa nhiên lãnh đạm, thậm chí không có một câu xin lỗi. Bất quá ta cảnh cáo ngươi, về sau tốt nhất cẩn thận một chút, đừng có lại gây chuyện thị phi. Diệp Phàm hoạt động một chút cổ tay, không để ý đến hắn, đi thẳng ra khỏi phòng thẩm vấn. Khi hắn đi ra cục cảnh sát đại môn lúc, chân trời đã nổi lên ngân bạch sắc. Một đêm náo kịch kết thúc. Sáng sớm gió lạnh thổi qua, mang theo một chút hơi lạnh. Diệp Phàm đứng tại không có một hai trên đường phố, ngẩng đầu nhìn cái kia phiến tối tăm mở mịt bầu trời. Phảng phất đêm qua hết thảy đều chỉ là một trận kỳ quái mộng. Ma mộng, kiểu gì cũng sẽ tại hừng đông về sau biến mất không còn một mảnh. Chương 66, một lần cuối cùng chương 66, một lần cuối cùng Diệp Phàm rời đi cục cảnh sát về sau, cũng không trở về bất kỳ địa phương nào. Hắn chỉ là chẳng có mục đích đi tại ma đô rạng sáng đầu đường. Sắc trời vẫn như cũ lờ mờ, nhưng tòa thành thị này chưa hề chân chính tiếp đi. Cảm giác của hắn như là bị động phát động giả đạ, vô ý thức hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra đến, tùy tiện xuyên thấu cốt thép xi măng cách trở, bắt giữ lấy tòa này bất giả thành bên trong, mỗi một chỗ nơi hẻo lánh ngay tại trình diễn chân thực. Tại cảm giác của hắn thế giới bên trong, hết thảy đều hóa thành bản chất nhất tin tức. Thành đông một gian xa hoa phòng họp, mấy cái áo mũ chỉnh tề thương nhân ngay tại kịch liệt thảo luận, hạch tâm đề tài thảo luận là như thế nào dùng một loại phát hiện mới, mang theo rất nhỏ độc tính công nghiệp nguyên liệu, đi thay thế thực phẩm bên trong một loại nào đó đắt đỏ thiên nhiên chất phụ gia, từ đó sắp thành bản giảm xuống 30%. Trung tâm thành phố tốt nhất bệnh viện tư nhân, một gian đèn sáng trong văn phòng, một tên đức cao vọng trọng bác sĩ ngoại khoa vừa mới đem một cái giày đặc hồng bao nhét vào ngăn kéo. Sau đó, hắn sửa đổi giải phẫu phương án, đem một loại hiệu quả gần nhưng giá cả rẻ tiền hàng nội địa dược vật, thay thế thành giá cao chót vót gấp 10 nhập khẩu đặc hiệu thuốc. Cái nào đó cấp cao cư xá nhà ở nhà lầu bên trong, một vị trường luyện thi lão sư, chính đối màn hình điện thoại di động, dùng nhất cay nghiệt ngôn ngữ nhục mạ một tên đệ tử ra trường. Chỉ vì đối phương gia đình khó khăn, không cách nào duy nhất một lần nộp hết tiếp xuống 3 tháng học bù phí tổn. Vô số đời đồng hồ lấy nhân tính ghê tởm dòng số liệu từ thành thị các ngõ ngách tụ đến, tràn vào Diệp Phàm trong óc. Nhưng hắn không có cảm giác nào, cũng không phẫn nộ, cũng không bi thương, càng không có mảy may muốn đi thẩm phán hoặc ngăn lại xúc động. Những thứ này đã từng có thể tùy tiện nhóm lửa một người bình thường cảm xúc sự tình, với hắn mà nói, bất quá là liên tiếp không có ý nghĩa, diễn đi diễn lại cấp thấp dấu hiệu. Diệp Phàm bước chân đứng tại một tòa vượt ngang sông Hoàng Phổ người hành thiên trên cầu. Hắn quan sát dưới chân như nước chảy dòng xe cộ, ánh đèn hội tụ thành kim sắc trường hà, lao nhanh không thôi. Xa xa lục ra miệng, vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng, giống một tòa tử quang mang cấu trúc rừng sắt thép. Rất đẹp. Người bình thường sẽ như vậy cảm thấy. Nhưng ở Diệp Phàm cảm giác bên trong, đây hết thảy đều đã mất đi sắc thái cùng hình thái. Lao nhanh dòng xe cộ, là vô số cái di động năng lượng thể, tuần hoàn theo cố định vật lý quy tắc, sáng chói nghe hồng, là khác biệt bước sóng quang tử, trong không khí tiến hành vô tự tản ra. Hắn bỗng nhiên ý thức được một cái sự thực đáng sợ, không chỉ là ghê tởm, liền ngay cả những cái được gọi là thiện lương, mỹ hảo, hạnh phúc, trong mắt hắn cũng đang mất đi nguyên bản ý nghĩa. Ngày hôm qua cái thức ăn ngoài tiểu ca phấn đấu quên mình thiện lương, đôi tình lữ kia không coi ai ra gì ngọt ngào, tiểu nữ hải kia ăn vào kẹo đường bụi sướng. Đây hết thảy, tại cảm giác của hắn hệ thống bên trong, cùng thương nhân tham lam, bác sĩ lạnh lùng, lao sư cay nghiệt, trên bản chất không có gì khác nhau. Bọn chúng đều chỉ là từng chuỗi có thể bị chính xác định lượng số liệu, từng đoạn có thể bị logic phân tích tin tức. Thiện và ác biên giới, tại trong thế giới của hắn, đã mơ hồ, thậm chí hoàn toàn biến mất. Hắn chỉ là một cái người quan sát, một cái lạnh lùng, vĩnh hằng, cao cao tại thượng người quan sát. Hắn có thể lý giải đây hết thảy, phân tích đây hết thảy, thậm chí có thể dự đoán đây hết thảy. Duy chỉ có, không cách nào lại cảm động lây. Diệp Phàm quay người, chuẩn bị rời đi tòa này để hắn cảm thấy càng trống rỗng thành thị. Đối với hắn mà nói, tiếp tục lưu lại nơi này đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Ngay tại hắn xoay người trong nháy mắt, một cái thân ảnh quen thuộc đột ngột xâm nhập hắn cảm giác phạm vi, là cái kia thức ăn ngoài tiểu ca. Hắn chính cưỡi chiếc kia cũ nát xe điện, ghế sau xe bên trên cột một cái so với hắn thân thể còn rộng to lớn hòm giữ nhiệt, nhìn lung lay sắp đổ. Đèn tín hiệu biến thành màu đỏ, nhưng hắn không có ngừng. Hắn trực tiếp xông qua đi, tại dày đặc trong dòng xe cộ, nguy hiểm địa xuyên qua, trên mặt viết đầy không cách nào che giấu lo lắng. Có lẽ là hộ khách thúc giục, có lẽ là sắp quá thời gian trừng phạt. Vì cái kia mấy chục khối tiền, hắn đang dùng sinh mệnh tiến hành một trận đánh cược. Diệp Phàm cảm giác tiếp tục kéo dài. Tại tiểu ca ghé qua cái kia giao lộ khía cạnh, một cỗ to lớn thùng đựng hàng xe hàng, chính lấy 80 km/h bên trong vận tốc vào tới. Lái xe cúi đầu, đang xem trên điện thoại di động một đầu khôi hài video, khóe miệng còn mang theo tiếu dung. Hắn căn bản không có chú ý tới giao lộ đèn đỏ, càng không có nhìn thấy cái kia tại dòng xe cộ khe hở bên trong lao ra, nhỏ bé xe điện. Dựa theo vật lý mô hình tôi diễn, 1.3 giây sau, xe hàng sẽ lấy không thể ngăn cản tình thế, tinh chuẩn địa đâm vào xe điện phía cạnh. Cái kia tuổi trẻ, sinh mệnh lực vốn là yếu ớt thân thể, sẽ bị trong nháy mắt ép thành một bãi không cách nào phân biệt huyết đủ. Tại chỗ tử vong, không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Diệp Phàm đứng tại trên thiên tiểu, tĩnh tĩnh địa nhìn lấy đây hết thảy. Hắn có thể cứu, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu. Hắn thậm chí không cần di động, chỉ cần điều động một tia không có ý nghĩa lực lượng, tại xe hàng lốp xe trước chế tạo một con số 01 giây không gian bật mèo, hoặc là để tiểu ca xe điện đột nhiên gia tốc 0.5 giây. Có vô số loại phương pháp, mỗi một loại đều dễ như trở bàn tay. Nhưng hắn không hề động. Tại sao muốn cứu? Vì cái kia phần tại băng lãnh trong hiện thực lộ ra buồn cười thiệt lương, vẫn là vì hắn ngày hôm qua câu ngu xuẩn biện hộ. Những thứ này đối với một cái sắp trở thành thần tồn tại, có ý nghĩa gì? Vũ trụ sinh diệt, chiều không gian đổ sụp, tại lực lượng của hắn trước mặt đều chính là thoảng qua như mây khói. Một cái nhỏ bé nhân loại sinh tử, lại coi là cái gì? Tựa như nhân loại sẽ không để ý tự mình trong lúc lơ đãng giẫm chết một con kiến. Thời gian, tại Diệp Phàm cảm giác bên trong, bị vô hạn thả chậm. Xe hàng khổng lồ đầu xe, tại tiểu ca tầm mắt bên trong không ngừng phóng đại. Lái xe vẫn tại cúi đầu nhìn xem điện thoại. Tiểu ca trên mặt, thần sắc lo lắng còn chưa rút đi, hắn thậm chí không có ý thức được tử thần giáng lâm. Hết thảy đều sẽ tại sau một khắc kết thúc. Diệp Phàm trong đầu, không có dấu hiệu nào, lóe lên mấy cái hình ảnh vỡ nát. Là nam nhân kia ngã xuống đất về sau, tiểu ca đi ngược dòng người xông lại, vì trên mặt đất, dùng cái kia bụng về mà buồn cười tư, thế, liều mạng làm lấy tim phổi khôi phục. Là hắn ở cục cảnh sát cổng, đối đám kia đổi trắng thay đen người đi đường, mặt đỏ lên, lớn tiếng phản bác các ngươi nói hiệu nói bựa. Ánh mắt của hắn, chân thành, lo lắng, thậm chí mang theo một tia ngu xuẩn bướng bỉnh. Ta sẽ cứu hắn. Ý nghĩ này cũng không phải là đến từ cái kia có thể so với siêu máy tính logic đại não, mà là nguồn gốc từ viên kia sắp triệt để bằng phòng, vẫn còn lưu lại cuối cùng một tia nhiệt độ trái tim. Ngay tại xe hàng đầu xe khoảng cách xe điện không đến 10 cm trong nháy mắt, Diệp Phàm động. Thân ảnh của hắn không có bất kỳ cái gì báo trước, từ phía trên cầu biến mất. Không có tiếng xe gió, không còn khí lưu phun trào, tựa như một giọt nước dung nhập đại hải, tự nhiên mà vậy. Sau một khắc, hắn đã xuất hiện ở cái kia thức ăn ngoài tiểu ca bên cạnh. Hắn buông tay, tại chiếc kia cũ nát xe điện phần đuôi, nhẹ nhàng đẩy. To lớn xe hàng, cơ hồ là sát thức ăn ngoài tiểu ca phía sau lưng, mang theo rít lên của phòng, gào thét mà qua. Ầm. Mất khống chế xe điện ngay tiếp theo tiểu ca cùng một chỗ té ngã trên đất, hồng giữ nhiệt bên trong đổ vật vãi đầy mặt đất. Tiểu ca chưa tỉnh hồn ngồi trên mặt đất, đầu óc trống rỗng. Hắn có thể cảm giác được tử thần khí tức, cái kia cố băng lạnh gió, cơ hồ thổi thấu hắn cốt tủy. Mấy giây sau, hắn mới run rẩy ngẩng đầu, nhìn về phía vừa mới tự mình ngã sắp xuống trước vị trí. Nơi đó không có mưa ai. Vừa rồi, giống như có người đẩy tự mình một thanh. Là ai? Tiểu ca mở mịt nhìn chung quanh là dừng xe chỉ trỏ người đi đường, cùng cái kia đồng dạng bị dọa đến sắc mặt trắng bệch xe hàng lái xe. Không có người. Vừa rồi cứu được hắn một mạng người, cứ như vậy hư không tiêu thất. Tự mình đây là gặp được thần tiên. Trên thiên tiểu, Diệp Phàm thân ảnh lại xuất hiện, phản phất hắn chưa hề rời đi. Hắn cúi đầu, nhìn xem tay phải của mình. Con kia vừa mới đem một cái sinh mệnh từ trên con đường tử vong kéo trở về tay. Cái tay này, có thể một quyền đánh nát sơn nhạc, có thể tùy tiện xé rách không gian. Nhưng vừa rồi, nó chỉ là làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Một kiện, không có chút nào ý nghĩa việc nhỏ. Khoe miệng của hắn, chậm rãi hiện ra một tia cực kỳ phức tạp, mang theo nồng đậm nụ cười khổ sở. Nguyên lai, ta còn không có triệt để từ bỏ. Hắn tự lẩm bẩm. Cái kia cuối cùng một tia thuộc về Diệp Phàm nhân tính, cuối cùng vẫn là tại bản năng điều khiển, làm ra lựa chọn. Nhưng ngay sau đó, trên mặt hắn cái kia một nụ cười khổ, cấp tốc rút đi, bị một loại tuyệt đối, thâm viên giống như băng lãnh thay thế. Bất quá, đây là một lần cuối cùng. Chương 67, ngày thứ 30 chương 67, ngày thứ 30 ngày thứ 30. 0 giờ sáng. Thời gian kim đồng hồ vừa mới vượt qua giới hạn, một cái băng lãnh mà thanh âm quen thuộc, đúng giờ tại Diệp Phàm trong đầu vang lên. Lần thứ 30 gấp bội đã hoàn thành. Trước mắt cơ sở thân thể thuộc tính là 1.073.741.824 lần. 1.073.741.824 lần. Làm cái này một chuỗi dài thiên văn sổ tự tin tức chạy xuôi mà quá hạn, cho dù là Diệp Phàm cũng xuất hiện trong nháy mắt hoảng hốt. Hắn đứng tại phòng trọ phía trước cửa sổ, Dạ Phong mang theo thành thị ồn ào náo động vất qua. Cảm thụ được thể nội cái kia cốt như là mới sinh như vũ trụ mãnh liệt, bành trướng, cơ hồ muốn xé rách hiện thực chiều không gian lực lượng kinh khủng, hắn chậm rãi giơ lên tay phải của mình. Sau đó, nhẹ nhàng nắm tay. Không có kinh thiên động địa dị tượng, chỉ là tại hắn năm ngón tay khép lại trong nháy mắt, nơi lòng bàn tay không khí bị cái kia cốt không cách nào hình dung cự lực trong nháy mắt áp xúc, tạo thành một cái mắt trần có thể thấy mật độ cực cao màu trắng khối không khí. 3. Một tiếng nổ ngạt đến cực điểm tiếng nổ đùng đoàng vang lên. Đây không phải là không khí bị xé nứt thanh âm, mà là không gian bản thân đang phát ra rất nhỏ rên rỉ. Cả phòng không khí đều tùy theo kịch liệt run rẩy một chút, cửa sổ kiếng ông ông tắc hưởng, trên bàn chén nước nhộn nhạo lên từng vòng tinh mịn gợn sóng. Diệp Phàm mở ra tay, nhìn xem cái kia màu trắng khối không khí tiêu tán trong không khí. Hắn bắt đầu chăm chú tính toán tự mình trước mắt lực lượng. Hệ thống gấp bội là căn cứ vào một cái khỏe mạnh trưởng thành nam tính cơ sở thể chất. Người bình thường một quyền lực lượng ước chừng là 100 kg, mà hắn là 1 tỷ lần. Để cho tiện tính toán, bỏ đi những cái kia số lẻ. Cơ sở thể chất 100 triệu lần. Ý vị này, hắn không sử dụng bất luận cái gì kỹ xảo, thuần túy lực lượng cơ thể đã đạt đến 100 triệu tấn. 100 triệu tấn. Cái số này rất lớn. Lớn đến đủ để tùy tiện san bằng một tòa sân mạch, lớn đến có thể một quyền đem hàng không mẫu hạm chiến đấu bảy nện thành sắt vụn. Nhưng là, ngay một khắc này, Diệp Phàm lại lần thứ nhất sinh ra một loại kỳ diệu, trước nay chưa từng có nhỏ bé cảm giác. Một cái nhận biết hiện lên ở trong đầu của hắn, nguồn gốc từ đối tinh không lần thứ nhất nhận biết, tinh cầu chất lượng địa cầu chất lượng là nhiều ít. 60 vạn ức tấn. Mà hắn cái này 100 triệu tấn lực lượng, so sánh cùng nhau, bất quá là viên này khổng lồ tinh cầu màu xanh lam chất lượng 60 vạn ức phần có một. Một cái không có ý nghĩa đến có thể bỏ qua không tính số lượng. Cho dù hắn có thể giống trước đó như thế, trong nháy mắt bộc phát ra gấp 100 lần tại trạng thái bình thường lực lượng, vậy cũng bèn bèn chỉ là chục tỷ tấn. Tại viên tinh cầu này trước mặt, vẫn như cũng nhỏ bé đến đáng thương. Loại này đột nhiên xuất hiện nhận biết, để Diệp Phàm đối với lực lượng cái này khái niệm, sinh ra một loại có tính đột phá hoàn toàn mới lý giải. Hắn không còn là cái kia đứng tại nhân loại kim tự tháp đỉnh, lấy thần thị giác bao quát chúng sinh tồn tại. Hắn chỉ là một cái vừa mới chạm tới vũ trụ chân thực một góc, thất tha thất thểu mới phóng ra bước đầu tiên học đồ. Vũ trụ hạo hãn cùng tự thân nhỏ bé, loại này cực hạn tương phản, chẳng những không có để hắn cảm thấy bề bại, ngược lại khơi dậy một loại gần như bản năng tham dò mới. Hắn cần biết, hắn nhất định phải biết, cái này 100 triệu tấn lực lượng, tại thuần túy vật lý phương diện, đến tột cùng có thể đạt tới như thế nào không thể tưởng tượng lực phá hoại hạn mức cao nhất. Ý nghĩ này một khi dâng lên, liền cũng không còn cách nào ngăn chặn. Một giây sau, Diệp Phàm thân ảnh tại bên trong phòng mượn biến mất. Không có âm thanh, không ánh sáng ảnh, thậm chí không có gây nên một tơ một hào không khí ba động. Hắn trực tiếp lấy siêu việt vận tốc âm thanh gấp mấy trăm lần tốc độ, lặng yên không một tiếng động xé rách tầng khí quyển, đi tới Hạ Quốc Tây Bộ biên thủy khu không người chỗ sâu. Đây là một mảnh phương viên mấy trăm cây số bên trong không có bất kỳ cái gì sinh mệnh dấu hiệu sa mạc hoang mạc. Bầu trời là thuần túy màu xanh mực, to lớn minh nguyệt treo trên đó, đem ngân huy giải đầy đại địa, vô cùng vô tận cắt sỏi cùng nham thạch phản xạ thanh lanh ánh sáng. Nơi này là sinh mệnh cấm khu, cũng là hoàn mỹ nhất thí nghiệm tràng. Diệp Phàm lơ lửng tại cách đất 100 mét giữa không trung, quan sát dưới chân yên lặng ước vạn năm cổ lão đại địa. Hắn không có tụ lực, cũng không có bày ra bất kỳ hòa tiếu gì tư thế, chỉ là giống một người bình thường như thế, đối phía dưới không có vật gì mặt đất, tùy ý địa vung ra hữu quyền của mình. Một cái lại so với bình thường còn bình thường hơn đấm thẳng, nắm đấm rơi xuống trong nháy mắt, thời gian phảng phất đọc lại. Ngay sau đó, đại địa phát ra không chịu nổi gánh nặng, thê thảm nhất gào thét. Lấy hắn rơi quyền điểm vì tuyệt đối trung tâm, phương viên 10 cây số mặt đất, tại không đủ 1% giây bên trong, triệt để vỡ vụn, vỡ nát. Vô số tấn nặng, cứng như sắt thép nham thạch to lớn, căn bản không kịp bị tung bay, ngay tại cái kia cỗ hủy diệt tính lực lượng truyền lại dưới, bị trong nháy mắt hóa khí, phân giải thành nguyên thủy nhất phần tử cấp bậc bụi bặm. Một đạo sâu đạt 3000 mét, độ rộng vượt qua 500 mét kinh khủng vết rách, như là bị viễn cổ thần minh chi kiếm từ phía chân trời bổ ra vết thương ghê rợn, tại đại địa phía trên điên cuồng địa lan tràn, xé rách. vỏ quả đất đang run rẩy, bản khối đang rên rỉ. Đạm này to lớn khe nứt, lấy thế tồi khô lạc hủ hướng về đường chân trời cuối cùng kéo dài, cho đến 30 km bên ngoài, mới bởi vì năng lượng suy giảm mà dần dần kiềm chế. Nhưng cái này còn không phải kết thúc. Cái này vẹn vẹn thuần túy lực lượng cơ thể, đối thể rắn vật chất tạo thành trực tiếp vật lý phá hư. Càng đáng sợ là theo sát phía sau phản ứng dây chuyền. Một quyền kia vô song sóng xung kích, tại mỏng manh trong không khí, tạo thành một mảnh mắt trần có thể thấy, không ngừng hướng ra phía ngoài cấp tốc quyết tán màu trắng hình cái vòng kích sóng mây. Nó lấy siêu việt gấp 10 vận tốc âm thanh tốc độ kinh khủng, quét ngang qua toàn bộ sa mạc. Những nơi đi qua, không khí đầu tiên là bị áp xúc đến cực hạn, sau đó mãnh liệt bạo tạc tính chất bành trướng. Một trận xưa nay chưa từng có nhân tạo mạt nhật phong bạo, tại mảnh này khu không người điên cuồng tứ ngược, cuốn lên che khuất bầu trời cát bụi, bay thẳng vạn mét không trung, tạo thành lớp kín kết nối thiên địa to lớn tường cát. Hồi lâu, làm hết thảy đều kết thúc. Diệp Phàm chậm rãi hạ xuống, đứng tại cái kia đạo sâu không thấy đáy to lớn vết rách biên giới. Hắn mặt không thay đổi nhìn chăm chú lên tự mình tự tay bồi dưỡng cái tác. Hẻm núi tĩnh mịch, phản phất nối thẳng địa ngục. Cuồn phong gào thét, tựa như quỷ khóc thần hào. Một cái cố định sự thật hiện lên ở trong đầu của hắn. Loại cấp bậc này lực lượng, nếu như phóng thích ở trong thành thị, hắn thậm chí không cần tận lực nắm trông chuẩn, chỉ cần dạng này tùy ý địa nhất quyền. Thanh Đô, tòa này đã dung nạp ngàn vạn nhân khẩu phồn hoa đô thị, liền sẽ tính cả nó hết thảy, trong nháy mắt từ trên bản đồ bị triệt để xóa đi. Hủy thiên diệt địa. Chương 68, tiếng lòng chương 68, tiếng lòng Diệp Phàm mặt không thay đổi nhìn chăm chú lên tự mình tự tay bồi dưỡng cái tác. Hẻm núi tĩnh mịch, phản phất nối thẳng địa ngục. Cuồn phong gào thét, tựa như quỷ khóc thần hào. Nhưng hắn không có bất kỳ cái gì cảm giác thành tựu. Một tơ một hào đều không có. Hắn biết rõ, một quyền này nếu như hoàn chỉnh địa đánh vào trên địa cầu, nhiều nhất chỉ là tại viên này cổ lão tinh cầu cứng rắn đồng hồ sắc bên trên, lưu lại một đạo không có ý nghĩa vết thương. Căn bản là không có cách dung chuyển biến tinh cầu này căn cơ. Tựa như một con cường tráng chút con kiến, tại nhân loại trên da cắn một cái. Sẽ đau. Nhưng chỉ này mà thôi. Cùng địa cầu 60 vạn ước tấn khổng lồ chất lượng so sánh, hắn cái này 100 triệu tấn lực lượng, nhỏ bé đến kém xa. Loại này băng lãnh nhận biết, để hắn đối lực lượng truy cầu, lần thứ nhất sinh ra dao động. Thuần túy vật lý lực phá hoại, tựa hồ chạy tới một cái bình cảnh. Chỉ ít tại hành tinh tiêu chuẩn bên trên là như thế này. Diệp Phàm chậm rãi nhắm mắt lại. Lực lượng của thân thể tạm thời đạt đến một cái bình đại, như vậy, tinh thần đâu? Hắn phải biết, làm tinh thần lực đồng dạng đạt tới 100 triệu lần tại thường nhân kinh khủng cấp độ về sau, cảm giác của hắn năng lực đến tột cùng có thể xâm nhập đến thế giới vật chất cái nào phương diện. Ý nghĩ này cùng một chỗ, ý thức của hắn tựa như cùng một trôi vô hình, cực hạn sắc bén giải phẫu đao, bắt đầu hướng về trước mắt thế giới vi mô, điên cuồng lặn xuống. Centimet, ly bé nhỏ, nano mờ. Hắn tầm mắt tại lấy một loại siêu việt tốc độ ánh sáng không thể tưởng tượng tốc độ, không ngừng mà thu nhỏ, không ngừng mà xâm nhập. Hắn nhìn đến không khí bên trong trôi nổi, kết cấu phức tạp virus, bọn chúng giống trong vũ trụ lơ lửng giữ tận chiến hạm. Hắn nhìn đến dưới chân nham thạch bên trong, những cái kia sắp xếp đến trình thể, có thể so với tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ tinh thể kết cấu. Đây là một cái trước đây chưa từng gặp, mỹ lệ mà tuần hoàn theo tuyệt đối trật tự vi mô vương quốc. Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Diệp Phàm tinh thần cảm giác không có chút nào dừng lại, tiếp tục điên cuồng lặn xuống. Rốt cục, hắn đột phá nạ nổ mở tờ cấp bậc kiên cố bình thường. Vâng. Hắn tầm mắt bên trong xuất hiện một cái mới tinh đến làm cho hắn đều cảm thấy rung động thế giới. Phân tử thế giới, vô số cái từ khác biệt nguyên tử tạo thành phức tạp kết cấu thể, tại trước mắt hắn điên cuồng điểm múa, va chạm, kết hợp, tách rời. Thủy phân tử, H2O, CO2 phân tử, CO2, dưỡng khí phân tử, O2. Bọn chúng không còn là sách giáo khoa bên trên băng lãnh khái niệm ký hiệu, mà là sống sờ sờ, tuần hoàn theo hóa học phát tác, vĩnh viễn không thôi vận động lấy vi mô tinh linh. Nhưng hắn không có dừng lại. Ý thức của hắn mang theo một cỗ không đạt mục đích thể không bỏ qua quyết tuyệt, tiếp tục thâm nhập sâu. Hắn muốn nhìn thấy càng bản chất đồ vật. Rốt cục, hắn chạm tới cái kia phương diện. Thế giới vật chất cơ sở nhất cấu thành đơn nguyên một trong nguyên tử. Những cái kia từ hạt nhân nguyên tử cùng điện tử mây tạo thành, từng cái nhỏ bé đến không thể tưởng tượng nổi vũ trụ, tại trong cảm nhận của hắn, vô cùng rõ ràng mà hiện lên ra. Không có mơ hồ, không có suy đoán, chính là tuyệt đối, chân thực trông thấy. Hắn thấy được bên cạnh một khối màu đỏ nham thạch bên trong, sát hạt nhân nguyên tử ngoại tầng cái kia 26 cái điện tử, chính lấy đặc biệt mức năng lượng cùng quỹ tích cao tốc vận động. Hắn thấy được trong không khí, hai cái carbon nguyên tử ở giữa, thông qua kiên cố trung giá khóa, chặt chẽ địa nối liền cùng một chỗ, hình thành ổn định phần tử kết cấu. Hắn thấy được dưỡng khí phân tử, trong không khí tiến hành không có quy luật chút nào, nhưng lại phù hợp môn thống kê mô hình kịch liệt chuyển động bờ răng. Đây là một người bình thường, dù là mượn nhờ đứng đầu nhất khoa học kỹ thuật, cũng vĩnh viễn không cách nào dùng mắt thường trực tiếp quan sát được chân chính vi mô vũ trụ. Hùng vĩ, thâm thúy, tuần hoàn theo tầng dưới chốt nhất vật lý phát tắc. Nhưng mà, ngay tại tinh thần của hắn chạm đến nguyên tử phương diện trong nháy mắt, một loại cực kỳ quỷ dị, hoàn toàn vượt qua hắn phạm vi hiểu biết hiện tượng, không có dấu hiệu nào phát sinh. Hắn bắt đầu nghe đến thanh âm, không phải vật lý trên ý nghĩa thanh âm, mà là một loại trực tiếp tác dụng với hắn ý thức phương diện tin tức lưu. Vô số nhỏ xíu, hỗn loạn, trùng điệp xen lẫn thanh âm, như là vỡ đê như thủy triều, điên cuồng tràn vào ý thức của hắn chi hải. Ông 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 ông, ầm ầm. Mới đầu, những âm thanh này không có chút nào bất luận cái gì quy luật có thể nói, tựa như là hơn 100 triệu đài kiểu cũ radio, bị đồng thời điều đến khác biệt chống không kênh, loại kia hỗn hợp lại cùng nhau tĩnh điện tạc âm, ồn ào đến đủ để cho bất kỳ một cái nào sinh mệnh có trí tuệ trong nháy mắt phát cuồng. Diệp Phàm ý thức kịch liệt rung chuyển một chút. nhưng hắn rất nhanh liền ép buộc tự mình tỉnh táo lại, lấy cái kia có thể so với siêu máy tính tư duy năng lực, bắt đầu điên cuồng phân tích những tin tức này nơi phát ra. Không phải vật lý thế giới chấn động, trong không khí không có sinh ra bất luận cái gì sóng siêu âm hoặc là thứ thanh ba, cũng không phải sóng điện tử. Trung quanh điện tử nhiều lần phổ, bình tĩnh như trước như nước. Vậy cái này đến cùng là cái gì? Vài giây đồng hồ phân tích về sau, một cái không thể tưởng tượng, nhưng lại là duy nhất đáp án hợp lý, hiện lên ở trong đầu của hắn. Tư duy ba động, là tư duy. Hắn khiếp sợ phát hiện, làm tinh thần lực của mình có thể xâm nhập đến nguyên tử phương diện tiến hành quan sát thời điểm, hắn thu được một loại trước nay chưa từng có thể xưng thần tích năng lực. Hắn có thể nghe được bất kỳ một cái nào sinh mạng thể đang tiến hành tư duy hoạt động lúc, thần kinh đại não nguyên ở giữa tiến hành tin tức trao đổi, tại càng sâu tầng lượng tử phương diện, sinh ra này chút ít yếu đến cơ hồ có thể không cần tính tin tức ba động. Đơn giản tới nói, chính là độc tâm. Hoặc là nói, là so truyền thống trên ý nghĩa độc tâm thuật, càng thêm tầng dưới chót, càng thêm bản chất một loại năng lực. Hắn không cần đi tìm hiểu đối phương ngôn ngữ, không cần đi phân tích đối phương sóng điện não. Hắn có thể trực tiếp đọc đến đối phương tư duy bản chất tin tức. Vì nghiệm chứng cái suy đoán này, Diệp Phàm thử nghiệm đem tự mình cái kia khổng lồ đến đủ để bao trùm toàn bộ châu Á đại lục cảm giác phạm vi, tiến hành co vào, khóa chặt tại lấy tự mình làm trung tâm, phương viên một cây số phạm vi bên trong. Hắn muốn nghe xem, mảnh này sa mạc bãi dưới, phải chăng còn đang ngủ say một ít lúc trước hắn không có phát hiện sinh mệnh. Nhưng mà, ngay tại hắn kiềm chế cảm giác trong ngáy mắt, những nguyên bản đó hỗn loạn không chịu nổi, như là vũ trụ đối cảnh tạp âm giống như tiếng ồn ào âm, đột nhiên trở nên vô cùng rõ ràng. Không còn là không có ý nghĩa tính điện tạp âm, mà là từng cái tràn đầy cụ thể cảm xúc, nội dung cụ thể. Tiếng lòng. Đáng chết, hôm nay lại thua hơn 300, tháng này tiền thuê nhà làm sao bây giờ a? Đây là thanh âm của một nam nhân, tràn đầy lo nghĩ cùng hối hận. Bảo bà ngoan, nhanh đi ngủ, mụ mụ ngày mai mua cho người được ăn. Đây là một cái tuổi trẻ mẫu thân thanh âm, ôn nhu mà mỏi mệt. Vương tổng cái kia phương án căn bản chính là dám chó không tê, còn nhất định phải chúng ta chấp hành, ngu xuẩn. Đây là một cái bạch lĩnh đè nén lửa giận chửi mắng. Lớp bên cạnh nữ sinh kia, hôm nay đối ta cười, nàng có phải hay không thích ta a? Đây là một thiếu niên tràn ngập huyễn tưởng mừng thầm. Thất tình lục dục, mừng, giận, buồn, vui, tham, giận, si. Mấy ngàn, thậm chí hơn bạn cái hoàn toàn khác biệt nội tâm thanh âm, trong cùng một lúc, vô cùng rõ ràng tràn vào Diệp Phàm ý thức. Cả người hắn đều cứng đờ, bởi vì hắn phát hiện một cái càng khủng bố hơn sự thật. Những âm thanh này cũng không phải là đến từ dưới chân hắn mảnh này phương viên một cây số khu không người, mà là đến từ hắn nghe đến 300 cây số bên ngoài, tòa kia tọa lạc tại sa mạc biên giới trong tiểu trấn, mấy ngàn tên cư dân nội tâm thanh âm. Chương 69, hắn nhìn thấy. Hắn nghe được. Chương 69, hắn nhìn thấy. Hắn nghe được. Trong mấy mắt, một cái lái xe tải nội tâm độc thoại rót vào Diệp Phàm ý thức. Lại chạy xong chuyến này, lão bà tiền giải phẫu là đủ rồi, nhất định phải chống đỡ. Đó là một loại bị sinh hoạt gánh nặng nghiền ép đến cực hạn mọi mệt, nhưng lại bị trách nhiệm gắt gao đính tại chỗ kiên định. Ngay sau đó, một cái khác bén nhọn, phản nghịch suy nghĩ đâm tiền đến từ 300 cây số bên ngoài một gian nóng bức phòng học. Cái này đáng chết số học lão sư, liền biết dạy quá giờ, lão tử sau khi tan học còn muốn đi quán net chơi game đâu. Một cái tuổi trẻ mẫu thân chính ôm khóc nhỉ non hài tử, đứng tại tiệm thuốc rực rỡ muôn màu kệ hàng trước, nội tâm của nàng bị hai loại lựa chọn lặp đi lặp lại lôi kéo, tràn đầy bất lực cùng bàng hoàng. Là mua vào miệng thuốc vẫn là hàng nội địa thuốc. Nhập khẩu dược hiệu quả tốt, nhưng tháng này tiền thuê nhà liền giao không lên. Mà tại một nhà cấp cao trong quán cà phê, một cái Âu phục dày da nam nhân đang cùng hộ khách chuyện trò vui vẻ, nụ cười trên mặt hắn không thể bắt bẻ, nội tâm bản tính lại gõ đến đôm nốt rung động. Kẻ ngu này căn bản không hiểu việc tình, chờ một lúc ký hợp đồng thời điểm, ta lại thêm hai cái ẩn tàng điều khoản, chí ít có thể nhiều hố hắn 50 vạn. Âm hiểm, tham lam, không che giấu chút nào. Vô số cái thanh âm, vô số loại dục vọng, sợ hãi, tham lam, thiện lương, tuyệt vọng, hy vọng. Tại thời khắc này, bọn chúng không còn là xa xôi cố sự, mà là trực tiếp nhất hoạt bát tin tức lưu. Bọn chúng hội tụ thành một trận vĩnh viễn không ngừng nghỉ, hỗn loạn không chịu nổi hùng vĩ hòa âm, tại Diệp Phàm trong đầu điên cuồng tiếng vọng. Đây là nhân loại văn minh chân thật nhất trần trụi nội tâm thế giới. Không có ngụy trang, không có khách sáo, chỉ có nguyên thủy nhất xúc động cùng khao khát. Nhưng mà, Diệp Phàm không có bất kỳ cái gì tâm tình chập chờn. Hắn chỉ là tĩnh tĩnh địa nghe trong ý thức không có nổi lên một tơ một hào gợn sóng, như là một cái lạnh lùng thần minh đang thẩm vấn nhìn tự mình sáng tạo thế giới, sau đó cấp ra băng lãnh nhất định nghĩa. Hắn phát hiện, nguyên lai nhân loại vẫn lấy làm kiêu ngạo tư duy hoạt động, nó bản chất cũng chỉ là một loại điện sinh học tín hiệu tại thần kinh nguyên ở giữa truyền lại, có thể bị định lượng, có thể bị phân tích, có thể bị đọc đến. Nó cùng nham thạch phần tử kết cấu, cùng không khí nguyên tố cấu thành, cũng không vốn chất bên trên khác biệt, đều chỉ là số liệu mà thôi. Cái này nhận biết để hắn đối với mình năng lực mới có rõ ràng hơn định vị. Hắn tiếp tục mở rộng cảm giác phạm vi, 10 cây số, 100 cây số, ngàn cây số. Khi hắn tinh thần cảm giác như là vô hình thủy triều, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ rộng lớn hạ quốc khu vực phía tây lúc, mấy trăm bạn, thậm chí hơn ngàn bạn tiếng nói, trong cùng một lúc tràn vào ý thức của hắn. Lượng tin tức cực lớn đến đủ để cho bất luận cái gì một đài siêu máy tính trong nháy mắt đứng máy. Nhưng hắn tinh thần lực lại cường đại đến có thể từ mảnh này tin tức trong hải dương, dễ như trở bàn tay địa phân biệt ra được mỗi một giọt giọt nước. Hắn nghe đến cả người mắc bệnh nan y lao nhân, tại bệnh viện trên giường bệnh yên lặng cầu nguyện, không cầu khôi phục, chỉ hy vọng có thể sống lâu mấy ngày, tận mắt thấy sắp ra đời cháu trai. Hắn nghe đến một cái tham quan, khóa trái lấy cửa ban công, tại trên internet điên cuồng tìm kiếm như thế nào đem một bút kết xù tiền tham ô, thần không biết quỷ không hay chuyển rời đến hải ngoại. Hắn nghe đến một đôi vừa mới cai vã kịch liệt qua tình lữ, nằm tại cùng một trên giường lớn dựa lưng vào nhau, nội tâm lại đồng thời dâng lên giống nhau hối hận, ta vừa mới có phải hay không lời nói được quá nặng đi. Hắn nghe đến một đứa cô nhi, tại viện mồ côi tập thể trong túc xá, ôm thật chặt một cái cũ nát bút bê bải, một lần địa hứa lấy cái kia hèn mọn đến làm lòng người nát nguyện vọng, ai đến mang ta về nhà. Diệp Phàm đứng tại trong hoang mạc gương, chậm rãi nhắm mắt lại. Phạm vi cảm nhận của hắn, lại một lần nữa, không trở ngại chút nào hướng bên ngoài quyết trương. Lần này, là cực hạn. Toàn bộ Hạ Quốc. 14 nước tiếng nói, tại một phần vạn dây bên trong, như là vũ trụ nổ lớn giống như, ầm vang một tiếng, đều tràn vào hắn ý thức chỗ sâu nhất. Tại như thế hùng vĩ tin tức tiêu chuẩn bên trên, hắn không còn là nghe đến cụ thể người nào đó ý nghĩ. Hắn cảm giác được một loại càng thêm vĩ mô, càng thêm trừu tượng, nhưng cũng càng thêm bản chất đồ vật. Cả nhân loại văn minh, tại tư duy phương diện hội tụ mà thành tập thể ý thức dòng lũ. Đây là một đầu từ dục vọng, sợ hãi, yêu, hận, tham lam, thiện lương, tuyệt vọng, hy vọng. Từ 14 nước người mỗi một phút mỗi một giây sinh ra toàn bộ suy nghĩ, cộng đồng bệnh mà thành hạo hãn tư duy chi hạ. Nó trùng trùng điệp điệp, lao nhanh không thôi, từ xưa đến nay, hướng chạy tương lai, gánh chịu lấy cái chủng tộc này toàn bộ tinh thần hoạt động. Diệp Phàm ý thức liền lơ lửng tại con sông này phía trên. Hắn cúi đầu nhìn đi. Hắn nhìn đến vô số cái vỡ vụn nhân sinh, vô số cái dãy rủa linh hồn. Hắn nhìn đến một người trung niên nam nhân, vì bảo trụ một tháng 3000 khối tiền lương, chính quỷ gối tuổi trẻ lão bản trước mặt, đau khổ cầu khẩn không nên khai trừ chính mình. Hắn nhìn đến một cái vừa mới ký 500 vạn hợp đồng tiêu thụ tinh anh, tại tiệc ăn mừng bên trên bị đám người chen chúc, cười đến so với ai khác đều sán lạ, nội tâm độc thoại lại là, thật mẹ nhà hắn trống rỗng. Hắn nhìn đến một cái ở tại trong biệt thự xa hoa nữ nhân, vừa mới ăn vào nguyên một bình thuốc ngủ, chính mình tĩnh chờ đợi tử vong, nàng cái cuối cùng suy nghĩ là, rốt cục có thể giải thoát. Hắn nhìn đến một cái ở tại khu ổ chuột ở bức trong căn phòng đi thuê tuổi trẻ mẫu thân, chính ôm trong ngực dinh dưỡng không đầy đủ hải tử, nhẹ nhàng địa hát chạy giọng ca, nội tâm tràn đầy một mạc nhất cảm giác hạnh phúc. Chúng sinh đều khổ, lại đều có kỳ nhạc. Tại đầu này tuân trào không ngừng tư duy chi hà bên trong, Diệp Phàm nhìn đến càng nhiều. Hắn nhìn đến một cái tại kiến trúc trên công trường rời gạch trung niên nam nhân, mỗi ngày máy móc địa công tác 16 giờ, liệt nhật đem hắn làn da thiêu đốt thành màu đồng cổ, nặng nghề tấm gạch để xương sống của hắn đã nghiêm trọng biến hình. Nhưng hắn mỗi lần gọi điện thoại cho nhà, đều sẽ nhếch môi, cười đối bên đầu điện thoại kia nhi tử nói, ba ba trong thành sống rất tốt, ngươi không cần lo lắng, phải học tập thật giỏi. Hắn nhìn đến cả người giá chục tỷ xí nghiệp ra, đứng tại nhà chọc trời tầng cao nhất to lớn cửa sổ sắt đất trước, quan sát dưới chân tòa này từ hắn tự tay sáng lập thương nghiệp đế quốc, cả tòa thành thị đăng hỏa đều vì hắn lấp lánh. Có thể ánh mắt của hắn lại trống rông rông cái xác không hồn, nội tâm tại phản phục, tuyệt vọng hỏi cùng một cái vấn đề, con mẹ nó chứ lời này, đến cùng đang theo đuổi cái gì? Hắn nhìn đến một cái vừa mới tra xong thành tích, thi đại học thất bại thiếu niên. Thiếu niên đứng tại một tòa cư dân nhà lầu sân thượng biên giới, gió đêm gợi lên lấy hắn đơn bạc quần áo. Đầu óc của hắn trống rỗng, qua đi 18 năm nhân sinh như là đèn kéo quân giống như hiện lên, cuối cùng, tất cả hình tượng đều dừng lại tại mẫu thân tâm kia sung mãn mong đợi trên mặt. Một cái ý niệm trong đầu tại trong đầu hắn hình thành. Thật xin lỗi, mụ mụ, ta thật tận lực. Một giây sau, hắn hướng về phía trước bước ra một bước. Diệp Phàm ý thức vô cùng rõ ràng địa nhìn lấy đây hết thảy. Hắn nhìn lấy cái kia thân thể trẻ trung, vẽ ra trên không trung một đạo tuyệt vọng đường vòng cung. Hắn nhìn lấy đường phố phía dưới bên trên, người đi đường phát ra hoảng sợ thét lên. Hắn nhìn trọng lực, ngay tại vô tình đem cái kia sinh mệnh kéo hướng điểm cuối cùng. Hắn cũng không có làm gì, thậm chí ngay cả một cái xuất thủ can thiệp suy nghĩ cũng không từng tại cái kia phiến băng lãnh ý thức chi hải bên trong nổi lên qua. Cũng chỉ là nhìn. Hắn nhìn đến một cái ở hộp đêm bồi rượu cô gái trẻ tuổi, trên mặt vẽ lấy nụ trang, đang bưng chén đến rượu, đối một cái dầu mỡ trung niên nam nhân cười đến nhánh hoa run rẩy. Nhưng tại sâu trong nội tâm của nàng, lại có một thanh âm tại một lần lại một lần địa mặc niệm, như là thành tín nhất cầu nguyện, lại nhẫn một năm chờ đệ đệ thi lên đại học, ta liền rời đi cái địa phương quỷ quái này, cũng sẽ không quay lại nữa. Cuối cùng, cảm giác của hắn rơi vào một cái bình thường cư xá phổ thông trong phòng. Hắn nhìn đến cả người hoạn tiệm đống chứng lập trình viên, toàn thân chỉ có hai ngón tay còn có thể sống động. Hắn nằm tại đặc chế trên giường, đang dùng cái kia chỉ có thể hoạt động hai ngón tay, vô cùng gian nan, nhưng lại vô cùng tình chuẩn địa đập bàn phím. Trên màn hình, từng hàng dấu hiệu đang bị tạo dựng ra tới. Đây là hắn vì thê tử và chưa ra đời nữ nhi, lưu lại cuối cùng một bút tiền tiết kiệm. Nội tâm của hắn không có bất kỳ cái gì bi thương, cũng không có bất kỳ cái gì không cam lòng, chỉ có một mảnh cực hạn bình tĩnh. Chương 70, thần. Chương 70, thần. Diệp Phàm mở mắt. Thế giới vẫn là thế giới kia. Hắn đứng tại một quyền của mình anh ra to lớn khe nước biên giới, dưới chân là sâu không thấy đáy hắc ám, đỉnh đầu là vạn dặm không mây thương khung. Nhưng thế giới đã hoàn toàn không đồng dạng. Nét mặt của hắn bình tĩnh như trước như nước, không có bởi vì vừa mới thấy rõ 14 nước nội tâm của người mà bi thương, không có bởi vì nhìn thấy vô số thống khổ cùng tội ác mà phẫn nộ, thậm chí không có bất kỳ cái gì một tơ một hào đồng tình. Bởi vì hắn rất rõ ràng, những thứ này cái gọi là thống khổ, khoái hoạt, tham lam, thiện lương, nó bản chất bất quá là gốc cắt bọn sinh mệnh loại này yếu ớt cấu tạo, vì kéo dài tự thân gen mà diễn hóa xuất một bộ phức tạp lại nguyên thủy tín hiệu thần kinh phản hồi cơ chế. Từ sinh vật học góc độ tới nói, thống khổ là một loại tiến hóa ra để mà lẩn tránh tổn thương bảo hộ cơ chế. Từ vật lý học góc độ tới nói, hết thể cảm xúc đều chỉ là nhiều ba án endorphin, adrenaline các loại khác biệt thần kinh đưa chất tại đặc biệt nồng độ biến hóa dưới đưa tới sinh vật hóa học phản ứng dây chuyền. Mà từ tin tức học góc độ đến xem, đây hết thể đều có thể bị tinh chuẩn địa định lượng phá giải thành từng chuỗi trụ cột nhất, từ không cùng một tạo thành khổng lồ dòng số liệu. Cái kia vì nhi tử tương lai mà tại trên công trường hao hết sinh mệnh phụ thân, cái kia vì cứu vãn hôn nhân mà hèn mọn cầu xin trung niên nam nhân, cái kia vì cho đệ đệ góp học phí mà ở hộp đêm miễn cưỡng vui cười nữ hải, cái kia dùng cuối cùng sinh mệnh làm vợ nữ biên soạn dấu hiệu lập trình viên. Chúng sinh đều khổ. Nhưng phần này khổ đối với đã triệt để đã vượt ra nhân loại tình cảm thể hệ Diệp Phàm mà nói, tựa như là xuyên thấu qua kính hiển vi, quan sát trong ống nuôi cấy một loại nào đó vi khuẩn, bởi vì hoàn cảnh biến hóa mà sinh ra ứng kích phản ứng, cuối cùng suy bại, tử vong toàn bộ quá trình. Quá trình có lẽ có ít phức tạp, có chút đặc biệt. Thú vị. Nhưng chỉ thế thôi. Diệp Phàm chậm rãi ngẩng đầu, ngước nhìn đỉnh đầu cái kia phiến tựa hồ vĩnh hằng bất biến xanh thẳm bầu trời. Hắn nhớ tới 19 ngày trước, tại Ma Đô đầu đường, hắn cứu cái kia sắp bị xe hàng nghiền nát thức ăn ngoài tiểu ca. Trong nháy mắt đó, nội tâm của hắn còn sót lại cuối cùng một tia thuộc về nhân tính xúc động, một loại không trải qua tính toán, không hỏi được mất, nguồn gốc từ tại sinh vật bản năng chắc ẩn. Nhưng bây giờ, loại kia xúc động đã hoàn toàn biến mất, tựa như là hệ thống máy tính bên trong, cuối cùng một đoạn dư thừa rườm rà sẽ dẫn phát logic sai lầm cựu đại mã, rốt cục bị triệt để thanh trừ. Hắn lần nữa quay lại cứu vớt thức ăn ngoài tiểu ca một màn kia. Lần này, hắn không còn là lấy một người thị giác đi trung tình, mà là lấy một cái tuyệt đối lý tính người quan sát, đi phân tích hành vi của mình. Kết luận là, không hợp lý, lại không có chút ý nghĩa nào. Một cái nhỏ bé cá thể sinh tử, đối với toàn bộ chủng tộc kéo dài, đối với viên tinh cầu này vận chuyển, thậm chí đối với cái kia phiến quảng trường lịch sử, cũng sẽ không sinh ra bất luận cái gì có thể bị tính toán, có giá trị ảnh hưởng. Hắn xuất thủ, là một lần thuần túy, không có bất kỳ cái gì hồi báo năng lượng tiêu hao. Là một lần triệt để, không phù hợp tối ưu giải sai lầm quyết sách. Là hắn làm Diệp Phàm cái này nhân loại cá thể lúc, lưu lại một điểm cuối cùng hệ thống lỗ thủng. Nguyên lai, đây là thần thị giác. Diệp Phàm tự lẩm bẩm. Thanh âm của hắn không lớn, lại phảng phất mang theo một loại có thể làm cho thời không cũng vì đó ngưng kết tuyệt đối bình tĩnh. Làm ngươi có thể nghe được tiếng lòng của tất cả mọi người, nhìn thấu tất cả mọi người dục vọng, thấy rõ sinh tử của tất cả mọi người. Ngươi liền sẽ phát hiện, bọn hắn cùng dưới chân con kiến, cùng trong không khí bụi bặm, tại trên bản chất, không có gì khác nhau. Thoại âm rơi xuống trong máy mắt. Cái kia song con ngươi đen nhánh bên trong, cuối cùng một tia thuộc về người còn có thể được xưng là nhiệt độ đồ vật, triệt để dập tắt. Thay vào đó, là như là vũ trụ thâm không giống như, vô tận, tuyệt đối, vĩnh hằng băng lãnh cùng hư vô. Từ giờ khắc này, hắn không còn là Diệp Phàm. Hoặc là nói, Diệp Phàm cái thân phận này, tính cả hắn qua đi 20 năm nhân sinh, đều chỉ là hắn tại chính thức sinh ra trước đó, một đoạn dài rằng giặc mà nhảm chán chương mở đầu. Hắn là quan sát chúng sinh người quan sát. Hắn là thấy rõ vạn vật tính toán người. Hắn là định nghĩa quy tắc lập pháp người. Hắn là thần. Ngay tại hắn hoàn thành cái này cuối cùng thuế biến sát na, hắn cái kia bao trùm toàn bộ Lam Tinh khổng lồ cảm giác, bắt được một cái hoàn toàn mới, dị thường tin tức lưu. Đây không phải là đến từ Lam Tinh lên bất luận cái gì một cái sinh mạng thể tư duy. Nó đến từ tầng khí quyển bên ngoài, mang theo một loại nguyên thủy, dã man, tràn đầy hủy diệt dục vọng rõ ràng ý đồ, chính lấy một cái tốc độ kinh người, đâm rách vũ trụ tối tăm không gian, trực tiếp phóng tới viên này tình cầu màu xanh lam. Hắn ánh mắt trong nháy mắt tập trung. Kia là một cái hình thoi, toàn thân thiêu đốt lên năng lượng màu đỏ sẫm hỏa diễm kim loại tạo vật. Nó giống một viên được trao cho ý chí thiên thạch, xé rách tầng điện ly, cùng đại khí phát sinh kịch liệt ma sát, lôi ra một đầu dài đến mấy chục cây số, như là bầu trời vết sẹo giống như nóng bỏng vi tích. Một con cường tráng chút con kiến, xâm nhập một cái khác ổ càng nhỏ yếu hơn con kiến lãnh địa, chuẩn bị triển khai một trường giết chóc. Cái này cùng hắn có quan hệ gì? Hắn chỉ là người quan sát. Một giây sau, hắn cảm giác dễ như trở bàn tay địa xuyên thấu tầng kia thiêu đốt tấm chắn năng lượng, chạm tới kim loại tạo vật nội bộ cái kia sinh mạng thể. Một người mặc màu tím đen y phục tác chiến, làn da hiện lên màu tím nhạt loại người sinh vật. Hắn nghe đến tiếng lòng của nó. Một đám ngay cả vũ trụ vận chuyển đều làm không được nguyên thủy côn trùng, vậy mà lãng phí quan chỉ huy thời gian dài như vậy. Thật sự là một viên dơ bẩn lại cấp thấp tinh cầu. Bất quá, vừa vặn, ta đã thật lâu không có hưởng thụ qua, tự tay bóp nát một cái văn minh quái cảm. Hy vọng đám côn trùng này tiếng kêu thảm thiết có thể để cho ta vui vẻ một chút. Bạo ngược, khinh miệt, khát máu, thuần túy ác. Những thứ này sóng tư duy động, tựa như một cô ấu bế trọng lưu, tràn vào hắn ý thức chi hải. Hắn đem cố này tư duy trọng lưu, cùng vừa rồi cái kia phiến từ 14 lức nhân loại phức tạp suy nghĩ hội tụ thành, tràn đầy yêu hận tình cứu, thang trầm tập thể ý thức dòng lũ đặt chung một chỗ, tiến hành so sánh. Một bên là đơn giản đến cực hạn, thuần túy hủy diệt muốn. Một bên khác là phức tạp đến hỗn loạn, hèn mọn cầu sinh dục. Cái nào càng cao quý hơn? Cái nào càng thấp kém hơn? Vấn đề này tại hắn trong ý thức thậm chí không có dừng lại vượt qua một phần ba giây, bởi vì nó không có chút ý nghĩa nào. Tựa như nhân loại sẽ không đi suy nghĩ, hồng hỏa kiến cùng hắc giác kiến, loại kia tư tưởng cảnh giới cao hơn đồng dạng. Bất quá, cái này mới xuất hiện lượng biến đổi, quả thật làm cho trận này quan sát trở nên hơi thú vị một chút. Những thứ này tự khoe là vạn vật chi linh nhân loại, tại đối mặt một cái tự mình hoàn toàn không cách nào lý giải, không cách nào chống cự, đến từ tinh không bên ngoài thiên thai lúc, lại sẽ buộc phát ra như thế nào đặc sắc, tràn đầy phí công cùng dễ rủa tư duy hỏa hoa đầu. Hắn có chút mong đợi. Vậy anh. Một tiếng siêu việt nhân loại tính giác cực hạn kinh khủng tiếng vang từ cách xa Thái Bình Dương chỗ sâu truyền đến. Cứ việc cách xa nhau và dặm, nhưng ở hắn cảm giác bên trong lại như cùng ở tại bên thai nổ vang. Cái kia chiếc đến từ bà ạ đỡ văn minh tinh hệ đột kích hạm, lấy một cái gần như thẳng đứng góc độ, hung hăng nhập vào mênh mông vô bờ xanh thẳm đại hải. Ước vạn tấn nước biển bị trong nháy mắt bốc hơi, gạt ra, nhấc lên một đạo cao đạn gần đẳng mấy ngàn mét hình khuyên hải khiếu, hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng quét tán. Và chạm điểm chỗ, một cái đường kính vượt qua 10 cây số to lớn trống rỗng, trên mặt biển thỉnh lình xuất hiện. Mặt nhận, Giáng Lâm. Chương 71, Hạ Quốc chấn động chương 71, Hạ Quốc chấn động Hạ Quốc, thủ đô. 749 cục, trung tâm chỉ huy tác chiến. 0 giờ sáng thập tám phân. Chói hai màu đỏ báo động, như là sắc nhọn nhất lưỡi dao, trong nháy mắt sẽ rách toàn bộ căn cứ tĩnh mịch. Tất cả sâu khảm tại bức tường bên trong khẩn cấp đèn mang đồng thời sáng lên, băng lánh bạch quang cùng lấp lóe màu đỏ đèn báo hiệu xen lẫn, đem mỗi một trường còn buồn ngủ nhưng lại trong nháy mắt căng cứng gương mặt đánh thức. Cấp một cảnh báo, cấp một cảnh báo. Tất cả nhân viên lập tức đến cương vị. Lặp lại, tất cả nhân viên lập tức đến cương vị. Trong hành lang vang lên lộn xộn mà tiếng bước chân rồn rập, vô số nhân viên công tác từ riêng phần mình trong phòng nghỉ xung ra, áo ngủ cũng không kịp thay đổi, mang trên mặt kinh nghi cùng hãi nhiên, giống như điên tuân hướng công việc của mình cương vị. Kiềm chế, khẩn trương, hỗn loạn không khí, tại không đến 30 giây thời điểm đã ngưng kết tới cực điểm. Trung tâm chỉ huy chính giữa, một mặt chiếm cứ cả bức tường to lớn hình chiếu 3D trên màn hình, chính thời gian thực chuyển thâu lấy đến từ thiên cơ vệ tinh quan sát hình tượng. Hình tượng bên trong, Hạ Quốc Tây Bộ rộng lớn vô ngần khu không người, cái kia phiến tuyên cổ bất biến sa mạc trên đỉnh bãi, xuất hiện một đạo nhìn thấy mà giật mình vết sẹo. Một đạo thâm thúy, hẹp dài khe nứt. Nó tựa như là bị một thanh đến từ thần thoại thời đại cự phủ, từ trên trời giáng xuống, ngạnh sinh sinh bổ ra. Địa chất hệ thống theo dõi báo cáo. Một tên nhân viên kỹ thuật thanh âm mang theo không cách nào ức chế run rẩy. Nên khu vực tại 3 phút trước ghi chép đến mát trị số cao đạn, gần đẳng 9, cấp không năng lượng phong thích. Nhưng là tâm địa chấn chiều sâu là không. Tất cả năng lượng đều quỷ dị tập trung ở mặt đất một cái đốt. Bành Thanh Phong cục trưởng đã mặc chỉnh tề, hắn đứng tại trước màn hình, sắc mặt xanh xám mà nhìn chằm chằm vào cái kia đạo phản phất muốn đem đại địa thôn vệ thâm nguyên. Bên cạnh hắn, một vị tóc hoa râm, mang theo kính lao địa chất học chuyên gia, chính nhìn chằm chằm phía dưới màn hình không ngừng nhấp nhô phức tạp dòng số liệu, thân thể của hắn tại vi phát run. Hắn nâng đỡ kính mắt, dùng cơ hồ là rên rỉ giống như âm điệu báo cáo. Cục trưởng, đây không phải hiện tượng tự nhiên. Bất luận cái gì bản khối vận động, núi lửa phun trào, cũng không thể hình thành loại này năng lượng phóng thích hình thức. Chuyên gia run rẩy duỗi ra ngón tay, chỉ hướng trên màn hình một cái bị tiêu đỏ số liệu mô hình. Năng lượng của nó phóng thích đường cong, là đơn điểm trong nháy mắt bộc phát, sau đó hướng ra phía ngoài tuyến tính suy giảm. Cái này giống như là một loại nào đó chúng ta không thể nào hiểu được vũ khí, tiến hành một lần tinh chuẩn đến đáng sợ công kích. Vũ khí gì có thể một kích tạo thành có thể so với cấp 9 động đất phá hư? Vũ khí gì có thể ở trên mặt đất lưu lại một đạo dài đến 30 km kinh khủng khe nứt? Bành Thanh Phong cảm giác một luồng hơi lạnh từ bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Lập tức, điều lấy nên khu vực qua đi trong vòng 10 phút, tất cả tại quỹ vệ tinh màn hình giám sát. Ta muốn tối cao song phở ảm bi phở ảm hình tượng. Rõ. Nhân viên kỹ thuật ngón tay tại bàn phím ảo thượng phi nhanh đánh. Rất nhanh, to lớn toàn bộ tin tức màn hình bị chia cắt thành mấy chục cái cửa sổ nhỏ, đến từ khác biệt góc độ, khác biệt quang phổ vệ tinh hình ảnh theo dõi bị đồng bộ chiếu lại. Thời gian bị một tấm hướng sau ngược lại đẩy. Khi thời gian dừng lại tại 0:09:47 lúc, tất cả mọi người thấy được để bọn hắn suốt đời khó quên, thậm chí lưng phát lạnh một màn. Hình tượng bên trong, rộng lớn sa mạc trên gành bãi không, cách mặt đất 100 mét vị trí, nhẹ nhàng trôi nổi lấy một cái cực kỳ nhỏ bé hình người hình dáng. Bởi vì khoảng cách quá xa, hình tượng mơ hồ không rõ, chỉ có thể miễn cưỡng phân biệt ra được kia là một cái người. Tiếp theo tấm, cái kia nhân hình hình dáng, tùy ý địa, đối dưới chân không có vật gì mặt đất, vung ra một quyền. Không ánh sáng mang, không có hỏa diễm, không có bất kỳ cái gì kinh thiên động địa đặc hiệu. Chính là như thế thường thường không có gì lạ một quyền. Lại xuống một tấm. Thời gian phảng phất động lại 1% giây. Ngay sau đó, lấy người kia nắm đấm điểm rơi làm trung tâm, đại địa như là bị đầu nhập cục đá mặt nước, trong nháy mắt băng liệt. Một đạo sâu không thấy đáy đen nhánh vết rách, lấy một loại siêu việt thị giác bắt giữ cực hạn tốc độ, hướng về hai đầu điên cuồng lan tràn. Hướng dẫn tầm nham thạch bị trong nháy mắt vỡ nát, hóa khí, kinh khủng sóng xung kích hình thành màu trắng hình cái vòng mây, quét ngang hết thảy. Toàn bộ quá trình, ngay cả một giây đồng hồ cũng chưa tới. Toàn bộ trung tâm chỉ huy lâm vào yên tĩnh như chết. Tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, chỉ có thể nghe được từng đợt thô trọng, đè nén tiếng thở dốc, cùng trái tim sắp nhảy ra LOG ngực kịch liệt đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động. Tất cả mọi người giống như là bị làm định thân thuật, cứng tại chỗ, đầu óc trống rỗng. Cái đó là cái gì? Rốt cục, một tên tư lịch cực sâu cố vấn cao cấp, giống như là như nói mê, tràn đầy vô cực kinh hại ngữ điệu tự lẩm bẩm. Loại này quy mô lực phá hoại, liền xem như trong truyền thuyết cấp S dị năng giả toàn lực xuất thủ, cũng không có khả năng. Không, là ngay cả một phần ngàn, một phần vạn lực phá hoại cũng không thể đạt tới. Cái này đã hoàn toàn vượt ra khỏi dị năng giả phạm vi này định nghĩa. Đây là thần phát sao? Linh linh linh. Nhưng vào lúc này, cái kia bộ đại biểu cho tối cao chỉ lệnh màu đỏ mã hóa điện thoại đột ngột vang lên, chói hai tiếng chuông, để ở đây tất cả mọi người giật nảy mình dùng mình một cái. Bành Thanh Phong đột nhiên hoàn hồn, hắn một cái bước xa tiến lên, run run nhẹ nhẹ tay nhận nghe điện thoại. Các lão, hắn thậm chí không kịp báo cáo, đầu bên kia điện thoại liền truyền đến các lão cái kia quen thuộc nhưng giờ phút này lại dị thường thanh âm trầm thấp. Nhỏ Bành, Tây Bộ sự tình ta đã biết. Bành Thanh Phong trái tim bỗng nhiên trầm xuống. Cái kia người chính là đoạn thời gian trước xuất hiện tại thành đô cái kia bị Cốc Viêm Vũ bọn hắn báo cáo sụp mạn dị năng giả. Hắn so với chúng ta trước đó dự đoán muốn nguy hiểm gấp một vạn lần, cũng thần bí gấp một vạn lần. Các lao trầm mặc một lát, tựa hồ cũng đang tiêu hóa tin tức này mang tới to lớn xung kích. Mấy giây sau, thanh âm của hắn vang lên lần nữa, mang theo một loại không thể nghi ngờ quyết đoán. Lập tức khởi động tiên thần kế hoạch. Bành! Bành Thanh Phong trong đầu phảng phất có kinh lôi nổ vang, hắn thậm chí hoài nghi mình nghe lầm. Tiên thần kế hoạch, kia là Hạ Quốc vì ứng đối khả năng xuất hiện, đủ để uy hiếp quốc gia căn bản tồn vong siêu phàm cá thể, mà chế định cấp bậc cao nhất, quyền hạn vô hạn ứng đối dự án. Kế hoạch này tự chế định đến nay, chỉ tiến hành qua thôi diễn, chưa hề bị chân chính khởi động qua. Khởi động nó, liền mang ý nghĩa, trên màn hình cái kia tồn tại đã bị cao tầng định nghĩa vì khả năng hủy diệt quốc gia tồn tại. Đem lên mục tiêu, liệt vào cấp độ SSS đặc biệt chú ý đối tượng. Danh hiệu, liền gọi phá hiểu đi. Đồng thời, lập tức thông chi thương mình, để hắn tạm thời không nên khinh cử vọng động, càng không nên chủ động đi tiếp xúc phá hiểu. Hắn nói không chừng sẽ còn trở về thành đô. Các lao tiếp tục nói, mặt khác, các ngươi còn muốn mật thiết chú ý một cái tên là Hoàng Diệu Y Lệ nữ tử, thành đô nhà giàu nhất hoàng thế nhân nữ nhi. Căn cứ tình báo, nữ tử này cùng phá hiểu quan hệ 10 phần chặt chẽ. Minh bạch. Bành Thanh Phong trên trán, mồ hôi lạnh đã theo gương mặt trượt xuống. Hắn biết rõ các lao ý tứ, ngay cả cấp S thương minh đều bị cảnh cáo không nên khinh cử vọng động, điều này nói rõ tại cao tầng trong mắt, cho dù là cấp S cường giả, tại phá hiểu trước mặt cũng không có phần thắng chút nào. Mà cái kia gọi Hoàng Diệu Y Lệ nữ hài, rất có thể chính là duy nhất có thể cùng cái này hình người thiên thai câu thông cầu đối. Cúp điện thoại, Bành Thanh Phong quay người, nguyên bản bởi vì chấn kinh mà có chút tan rã con người, một lần nữa bị kiên quyết cùng ngưng trọng chỗ lấp đầy. Làm 749 cục trưởng, hắn nhất định phải trong thời gian ngắn nhất chấp hành tối cao chỉ lệnh. Chuyên mệnh lệnh của ta. Hắn dùng hết toàn lực để cho mình thanh âm bảo trì bình ổn. Thứ nhất, lập tức phong tỏa tây bộ khu không người phương viên 100 cây số phạm vi bất kỳ cái gì đơn vị, người chưa tối cao trao quyền, không được đi vào. Thứ hai, đối ngoại tuyên truyền đường kính thống nhất vì đột phát tính siêu cấp địa chất tai hại khởi động cấp một tin tức quản chế. Thứ ba, điều động tất cả có thể dùng thiên cơ vệ tinh đối mục tiêu phá hiểu tiến hành 24 giờ không gián đoạn truy tung. Ta muốn nắm giữ hắn mỗi một giây động tĩnh. Rõ. Theo từng đạo chỉ lệnh bị cấp tốc truyền đạt xuống dưới, toàn bộ khổng lồ cơ quan quốc gia bắt đầu vây quanh cái kia tên là phá hiểu tồn tại, điên cuồng địa vận chuyển lại. Cùng lúc đó, xa ngoài vạn dặm tây bộ khu không người, sâu không thấy đáy to lớn khe nước biên giới. Diệp Phàm, hoặc là nói hắn vẫn như cũ đứng bình tĩnh. Hắn trên mặt biểu lộ không vui không buồn, phản phất vừa rồi một quyển kia hủy diệt tiên địa vĩ lực, cùng hắn không hề quan hệ. Ngay tại vừa rồi, hắn cái kia khổng lồ đến đủ để bao trùm toàn bộ tinh cầu cảm giác, bắt được mấy cỗ thú vị tin tức lưu. Một cỗ, đến từ hắn đông bắc phương hướng, mấy trăm cây số bên ngoài. Đó là một loại tràn đầy đề phòng, sợ hãi, nhưng lại mang theo một tia thăm dò ý vị tinh thần nhìn trộm. Giống như là một con trốn ở trong bụi cỏ con thỏ, chính run lẩy bẩy địa nhìn lén một đầu đi ngang qua tiền sử cự thú. Một cỗ khác, thì lại đến từ cách đỉnh đầu vô cực thương khung. Kia là hơn 10 đạo băng lãnh, thuần túy từ số liệu tạo thành ánh mắt. Đến từ bất đồng quỹ đạo độ cao vệ tinh, đã đem bọn chúng ống kính tinh chuẩn địa khóa chặt tại hắn trên thân. Bị phát hiện sao? Thật đúng là cấp tốc ga hắn trong ý thức, nổi lên một tia gần như không, như là mặt nước gợn sóng giống như hung thú. Chương 72, tự do liên bang khủng hoảng chương 72, tự do liên bang khủng hoảng cùng lúc đó, thành đô cục cảnh sát. Một mực tính tọa tại nơi hẻo lánh, phản phất cùng toàn bộ khẩn trương hoàn cảnh ngăn cách ra thương minh, không có dấu hiệu nào mở mắt. Động tác của hắn rất nhẹ, lại làm cho đứng ở một bên Cốc Viêm Vũ cùng Lộ Thắng trái tim bỗng nhiên nhảy một cái. Tại vừa rồi một cái nháy mắt, một cỗ để bọn hắn linh hồn cũng vì đó run sợ khí tức khủng bố, từ xa xôi tây bộ phương hướng lóe lên một cái rồi biến mất. Cảm giác kia, tựa như là phàm nhân trong lúc vô tình liếc qua thâm uyên, toàn bộ tâm thần đều bị cái kia bóng tối vô tận cùng hư vô thôn phệ. Lộ Thắng cơ bắp trong nháy mắt kéo căng, cái trán chảy ra mồ hôi lạnh, kia là bắt nguồn từ bản năng chiến đấu tối cao cảnh giới. Cốc Viêm Vũ thì là cảm thấy một trận khó nói lên lời kiềm chế, phản phất có một tòa vô hình đại sơn, tại cái kia một giây đồng hồ bên trong, giáng lâm tại trên viên tinh cầu này. Nhưng mà, Thương Minh phản ứng lại hoàn toàn khác biệt. Trên mặt của hắn, lần thứ nhất xuất hiện ngưng trọng. Nhưng này ngưng trọng phía dưới, cũng không phải là sợ hãi, mà là một loại kỳ thủ phát hiện ngoài ý liệu cường đại đối thủ, hôn tạp kinh dị cùng hưng phấn kỳ lạ thần sắc. Có ý tứ. Thương Minh tự lẩm bẩm, thanh âm không lớn, lại rõ ràng chuyển vào Cốc Viêm Vũ cùng Lộ Thắng trong hai. Trên thế giới này, lại còn có thể để cho ta cảm thấy nguy hiểm tồn tại. Nguy hiểm. Từ cấp S dị năng giả Thương Minh trong miệng nói ra cái từ này, nói rõ chuyện này cũng không đơn giản. Cốc Viêm Vũ cùng Lộ Thắng liếc nhau, đều thấy được trong mắt đối phương kinh ngạc. Nhìn tới dáng lâm trước đó, ta phải trước xác nhận một chút tên kia lập trường. Thương Minh chậm rãi đứng người lên, hy vọng hắn đừng để ta khó làm. Sau 10 phút, tự do liên bang, lầu năm góc, tối cao phòng chỉ huy tác chiến. Chói tai cảnh báo cùng lấp lóe đèn đỏ đem nơi này biến thành toàn thế giới khẩn trương nhất địa phương. Phương biên 10 cây số đi giả cửa hàng ngay tại điên cuồng tăng ca. Tất cả mặc thẳng quân trang tướng lãnh cao cấp khẩn cấp tập hợp, trên mặt của bọn hắn mang theo mới vừa từ trong lúc ngủ mơ bị cưỡng ép tỉnh lại phẫn nộ, cùng nhìn thấy cảnh tượng trước mắt sau to lớn kinh hãi. Phòng chỉ huy chính giữa, to lớn toàn bộ tin tức trên màn hình, chính thời gian thực phát hình đến từ vệ tinh quân sự hình tượng. Thái Bình Dương trung bộ hải vực, một cái đường kính vượt qua 10 cây số, khó có thể tin to lớn trống rỗng, đang chậm rãi địa bị nước biển trùng quanh lấp đầy, khép lại. Mà tại ngoại vi, một vòng mắt trần có thể thấy, có thể xương siêu cấp hải khiếu kinh khủng thủy triều, chính lấy mỗi giờ 800 cây số tốc độ kinh người, hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng quyết tán. Hải Dương học chuyên gia báo cáo, một tên tóc trắng xóa chuyên gia, sắc mặt trắng bệnh địa vịn trước mặt số liệu đài, thanh âm của hắn bởi vì quá độ chấn kinh mà khàn giọng. Căn cứ năng lượng mô hình tính toán, lần này đụng vào trong nháy mắt thả ra năng lượng, chỉ ít tương đương với 500 vạn tấn tờ nở tờ đương lượng. là hỉ rổ xì mạ bom nguyên tử 250 lần. Mà lại, va chạm vật thể cuối cùng tốc độ, chí ít đạt đến tốc độ vũ trụ cấp 1. Lời còn chưa dứt, khác một bên cục hàng không cục trưởng, dùng đồng dạng run rẩy thanh tuyến nói bổ sung, chúng ta vũ trụ uy hiếp giám sát internet tại 3 phút trước, bắt được một cái di động cao tốc không biết vật thể. Hắn điều ra một cái khác đoạn mô phỏng ảo niệm. Nó từ ngoài không gian lấy một cái không thể tưởng tượng nổi, gần như thẳng đứng góc độ cắt vào tấm khí quyển, chúng ta tất cả dự cảnh hệ thống đều không thể sớm phát hiện nó. Toàn bộ phòng họp tĩnh mịch một mảnh. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Dởn Hazit sợ đột nhiên từ trên chỗ ngồi đứng người lên, cái kia song như chim ưng con mắt gắt gao nhìn chằm chằm màn hình, nghiêm nghị hỏi, ý của ngươi là có một cái chúng ta hoàn toàn không cách nào dò xét vật thể, từ ngoài không gian trực tiếp nện vào Thái Bình Dương, mà chúng ta hao phí mấy bạn ức chế tạo toàn cầu hệ thống phòng ngự, đều thùng rông kêu to. Vấn đề này, không ai có thể trả lời. Ngay tại cái này làm cho người hít thở không thông trong trầm mặc, một tên phụ trách giám sát kỹ thuật sĩ quan đột nhiên phát ra một tiếng kinh hô. "Bộ trưởng, chúng ta tại va chạm kiểm tra đo đến dị thường năng lượng ba động." Lực chú ý của mọi người trong nháy mắt bị hấp dẫn tới. Đây không phải là bất luận cái gì chúng ta đã biết bức xạ hạt nhân hoặc điện tử tín hiệu. Nó càng giống là một loại sinh vật trường năng lượng. Sinh vật trường năng lượng. Một tên tứ tinh thượng tướng nghẹn ngào kêu lên, trong giọng nói của hắn tràn đầy hoang đường cùng sợ hãi. Người nói là, cái kia ba chạm vật bên trong có vật sống. Nói đùa cái gì? Dạng gì sinh vật, có thể tại tốc độ như vậy cùng kinh khủng lực trùng kích sống sót xuống tới. Đáp án của vấn đề này, vượt ra khỏi ở đây tất cả địa cầu đỉnh tiêm tinh anh nhận biết. Thâm viên kế hoạch một cái tự do liên bang cơ mật tối cao, chuyên môn dùng cho ứng đối khả năng phát sinh ngoài hành tinh uy hiếp. Cái này hao tổn của cải to lớn kế hoạch, nó hay tâm là một chi từ 10 tên cấp A trở lên đỉnh tiêm dị năng giả tạo thành đặc biệt hành động tiểu tổ, cùng 3 cái bị bí mật mệnh danh là thần phạt siêu cấp bom hero, mỗi một mai hợp lý lượng đều đủ để từ trên bản đồ xóa đi một tòa thành thị to lớn. Kế hoạch này, và hôm nay trước đó, một mực bị cho rằng là ứng đối hết thảy không biết uy hiếp cuối cùng át chủ bài. Nhưng bây giờ, tất cả mọi người cảm nhận được một cỗ phát ra từ cốt tủy hàn ý cùng lúc đó. Nhà trắng, hình bầu dục văn phòng. Tổng thống Johnson vừa mới nhận được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Jordan Hazit sở khẩn cấp báo cáo, cái kia trương tổng lá treo tự tin mỉm cười mặt, giờ phút này âm trầm đến có thể chảy ra nước. Hắn nhìn chằm chằm trước mặt Thái Bình Dương vệ tinh địa đồ, trầm mặc trọn vẹn nửa phút, mới dùng một loại nặng dị thường giọng điệu, hạ đạt chỉ lệnh. Liên hệ Hạ Quốc, nước Nga, Âu Minh, lập tức mở khẩn cấp liên hiệp quốc hội đồng bảo an. Nếu như đây quả thật là đến từ ngoài không gian uy hiếp, tổng thống thanh âm dừng một chút, mỗi một chữ đều vô cùng rõ ràng. Nhân loại, nhất định phải liên thủ. Nhưng mà ngay tại tổng thống chuẩn bị ký tên phần này khả năng cải biến thế giới cách cục thông cáo chung lúc, một tên đặc cần cục cao cấp trợ lý dùng quyền hạn tối cao đẩy ra cửa ban công, đem một phần càng thêm cơ mật mới vừa từ cục tình báo trung ương đưa tới màu đỏ cặp văn kiện đặt ở trên bàn làm việc của hắn. Cặp văn kiện bên trong chỉ có hai tấm đặt song song vệ tinh hình ảnh cùng một nhóm ngắn gọn nói rõ. Một chương là Thái Bình Dương bên trên cái kia ngay tại khép lại cự hình trống rỗng. Một cái khác chương là Hạ Quốc Tây Bộ khu không người, đạo kia dài đến 30 km kinh khủng khe nứt. Phía dưới là bộ môn kỹ thuật sơ bộ phân tích kết luận, Hạ Quốc Tây Bộ hư hư thực thực xuất hiện siêu cấp dị năng giả tạo thành đại quy mô địa hình phá hư, căn cứ năng lượng mô hình đẩy ngược, nó thả ra năng lượng cấp bậc không kém hơn Thái Bình Dương và chạm sự kiện. Johnson chỉ cảm thấy một cỗ khí lạnh từ đôi xương cột bay thẳng đại não. Tay của hắn khống chế không nổi địa run rẩy lên. Hắn nhìn xem trên tình báo cái kia hai tấm đại biểu cho hoàn toàn khác biệt, nhưng lại đồng dạng không thể nào hiểu được, thần minh giống như vĩ lực hình ảnh, dù chỉ có tự mình có thể nghe thấy thanh âm, tự lẩm bẩm. Thế giới này, đến cùng xảy ra chuyện gì? Giờ phút này, Thái Bình Dương chỗ sâu, vạn mét phía dưới đáy biển. Tại một mảnh băng mèo, vỡ vụn kim loại hài cốt bên trong, một con làn da hiện lên màu tím nhạt tay, đột nhiên đẩy ra một khối mấy tấn nặng thiết giáp hợp kim. Một cái cao lớn, cường tráng làn da màu tím thân ảnh, từ đã triệt để bảo phế đột kích hạ bên trong chậm rãi đứng lên. Bờ dịt hoạt động một chút bởi vì không gian nhảy vọt mà có chút cứng ngắc cổ, xương cốt phát ra liên tiếp thanh thúy nổ đùng. Hắn mím môi, lộ ra một cái tràn đầy tàn nhẫn cùng bạo ngược nhe răng cười. Cuối cùng đã tới. Để cho ta nhìn xem, trên viên tinh cầu này côn trùng có thể cho ta mang đến nhiều ít niềm vui thú. Chương 73, toàn cầu siêu phàm thức tỉnh chương 73, toàn cầu siêu phàm thức tỉnh New York, Liên hiệp quốc tổng bộ. Rạng sáng 4 giờ, vốn nên là tòa này bất dạ thành ngắn ngủi ngủ say thời khắc, nhưng hội đồng bảo an phòng hội nghị lại đèn đuốc sáng trưng. Một trận thông qua cấp bậc cao nhất mã hóa video tuyến đường triệu khai hội nghị khẩn cấp đang tiến hành. Trên màn hình, ngũ đại lâu dài quản sự nước đại biểu, mỗi một khuôn mặt đều trước nay chưa từng có ngưng trọng. Trong không khí tràn ngập không khí khẩn trương. Hạ Quốc đại biểu dẫn đầu phá vỡ trầm mặc, hắn phát biểu ngắn gọn mà hữu lực. Các vị, ngay tại mấy tiếng trước, Thái Bình Dương trung bộ hải vực phát sinh nguyên nhân không rõ siêu cao năng lượng va chạm sự kiện. Cùng lúc đó, nước ta Tây Bộ khu không người xuất hiện một lần phi tự nhiên địa chất kỳ biến. Hắn dừng lại một chút, để tin tức trọng lượng lắng đọng xuống dưới. Chúng ta có đầy đủ lý do tin tưởng, đây là hai liên qua lại liên quan, đồng thời đều thuộc về siêu tự nhiên phạm chủ sự kiện. Vừa dứt lời, tự do liên bang đại biểu, một vị mùi ưng người da trắng nam tính, lập tức không khách khí chút nào phản bác. Xin chờ một chút. Thái Bình Dương va chạm là toàn cầu tính uy hiếp, chúng ta đều đồng ý, nhưng các ngươi Tây Bộ sự tình là các ngươi vấn đề nội bộ. Hiện tại trọng yếu nhất chính là, chúng ta yêu cầu các ngươi lập tức cùng hưởng tất cả liên quan tới lần kia địa chất dị thường tình báo tương quan, bao quát các ngươi vệ tinh bắt được tất cả hình tượng. Hạ Quốc đại biểu phát ra cười lạnh một tiếng. Cùng hưởng tình báo. Giai ẩn tiên sinh, quý quốc vệ tinh quân sự 24 giờ không gián đoạn địa giám thị lấy toàn cầu mỗi một nơi hẻo lánh, hiện tại trái lại hướng chúng ta muốn tình báo. Đừng quên, các ngươi cái kia hao tổn của cải to lớn thâm viên kế hoạch chúng ta cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả. Ngươi, tự do liên bang đại biểu bị nẹn đến nhất thời nghẹn lời, hiển nhiên không nghĩ tới đối phương sẽ đem cái này cơ mật cao cấp trực tiếp mang lên mặt bàn. Không khí của phòng họp trở nên càng thêm dương cung bạc kiếm. Quốc gia khác đại biểu duy trì trầm mặc, nhìn xem hai cái siêu cường quốc tại mặt Nhật nguy cơ trước mặt, ý lý hiển nhiên không quên tiến hành chính trị đánh cờ. Ngay tại các quốc gia đại biểu ở giữa không tín nhiệm cùng nghi kỵ sắp triệt để dẫn bạo lúc, một đạo thanh âm nhắc nhở đánh gãy tất cả mọi người tranh chấp. Một phần ghi chú tối cao khẩn cấp báo cáo bị đồng bộ đẩy đưa đến mỗi người đầu cuối trên thiết bị. Phần báo cáo này đến từ quốc tế địa chất cùng năng lượng giám sát internet. Nội dung làm cho tất cả mọi người đều lâm vào càng sâu băng lãnh cùng hãi nhiên. Tại quá khứ 6 tiếng bên trong, toàn cầu phạm vi bên trong, đồng bộ ghi chép đến vượt qua 200 lên dị thường năng lượng ba độ. Năng lượng cường độ từ thấp nhất cấp độ F đến cấp B không giống nhau, nó tần suất cùng mật độ là từ trước tới nay cao nhất một ngày. Âu Minh đại biểu, một vị tóc vàng nữ sĩ, thất thần nhìn trên màn ảnh tấm kia bị vô số cái điểm sáng màu đỏ tiêu ký ra thế giới địa đồ, nàng ngữ điệu tràn đầy không thể nào hiểu được chân kinh. Oh my god. Những thứ này dị thường năng lượng bộ phát điểm, cơ hồ toàn bộ tập trung ở nhân khẩu dày đặc thành phố lớn, cùng nó xung quanh khu vực. Cảm giác này, thật giống như có đồ vật gì, ngay tại đem ngủ say tại toàn cầu các ngõ ngách siêu phàm lực lượng, lấy một loại chúng ta không thể nào hiểu được phương thức, từng bước kích hoạt. Tĩnh mịch. Nếu như nói trước đó hai chuyện này chỉ là làm người sợ hãi, như vậy phần báo cáo này chỗ công bố thì là một loại đủ để phá vỡ toàn bộ thế giới hiện hữu trật tự, toàn cầu tính, hệ thống tính dị biến. Đây là một trận toàn cầu phạm vi siêu phàm thức tỉnh. Hạ quốc đại biểu trầm mặc trọn vẹn nửa phút, hắn tựa hồ đang tiến hành kịch liệt nội bộ đấu tranh. Cuối cùng, hắn ngẩng đầu, làm ra một cái thạch phá thiên kinh quyết định. Ta đại biểu Hạ quốc chính phủ, ở đây chính thức đề nghị, lập tức khởi động toàn cầu siêu phàm liên hợp phòng ngự điều ước. Tất cả thành viên nước, nhất định phải trong tương lai trong 24 giờ, báo cáo buồn quốc cảnh nội tất cả đã biết, bình xét cấp bậc vì cấp A trở lên đỉnh tiêm dị năng giả tin tức cả kẽ, cũng coi đây là cơ sở, tổ kiến liên hợp ứng đối tiểu tổ. Đề nghị này, như cùng ở tại bình tĩnh mặt hồ bỏ ra một viên đạn hạt nhân, trong nháy mắt đã dẫn phát sóng to gió lớn. Công khai buồn quốc hoạch tâm nhất siêu phàm chiến lược lực lượng. Cái này tại quá khứ bất cứ lúc nào đều là tuyệt đối không có khả năng bị tiếp nhận ý nghĩ điên cuồng. Nhưng bây giờ, nhìn trên màn ảnh tấm kia được thắp sáng toàn cầu địa đồ, nhìn xem cái kia hai cái đại biểu cho thần minh vĩ lực kinh khủng sự kiện, tất cả mọi người minh bạch, từng người tự chiến thời đại, khả năng đã qua. Giữ lại bí mật, có lẽ chẳng khác nào cộng đồng đi hướng diệt vong. Cùng lúc đó, tại các quốc gia cao tầng vì phần này đề nghị mà kịch liệt tranh luận lúc, thế giới bóng ma bên trong, một cỗ lực lượng khác cũng bắt đầu hành động. Toàn cầu các đại tổ chức tình báo, cơ hồ trong cùng một lúc, đều nhận được một phần đến từ đại lục khách sạn nội bộ hệ thống, phiếm hồng mã hóa lệnh treo giải thưởng. Treo thưởng mục tiêu, thu hoạch Thái Bình Dương và chạm vật bất luận cái gì vật thật hàng mẫu, hoặc HD hình ảnh tư liệu. Số tiền thưởng, 100 triệu Mỹ Kim. Tuyên bố người ký tên, Nghị hội. Nghị hội. Làm cái từ này xuất hiện lúc, tất cả nhìn thấy phần này lệnh treo giải thưởng tình báo giới cự đầu, đều cảm nhận được một trận phát ra từ linh hồn hàn ý. Đại lục khách sạn chỉ là một cái mặt hướng siêu phàm giả bình đài, mà Nghị hội mới là nó phía sau chân chính tối cao cơ cấu quyền lực. Một cái từ toàn cầu cổ xưa nhất, cường đại nhất mấy cái siêu phàm gia tộc cộng đồng tạo thành, áp đảo quốc gia phía trên cái bóng đế quốc. Bọn hắn xuất thủ, chỉ mang ý nghĩa một sự kiện. Sự kiện lần này, tính chất đã triệt để vượt ra khỏi quốc gia phương diện xung đột. Đây là một trận, toàn bộ siêu phàm thế giới đều phải toàn lực ứng đối, văn minh cấp nguy cơ. Một bên khác, Thái Bình Dương trên không. Tự do liên bang hạm đội thứ 7 đã đến va chạm hải vực. 10 chiếc khổng lồ Aegis của Basit kèm khu trục hạm, như là trung thành sắt thép vệ sĩ, đem cái kia phiến vừa mới khôi phục lại bình tĩnh hải vực bao bọc vây quanh. Tàu mẹ chủ động âm thanh A cùng bị động giả đạ, điên cuồng hướng lấy vạn mét sâu đáy biển phát xạ cùng tiếp thu tín hiệu, ý đồ tìm tới cái kia va chạm vật tung tích. Nhưng vị dị chính là, màn ảnh radar bên trên, ngoại trừ cho thấy đại lượng vật bèo vỡ vụn kim loại hải cốt tín hiệu bên ngoài, dấu vết. Cái kia trước đó bị kiểm tra đến, cường độ kinh người sinh vật trường năng lượng, biến mất. Thật giống như, nó chưa hề xuất hiện qua đồng dạng. Mà tại tất cả mọi người nhìn không thấy đáy biển chỗ sâu nhất, ở mảnh này băng lãnh, tĩnh mịch, ngay cả ánh nắng đều không thể đến trong bóng tối. Bờ dịt đã lặng yên không một tiếng động tiềm nhập mấy ngàn mét sâu dưới biển. Hắn thông qua y phục tác chiến bên trong đưa á không gian hệ thống truyền tin, hướng về ở xa Thái Dương hệ bên ngoài tinh hạm, gửi đi một đầu ngắn gọn tin tức. Đã đến mục tiêu tinh cầu, văn minh đẳng cấp xác nhận, nguyên thủy. Uy hiếp đẳng cấp xác nhận, không. Dự tính 3 cái giờ vũ trụ bên trong, hoàn thành thu hoạch. Xin, bắt đầu đi săn. Xa xôi tinh hạm trong phòng chỉ huy, quan chỉ huy mịt trẻo nhìn trên màn ảnh bắn ra cái tin này, cái kia Trương Anh Tuấn lại lánh khóc trên mặt, khơi gợi lên một vòng nụ cười thản nhiên. Hắn nhẹ nhàng đánh một chút bàn điều khiển. Cho phép. Chúc ngươi đi săn vui sướng, mở dịp. Chương 74, đột phá chương 74, đột phá thành đô, Hoàng thị khoa học kỹ thuật cao ốc, dưới mặt đất 3 tầng sinh vật phòng thí nghiệm. Rạng sáng 4 giờ 30 điểm, cả tòa thành thị đắm chìm trong đêm tối, nơi đây lại sáng như ban ngày. Hoàng Diệu Y Y người mặc màu trắng thí nghiệm phục, đứng tại bàn điều khiển trước. Nàng cẩn thận từng ly từng tí đem chi kia thịnh phóng lấy diệp phàm hàng mẫu băng lạnh ống nghiệm, cực kỳ cẩn thận đặt vào một đài đặc chế nhiệt độ thấp máy ly tâm bên trong. Bạch Ngọc Tình liền đứng tại bên cạnh của nàng, giờ phút này sắc mặt của nàng lại dị thường chuyên chú. Nàng thở phào một hơi, mở ra hai tay, tinh khiết bạch sắc quang mang tại lòng bàn tay ngưng tụ thành một sợi. Hoàng tiểu thư, ta thật muốn đối vật kia sử dụng năng lực sao? Bạch Ngọc Tình trong giọng nói mang theo một tia không thể tưởng tượng nổi, loại cảm giác này quá kỳ quái. Hoàng Diệu Y thì không quay đầu lại, toàn bộ của nàng lực chú ý đều tập trung ở máy ly tâm bên trong chi kia cao tốc xoay tròn ống nghiệm bên trên. Bạch Cảnh Quan, ngươi chỉ cần dùng ngươi suy yếu năng lực, đem những cái kia tế bào hoạt tính tạm thời hạ thấp nhân loại bình thường trình độ. Nàng dừng lại một chút, phức tạp suy nghĩ chợt lóe lên. Chỉ có dạng này, ta mới có thể. Bạch Ngọc Tình cắn môi một cái, nội tâm thiên nhân giao chiến. Làm một cảnh sát, tham dự loại này phạm pháp y lý học thí nghiệm cái này hoàn toàn vi phạm với nguyên tắc của nàng. Nhưng cuối cùng, nàng vẫn là đưa bàn tay dán tại máy ly tâm cái kia phiến dày đặc trong suốt trên vách quang. Trong chốc lát, luồng hào quang màu trắng kia xuyên thấu pha lê, vô cùng tinh chuẩn bao phủ lại trong ống nghiệm chất lỏng. Một loại trước nay chưa từng có cảm giác xông lên đầu. Nàng có thể rõ ràng cảm giác được, những cái kia nhìn như thường thường không có gì lạ tế bào, mỗi một cái đều ẩn chứa kinh khủng sinh mệnh năng lượng. Bọn chúng căn bản không giống như là nhân loại sản phẩm, kia là thần minh tạo vật. Nhưng vào lúc này, toàn bộ phòng thí nghiệm ánh đèn không có dấu hiệu nào kịch liệt lóe lên một cái. Ngay sau đó, một cỗ mắt thường không thể gặp, nhưng lại chân thực tồn tại bàng bạc năng lượng ba động, như là vô hình thủy triều, từ trên 9 tầng trời trào lên mà xuống, trong nháy mắt quét sạch toàn bộ thành đô, quét sạch toàn bộ thế giới. Hoàng Diệu Y sắc mặt kỳ biến, nàng đột nhiên ngẩng đầu. Là nguyên lực triều tịch. Bạo phát. Tiếng nói của nàng chưa rơi, máy ly tâm bên trong chi kia nho nhỏ ứng nghiệm, đột nhiên bộc phát ra hào quang chói sáng. Bạch Ngọc Tình hoảng sợ phát hiện, nàng suy yếu năng lực trong nháy mắt này bị triệt để mất đi hiệu lực. Những cái kia tế bào chẳng những không có bị áp chế mảy may, ngược lại giống như là một đầu đói bụng ước vạn năm thái cổ cự thú, rốt cục chờ đến thao thiết thịnh yến khai tiệc, bắt đầu điên cuồng điện, tham lam thôn phệ lấy từ trên trời giáng xuống nguyên lực triều tịch. Toàn bộ trong phòng thí nghiệm, vô số mắt trần có thể thấy màu vàng kim nhạt điểm sáng trống rỗng hiện hiện. Bọn chúng như là nhận lấy thần thánh nhất triệu hoán, hóa thành từng đạo kim sắc lưu quang, điên cuồng hướng lấy chi kia nho nhỏ ống nghiệm hội tụ mà đi. Ống nghiệm không gian trung quanh bắt đầu xuất hiện mắt trần có thể thấy bầm mèo, cấp tốc tạo thành một cái đường kính hẹn 3 mét vi hình vòng xoáy năng lượng. Tất cả tràn vào căn này phòng thí nghiệm nguyên lực đều bị cái này vòng xoáy cưỡng ép lấy ra, hấp thu, luyện hóa. Hoàng Diệu Y thì cùng Bạch Ngọc Tình hai người liền đứng tại trận này cơn bão năng lượng trung tâm nhất. Một giây sau, hai cỗ trải qua luyện hóa, tinh thuần đến cực hạn năng lượng, phân biệt từ vòng xoáy trung phân lưu mà ra, hung mãnh địa rót vào các nàng thể nội. Hoàng Diệu Y thì chỉ cảm thấy trong cơ thể mình dị năng hoạch tâm đang điên cuồng bành trướng, tầng kia cấp B bình cảnh gần như trong nháy mắt liền bị xung phá, ầm vang vỡ vụn. Xương cốt tại đôn đốp rung động bên trong gây dựng lại, tế bào tại năng lượng cọ rửa hạ điên cuồng tiến hóa, tinh thần lực càng là lấy cấp số nhân điên cuồng tăng vọt. Nàng hai mắt nhắm lại, lần này nàng có thể rõ ràng nghe đến phương viên một cây số bên trong mấy bạn tiếng nói đồng thời ở bên tai vang lên. Nhưng những thứ này tiếng lòng không còn là trước đó như vậy hỗn loạn ồn ào, mà là giống một bài kết cấu phức tạp hòa âm, mỗi một cái bộ âm, mỗi một cái âm phủ đều cấp độ rõ ràng, có thể thấy rõ. Đây là cấp A, thuộc về cấp A tinh thần hệ dị năng giả lĩnh vực. Mà Bạch Ngọc Tình đột phá, nó tràng diện thậm chí càng thêm khoa trương. Nàng bên ngoài thân nguyên bản yếu ớt màu trắng vầng sáng, trong nháy mắt tăng vọt vì hừng hực thiêu đốt thuần trắng quang diễm. Bối rối nàng cấp C bình cảnh không chịu nổi một kích, thực lực của nàng tại ngắn ngủi trong mấy giây, trực tiếp từ cấp C cưỡng ép vượt qua đến cấp B. Nàng có thể cảm giác được, tự mình suy yếu năng lực phát sinh chất biến, không còn là đơn thuần rút ra mục tiêu lực lượng, mà là có thể càng thêm tinh chuẩn địa phân giải, bóc ra mục tiêu năng lượng kết cấu. Nàng vô ý thức lần nữa đưa tay dán tại cái kia phiến đã trở nên nóng hổi ống nghiệm bên trên. Lần này, những nguyên bản đó cuồng bạo vô cùng, điên cuồng thôn phệ năng lượng kim sắc tế bào, rốt cục bắt đầu chậm rãi bình tĩnh trở lại. Bọn chúng hoạt tính tại hoàn toàn mới lực lượng trước mặt, bị cưỡng ép áp chế đến một cái có thể phạm vi bên trong. Nguyên lực triều tịch tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Trước sau bất quá một phút đồng hồ, cái kia quét sạch toàn cầu năng lượng ba động liền lặng lẽ tối lui. Làm hết thể bình tĩnh lại, rộng rãi trong phòng thí nghiệm, chỉ còn lại hai nữ nhân dồn dập thở dốc. Hoàng Diệu Y mở hai mắt ra, con mắt chỗ sâu có nhàn nhạt bạch sắc quang mang lóe lên một cái rồi biến mất. Nàng chậm rãi xoay người, không có đi nhìn bên cạnh Bạch Ngọc Tình, cũng không có đi nhìn chi kia khôi phục lại bình tĩnh ống nghiệm. Ánh mắt phảng phất xuyên thấu nặng nề bất tưởng, ánh mắt vượt qua mấy ngàn cây số xa xôi khoảng cách, cuối cùng rơi vào Thái Bình Dương cái kia phiến vừa mới khôi phục lại bình tĩnh u ám hải vực. Chương 75, tuyệt vọng trung niên nam. Chương 75, tuyệt vọng trung niên nam cái kia tên đáng sợ cũng đã giáng lâm. Hoàng Diệu Y thì thanh âm rất nhẹ, lại vô cùng kiên định. Diệp Phàm, ngươi hẳn là thấy được chưa? Nàng đối không có một hai không khí tự nói, nhưng nàng biết hắn nhất định đang nghe. Ở kiếp trước, ngươi ở hành tinh khác văn minh trà đạp địa cầu 10 ngày sau mới xuất hiện. 10 ngày à? Gần 1 tỷ người chết đi, tinh cầu biến thành phế tích, văn minh biến thành trò cười. Một thế này, ngươi sẽ sớm xuất thủ sao? Vẫn là Y Y Nhiên lạnh lùng đứng ngoài quan sát. Bạch Ngọc Tình nhìn xem gò má của nàng, lần thứ nhất phát hiện, cái này tại ngoại giới trong mắt tỉnh táo quả quyết nhà giàu nhất thiên kim, hốc mắt vậy mà vi vi phím hồng. Nàng không biết nên an ủi ra sao, tự mình có thể làm chỉ có ủng hộ nàng. Bạch Ngọc Tình chỉ có thể yên lặng đi lên trước, từ máy ly tâm bên trong lấy ra chi tiêu đã khôi phục bình tĩnh băng lãnh ống nghiệm, đem đã bị nàng cấp B năng lực thuần phục hàng mẫu, cẩn thận từng ly từng tí để vào đặc chế nhiệt độ thấp bảo tồn trong dương. Đến cùng là cái gì đáng cho nàng kiên trì như vậy, Diệp Phàm đến tuột cùng là tồn tại gì? Trong lòng của nàng có rất rất nhiều nghi ngờ. Cùng lúc đó, tây bộ khu không người, to lớn khe nước biên giới. Diệp Phàm vẫn như cũ đứng bình tĩnh. Hắn ý thức như là một trường vô hình internet, xuyên thấu tầng tầng không gian, đem toàn bộ làm tinh mỗi một tấc đất đều đặt vào cảm giác. Hắn thấy được Thái Bình Dương vạn mét chỗ sâu cái kia ngay tại thích ứng hoàn cảnh mới làn ra màu tím sinh vật ngoài hành tinh. Dáng dấp có điểm giống Thanos. Cũng nhìn thấy toàn cầu các nơi, tại nguyên lực triều tịch thôi hòa dưới, như là mọc lên như nấm giống như ngay tại điên cuồng thức tỉnh mấy ngàn tên dị năng giả. Bọn hắn có kinh hoàng, có cung hỉ, có mê mang. Càng thấy được thành đô gian kia phòng thí nghiệm dưới đất bên trong, phát sinh hết thảy. Hai nữ nhân, một tuần lễ trông mong, một cái hoang mang. Nhưng hắn không có bất kỳ cái gì biểu lộ ba động. Đây hết thảy, đối với đã đứng tại thần thị giác hắn mà nói, bất quá là trên bàn cờ di động quân cờ thôi. Vô luận là đến từ tinh không bên ngoài người xâm nhập, vẫn là trên biên tinh cầu này vừa mới thu hoạch được món đồ chơi mới thổ dân, trên bản chất không có gì khác nhau. Đều là một chút có thể cung cấp quan sát thú vị hàng mẫu. Nhưng mà, ngay tại hắn chuẩn bị thu hồi ý thức, chậm đợi trận này hí kịch khai mạc lúc, một loại trước nay chưa từng có cảm giác, đột ngột tại hắn ý thức chỗ sâu nhất hiện hiện. Đây không phải là đến từ hệ thống mỗi ngày gấp bội, cũng không phải bắt nguồn từ đối vật lý thế giới nhìn rõ, mà là một loại trực giác. Một loại trống rỗng xuất hiện, liên quan tới tự thân biến hóa, vô cùng xác thực không thể nghi ngờ trực giác. Hắn đã thức tỉnh dị năng. Diệp Phàm nao nao. Dị năng, huyễn tưởng trở thành sự thật khi tiến lên độ, không một nhóm chưa từng thấy qua văn tự, rõ ràng lạc ấn tại hắn trong ý thức. Đây không phải hệ thống lực lượng. Đây là tại nguyên lực triều tịch cọ rửa dưới, độc thuộc về hắn tự mình, từ sinh mệnh bản nguyên bên trong đạn sinh lực lượng. Huyễn tưởng trở thành sự thật. Năng lực này miêu tả rất đơn giản. Diệp Phàm trong mắt, cặp kia đã tịch diệt tất cả tình cảm trong con mắt, lần thứ nhất xuất hiện một tia cực kỳ nhạt gợn sóng. Hắn thử nghiệm trong đầu huyễn tưởng ra một viên quả táo, một viên hoàn mỹ, hồng nhuận, tản ra mùi thơm ngát quả táo. Nhưng mà, không có cái gì phát sinh. Hắn trước mặt giống tuyết. Vậy được khi tiến lên độ, không văn tự, vẫn như cũng là băng lãnh không không núc ních tí nào. Hắn ý thức lần nữa quét tán ra đến, quét nhìn tự thân. Hắn cái kia có thể so với ước đại siêu máy tính tư duy bắt đầu phi tốc vận chuyển. Hệ thống gấp bội giao phó hắn vật lý phương diện gần như vô tận lực lượng cùng tinh thần. Nguyên lực triều tịch thì giống như là một cái chìa khóa, mở ra trên viên tinh cầu này tất cả có tiềm chất sinh vật khóa gen. Hắn cũng không ngoại lệ. Nhưng vì cái gì không cách nào sử dụng? Là năng lượng không đủ, vẫn là kích hoạt phương thức không đúng, hoặc là nói, cái này tên là huyễn tưởng trở thành sự thật năng lực, nó bản chất cũng không phải là chống giống tạo vật, mà lại cái gọi là khóa gen cũng chỉ là suy đoán, hắn cũng không có tại vì mô phương diện phát hiện thành này khóa. Hắn ý thức lần nữa quyết tán, lần này, hắn không còn quan tâm những người bình thường kia loại tiếng lòng, mà là đem lực chú ý đặt ở toàn cầu phạm vi bên trong, những cái kia vừa mới thức tỉnh dị năng cá thể trên thân. Hắn phải hiểu rõ, dị năng bản chất đến tột cùng là cái gì, cấu thành quy tắc của nó, khu động năng lượng của nó, hiện ra nó hình thức. Cùng vì cái gì hắn cũng sẽ thức tỉnh dị năng, lại không cách nào sử dụng. Hắn cần hàng mẫu, đầy đủ điển hình, đầy đủ thú vị hàng mẫu. Hắn ánh mắt bắt đầu ở toàn cầu phạm vi bên trong, như là dạ đạ giống như tìm kiếm những năng lượng kia ba động nhất kịch liệt điểm. Rất nhanh, hắn khóa chặt một mục tiêu, một cái phi thường thú vị mục tiêu. Thanh đô, lão thành khu, nào đó tòa nhà ngay cả thang máy đều không có cũ kỹ cư dân nhà lầu trên sân thượng. Một người mặc rúm gió giá rẻ áo sơ mi, tóc dầu mỡ, ánh mắt trống rỗng trung niên nam nhân, chính không nhúc nhích đứng tại sân thượng bên dưới, quan sát phía dưới đen như mực đường đi. Hắn gọi Trương Vĩ, 35 tuổi, là tòa này phồn hoa trong đô thị, ngàn ngàn vạn vạn cái bị sinh hoạt nghiền ép đến thở không nổi người bình thường một trong. Ngay tại 5 tiếng trước, nhân sinh của hắn triệt để sụp đổ. Trong công ty, hắn bị mới tới chủ quản ngay trước tất cả đồng sự trước mặt, chỉ vào cái mũi nhục nhã. Lý do vẹn vẹn một phần bảng báo cáo cách thức, không có dựa theo chủ quản chiều hôm qua 5:59 phân mới tại 7 bên trong thông báo mới yêu cầu tới làm. Cái kia so với hắn nhỏ dòng dã 10 tuổi, nghe nói dựa vào quan hệ bám váy thượng vị tuổi trẻ chủ quản, dùng ác độc nhất ngôn ngữ chửi mắng hắn là phế vật công ty nuôi sâu mọi tuổi đã cao sống đến cầu thân đi lên rất rưỡi. Trương Vĩ ý đồ giải thích, hắn hôm qua bởi vì hài tử phát sốt sớm xin phép nghỉ tan tầm, không nhìn thấy thông chi. Đổi lấy, lại là chủ quản càng thêm làm tầm trọng thêm gào thét. Lấy cớ, tất cả đều là lấy cớ. Loại người như ngươi ta gặp nhiều, làm gì cái gì không được, tìm lý do hàm nhất. Cuối cùng, cái kia tuổi trẻ chủ quản bưng lên trong tay cà phê, đều dội tại Trương Vĩ trên đầu, cà phê hỗn hợp có khói băng thuận tóc của hắn cùng gương mặt chảy xuống, chật vật không chịu nổi. Ngươi bị khai trừ, hiện tại lập tức cút. Chung quanh các đồng nghiệp có cúi đầu làm bộ bận rộn, có thì dùng cười trên nỗi đau của người khác ánh mắt nhìn xem hắn, không ai đứng ra vì hắn nói câu nào. Trương Vĩ kéo lấy chết lặng thân thể về đến nhà. Hắn không có nói cho thê tử mình bị khai trừ sự tình, chỉ muốn có thể từ thê tử nơi đó đạt được một tia an ủi. Nhưng mà làm thê tử nhìn thấy hắn bị cà phê làm bẩn áo sơ mi, nghe được trên người hắn bị chỗ lúc đọc lại đã lâu gắn khí triệt để bạo phát. Ngươi xem một chút ngươi bộ này bất tức dạng, một tháng liền như vậy điểm chết tiền lương, ngay cả kiện da dáng quần áo cũng mua không nổi. Ta lúc đầu thật sự là mắt bị mù mới có thể gả cho ngươi loại này không có tiền đồ nam nhân. Ngươi phạm là có chút bản sự, ta cần phải mỗi ngày vì mấy khối tiền đồ ăn cùng người nhao nhao nửa ngày sao? Ngươi chính là cái đồ bỏ đi, phế vật từ đầu đến chân. Thê tử âm thanh sắc nhọn chói tai, giống từng cây nung đỏ cương châm, vào Trương Vĩ sớm đã thủng trăm ngàn lỗ trong lòng. Hắn không có phản bác, cũng không có cái lộn, chỉ là yên lặng quay người, mở cửa, đi ra ngoài. Sau đó, từng bước một, đi lên tòa nhà này sân thượng. Hắn đứng tại biên giới, gió đêm thổi lên hắn lướt đẫm áo sơ mi, có chút lạnh. Hắn nhìn phía dưới, nhìn xem những cái kia như giáp sắt trùng giống như nhỏ bé cố xe, trong đầu trống rỗng. Khuất nhục, phẫn nộ, không cam lòng, tuyệt vọng. Tất cả cảm xúc cuối cùng đều biến thành hoàn toàn tĩnh mịch. Ngày đi xuống đi. Một thanh âm tại trong đầu hắn vang lên. Xong hết mọi chuyện, sẽ không còn có nhục nhã, sẽ không còn có trào phúng, sẽ không còn có trả không hết phòng vay cùng hài tử học bổ túc phí. Giải thoát đi. Chương 76, biến hình chương 76, biến hình ngay tại Trương Vĩ giơ chân lên, chuẩn bị phóng ra cái kia tính quyết định một bước lúc. Một cỗ năng lượng dòng lũ từ trên trời trào lên mà xuống, vô thanh vô tức rót vào thân thể của hắn. Đây không phải là dòng điện tê liệt, cũng không phải nước nóng ôn loãn, mà là một loại càng bản chất cải biến. Tại trong đầu của hắn chỗ sâu, một thanh âm nói cho hắn biết, hắn đã thức tỉnh dị năng, năng lực tên là biến hình, có thể biến thành bất luận cái gì hắn thấy qua người bộ dáng, bao quát thanh âm, mùi, thậm chí là vân tay. Trương Vĩ động tác cứng đờ, hắn chậm rãi cúi đầu xuống, nhìn xem tự mình cặp kia bởi vì lâu dài làm bảng báo cáo mà có chút tay cứng ngắc. Trong đầu, cái kia chủ quản lý kiến quốc phách lối, đáp ý, cay nghiệt sắc mặt vô cùng rõ ràng nổi lên. Một giây sau, thân thể của hắn bắt đầu phát ra rợn người tiếng vang, xương cốt tại vang lên kèn kẹt bên trong và mèo kéo dài, gây dựng lại. Sợi cơ nhục tại dưới làn da điên cuồng núp đích, tái tạo lấy hình dáng. Toàn bộ quá trình bất quá 3 giây, làm hết thể lắng lại, hắn đã biến thành cái kia chủ quản bộ dáng, liền thân bên trên món kia bị cà phê rội ở mức giá rẻ áo sơ mi đều biến thành Lý Kiến Quốc hôm nay mặc bộ kia cấp cao định chế đồ vest. Trương Vĩ lảo đảo đi đến sân thượng biên giới, nơi đó có một khối bị ném vứt bỏ vỡ vụn tấm gương. Hắn cúi người nhìn về phía trong kính, trong gương là một trương hắn từng vô cùng căm hận, nằm mộng cũng nhớ xé nát mặt. Khoe miệng của hắn chậm rãi câu lên, đây không phải là một cái bình thường tiểu dung, mà là một cái tràn đầy báo thù khoái cảm, bệnh trạng độ cong. Đã lao thiên cho ta cơ hội này, vậy ta liền để ngươi cũng nếm thử bị người chà đạp, bị người nhục nhã, bị người xem như rác rưởi tư vị. Hắn xoay người, sải bước đi xuống sân thượng, đi ra nhà này cũ nát cư dân nhà lầu, đi hướng nhà kia đã từng đem hắn đuổi ra khỏi cửa công ty. Cước bộ của hắn trước nay chưa từng có kiên định. Tây bộ khu không người, khe nước biên giới. Diệp Phàm ý thức khóa chặt tại cái này tên là Trương Vĩ trên thân nam nhân. Hắn nhìn lấy Trương Vĩ nguyên tử kết cấu tại rất ngắn thời gian bên trong phát sinh nặng sắp xếp, vật chất bị một lần nữa ma hóa, cuối cùng bày biện ra một người khác hình thái. Thú vị. Đây cũng không phải là chống rông sáng tạo, mà là căn cứ vào tin tức bản thiết kế vật chất dựng lại. Cấu thành Trương Vĩ thân thể carbon, hydro, dưỡng các loại nguyên tử cũng không tăng giảm, chỉ là sắp xếp tổ hợp phương thức, bị cưỡng ép thay đổi thành Lý Kiến Quốc kiểu dáng. Khu động đây hết thảy, là cái kia cỗ tên là nguyên lực năng lượng, cùng Trương Vĩ trong đầu cái kia cỗ mãnh liệt báo thủ chấp niệm. Rạng sáng 5 giờ, thành đô cờ bờ giờ nào đó tòa nhà giáp cấp văn phòng, ánh đèn còn chưa sáng lên. Trương Vĩ lấy chủ quản Lý Kiến Quốc thân phận, tại cái kia băng lãnh cửa điện tử cấm trước, thản nhiên đưa tay ra. Tích, thân phận xác nhận, Lý Kiến Quốc chủ quản, chào mừng ngài. Cửa điện tử ứng thanh mà ra. Hắn thông suốt điệu tiến vào tòa này từng để cho hắn cảm thấy kiềm chế cùng hèn mọn cao ốc. Không để ý đến không có một hai đại sảnh, hắn thẳng đến chủ quản văn phòng. Mở ra Lý Kiến Quốc máy tính, đem ngón tay đặt tại vân tay giải tỏa khí bên trên. Tích, máy tính giải tỏa. Trên màn hình là Lý Kiến Quốc cùng cái nào đó nữ vong hồng mập mờ nói chuyện phiếm ghi chép. Trương Vĩ trên mặt không có bất kỳ cái gì dư thừa ba động. Hắn bắt đầu điên cuồng điệu thao tác, xóa bỏ tất cả đang tiến hành hạng mục hạch tâm văn kiện, xuyên tạc tài vụ bảng báo cáo, đem tất cả số liệu đều đổi thành hoang đường sai lầm số lượng. Sau đó, hắn mở ra online bằng kìm, dùng trước nhìn lén đến mật mã, đem công ty tháng này chuẩn bị cấp cho tiền lương cùng tiền thưởng hạng mục khoản, một bút, toàn bộ đi vào một cái cảnh ngoại nạp danh tài khoản. Làm xong đây hết thảy, hắn mở ra hồng thư, dùng Lý Kiến Quốc giọng điệu, cho công ty giám đốc viết một phong điều kiện. Trong biểu kiện cho cực điểm nhục mạ cùng khiêu khích, tham hỏi giám đốc cả nhà, cũng đem giám đốc cùng tài vụ tổng thanh tra yêu đương vụn trộm chi tiết miêu tả đến phát huy vô cùng tinh tế. Điểm kích, gửi đi. Tất cả động tác một mạch mà thành. Trương Vĩ ngồi liệt tại tấm kia hắn đã từng ngay cả tới gần cũng không dám, mềm mại thoải mái dễ chịu chủ quán trên ghế làm việc, thân thể bởi vì cực hạn hương phấn mà run nhẹ nhẹ. Bị đè nén 10 năm khuất nhục cùng phẫn nộ, tại thời khắc này đều dâng lên mà ra. Ha ha, ha 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 ha. Một trận điên cuồng, khàn giọng, bị đè nén quá lâu tiếng cười, tại trống trải trong văn phòng quân quẩn, lộ ra phá lệ làm người ta sợ hãi. 8 giờ sáng cả, công ty các công nhân viên lục tục ngo ngoe quét thẻ tiến vào. Trên mặt mỗi người đều mang thứ hai đặc hữu mọi bệnh cùng chết lặng, máy móc đi hướng mình công vị. Không có người chú ý tới, hôm nay cái thứ nhất đến công ty, lại là bình thường cũng nên điều nghiên địa hình, thậm chí đến trễ vài phút tiêu thụ bộ chủ quản, Lý Kiến Quốc. Lý chủ quản sớm a. Sân khấu cái kia vừa tốt nghiệp tiểu muội, nhìn thấy hắn từ trong văn phòng đi tới, kinh ngạc chào hỏi. Lý Kiến Quốc mặt không biểu tình, chỉ là từ trong lỗ mũi hừ một tiếng, xem như đáp lại, đi thẳng tới giữa thang máy. Cô bé ở quầy thu ngân sững sờ tại nguyên chỗ. Lý chủ quản bình thường không phải yêu nhất lại gần, dùng dầu mỡ giọng điệu đùa giỡn nàng vài câu, thuận tiện chiếm chút miệng tiện nghi sao? Hôm nay làm sao lạnh đến cùng khối như băng? Trong thang máy, Trương Vĩ nhìn xem bóng loáng trong mặt gương chiếu ra Lý Kiến Quốc mặt. Hắn hít sâu một hơi, cưỡng ép đè nén xuống nội tâm cái kia cô cơ hồ muốn bạo tạc hưng phấn cùng thần trương. Hắn đã nghĩ kỹ hôm nay kịch bản. Hắn muốn để cái này đã từng đem hắn tôn nghiêm giẫm tại dưới chân cặn bã, thể nghiệm một lần cái gì gọi là thân bại danh liệt, cái gì gọi là xã hội tính tử vong. 9 giờ đúng, thần hội đúng giờ bắt đầu. Tiêu thụ bộ tất cả nhân viên đều tụ tập tại trong phòng họp, xì xào bàn tán thảo luận lấy hôm nay chủ quản khác thường. Lý Kiến Quốc, Trương Vĩ ngồi tại chủ vị, không nói một lời, trên mặt mang một loại nụ cười quỷ dị, thấy trong lòng mọi người hoảng sợ. Đột nhiên, hắn đứng người lên, đảo mắt toàn trường. Các vị, hắn dùng cái kia mang tính tiêu chí, mang theo khàn khàn ngữ điệu mở miệng, tất cả mọi người lập tức an tĩnh lại. Ta có cái trọng yếu quyết định, phải hướng mọi người tuyên bố. Hắn dừng một chút, thưởng thụ lấy tất cả mọi người tập trung ở trên người hắn ánh mắt. Từ hôm nay trở đi, ta quyết định cho mọi người tăng lương. Mỗi người chướng 50%, toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Ngay sau đó, là không ức chế được xôn xao. Tất cả mọi người dùng nhìn người điên thần thái nhìn xem hắn. tăng lương vẫn là 50%. Cái này so mặt trời mọc từ hướng tây còn không hợp thói thường. Lý
chủ quản, ngài không có phát sốt à?
Một cái theo hắn rất nhiều năm lão công nhân cả gan thăm dò tính địa hỏi.
Ầm,
Lý Kiến Quốc đột nhiên một bàn tay đập vào trên bàn hội nghị, phát ra tiếng vang to lớn, đem tất cả mọi người giật nảy mình. Hắn chỉ vào cái kia lão công nhân, quát tầm lên, ta phát sốt, ta rất thanh tỉnh, ta nói trướng liền trướng. Các người đam phế vật này, mỗi ngày bị ta mắng cầu hết lâm đầu, cái rắm cũng không dám thả một cái, không phải là vì điểm này phá tiền lương sao? Các ngươi cho là ta không biết? Các ngươi có phải hay không cảm thấy ta là cặn bã? Trong phòng họp lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người bị bất thình lình tự bạo sợ ngây người, từng cái hai mặt nhìn nhau, không biết nên làm phản ứng gì. Trương Vĩ biểu diễn vẫn còn tiếp tục, hắn chỉ mình cái mũi, dùng ác độc nhất cay nghiệt ngôn ngữ, bắt đầu chửi mắng Lý Kiến Quốc. Không sai, ta chính là đồ cặn bã, con mẹ nó chứ từ đầu đến đuôi chính là tên bại hoại cặn bã. Ta thừa nhận, tháng trước Vương tổng cái kia tờ đơn, hộ khách cho tiền hoa hồng, 20 vạn giảm có 15 vạn tiến vào miệng của ta túi, các ngươi không biết ta. Tiền này ta còn toàn bộ cầm đi dựa chân, các ngươi càng không biết đi. Còn có ngươi, Tiểu Lệ. Hắn chỉ hướng một cái sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt nữ thực tập sinh, đầu tuần ta để ngươi tăng ca, cuối cùng tại trong tiểu điểm phát sinh sự tình, ngươi có muốn hay không cùng mọi người chia sẻ một chút? Têu lớn tiếng nhất chính là ngươi. Còn có Trương Vĩ, cái kia bị ta dội cho cà phê mở rơi phế bật, cái kia phần bảng báo cáo căn bản không có vấn đề, ta chính là nhìn hắn không thuận mắt, cố ý chỉnh hắn. Ta chính là thích xem các ngươi đám người này muốn phản kháng lại không dám dáng vẻ. Mỗi một câu nói cũng giống như một viên quả bom nặng ký tại trong phòng họp nổ tung. Tất cả mọi người bị những thứ này kinh thiên mãnh liệu nện đến đầu óc choáng váng. Sợ hãi, chấn kinh, xem thường, các loại cảm xúc tại mọi người trên mặt xen lẫn. Ngay tại tất cả mọi người coi là vị này Lý chủ quản triệt để điên rồi thời điểm, cửa phòng họp bị người một cước đá văng. Công ty giám đốc, một cái địa trung hải kiểu tóc trung niên nam nhân, sắc mặt tái xanh mắng vào. Trong tay hắn gắt gao nắm nuốt một phần vừa mới in ra biểu kiện, chính là Trương Vĩ tối hôm qua dùng Lý Kiến Quốc hỏng thư phát cái kia phong. Lý Kiến Quốc, giám đốc thanh âm bởi vì phẫn nộ mà biến hình, ngươi tờ mở giải thích cho ta một chút, đây là ý gì? Trong phòng họp tầm mắt mọi người đều tập trung tại giám đốc trên thân. Mà Lý Kiến Quốc xoay người, nhìn xem tức hổn hển giám đốc, trên mặt đột nhiên lộ ra một cái vô cùng sán lạ, thậm chí có thể xưng ánh năng tiêu dung. Trần tổng, ngài rốt cuộc đã đến. Chúng ta ngài thật lâu rồi. Hắn thản nhiên từ trong túi móc ra một cái màu đen USB, tiện tay ném ở trên bàn hội nghị, USB trượt một khoảng cách, dừng ở cái bàn trung ương. Trong này, là ta 3 năm này đến nay, tham ô công ty công khoản, thu lấy hộ khách tiền hoa hồng, làm giả sổ sách lừa gạt đầu tư tất cả chứng cứ, mỗi một bút đều có kỹ càng ghi chép. Ta nhận tội, ta tự thú. Hắn đôi trợn mắt hốc mồm giám đốc, làm một cái mời thủ thế. Phiên phức ngài, hiện tại liền báo cảnh đi. Vâng. Câu nói này như là một đạo thiên lôi, bổ vào ở đây mỗi người trên đỉnh đầu. Mà giám đốc sắc mặt, trong nháy mắt này, từ xanh xám, cấp tốc chuyển thành trắng bệnh. Bởi vì hắn đột nhiên ý thức được một sự thật. Nếu như Lý Kiến Quốc thật tham ô nhiều như vậy, cái kia làm Lý Kiến Quốc lệ thuộc trực tiếp cấp trên, đồng thời rất nhiều khoản đều trải qua hắn ký tên phê chuẩn hắn, tuyệt đối thoát không khỏi liên quan. Ngươi điên rồi. Giám đốc chỉ vào hắn. Lý Kiến Quốc nhìn xem hắn, nụ cười trên mặt càng thêm sán lạ, cũng càng thêm điên cuồng. Ha ha ha, không sai. Ta chính là điên rồi. Chương 77, đáng đợi chương 77, đáng đợi 10 giờ sáng cả. Một cỗ màu trắng BMW nút 5 hệ, lái vào công ty bãi đậu xe dưới đất. Lý Kiến Quốc dừng xe xong, tâm tình cực giai địa khẽ hát. Tối hôm qua cái kia vừa ký tấm lưới đỏ, dáng người sát thực đủ kình, làn da non đến có thể bóp xuất thủy, một phen mây mưa, để hắn cảm giác chính mình cũng trẻ mấy tuổi. Hắn vừa đi vào công ty đại sảnh, còn chưa kịp trước mặt đài cái kia ngực to mà không có náo tiểu muội chào hỏi. Dị biến nảy sinh. Bốn tên ăn mặc đồng phục cảnh sát, như là gạ dị chuột mồi giống như bỗng nhiên từ hai bên bật lên, trong nháy mắt đem hắn gắt gao đặt tại trên mặt đất. Không được lúc đích. Cảnh sát. Băng lanh còng tay răng rắc một tiếng, khóa cứng cổ tay của hắn. Lý Kiến Quốc cả người đều ngộng, còn chưa kịp phản ứng, liền bị một cỗ cự lực theo được sủng ái dán lạnh buốt địa gạch. Hắn hoảng sợ dãy rủa thân thể, lớn tiếng gào thét, các ngươi chơi cái gì? Các ngươi biết ta là ai không? Ta là này nhà công ty tiêu thụ chủ quản. Các ngươi dựa vào cái gì bắt ta? Sai lầm. Nhất định là sai lầm. Chung quanh các đồng nghiệp nhao nhao xông tới, chỉ trỏ, nhưng không ai trên mặt lộ ra kinh ngạc, càng nhiều hơn chính là xem thường cùng cười trên nỗi đau của người khác. Để hắn bình thường kiêu ngạo như vậy, lần này bị bắt, đáng đời. Lý Lộ Gia, ngươi cũng có hôm nay. Cầm đầu một tên cảnh sát cười lạnh, đem hắn từ dưới đất cầm lên đến, lấy điện thoại cầm tay ra, ấn mở một cái video, trực tiếp đôi đến trên mặt hắn. Lý chủ quản, chính ngươi xem một chút đi, cái này diễn chính là cái nào một màn. Lý Kiến Quốc chưa tỉnh hồn nhìn về phía màn hình điện thoại di động. Trong video, một cái cùng hắn giống nhau như lúc, mặc giống nhau như lúc quần áo, liền nói chuyện thanh âm đều không sai chút nào nam nhân, đang ngồi ở trong phòng họp, giống như điên cuồng tiến hành lấy tự bạo. Không sai, ta chính là đồ cặn bã. Con mẹ nó chứ từ đầu đến đuôi chính là tên bại hoại cặn bã. Tháng trước Vương tổng cái kia tờ đơn, hộ khách cho tiền hoa hồng, 20 vạn giảm có 15 vạn tiến vào miệng của ta túi, các ngươi không biết ta. Còn có ngươi, Tiểu Lệ. Đầu tuần ta để ngươi tăng ca, cuối cùng tại trong tiểu điểm phát sinh sự tình, ngươi có muốn hay không cùng mọi người chia sẻ một chút? Còn có Trương Vĩ, cái kia bị ta dội cho cà phê mở rơi phế bật. Ta chính là nhìn hắn không thuận mắt, cố ý chỉnh hắn. Trong video tự mình đem từng kiện tội ác, từng cọc chuyện xấu, tất cả đều một năm một mười mà run lên ra. Lý Kiến Quốc nhìn xem video, phản phất trong nháy mắt bị rút đi tất cả khí lực, sắc mặt trở nên trắng bệnh.
Không, đây không phải ta. Đây tuyệt đối không phải ta. Ta hôm nay căn bản chưa từng tới công ty.
Nhưng mà, chung quanh các đồng nghiệp nhìn xem hắn, trong ánh mắt tràn đầy chán ghét cùng xem thường.
Còn Trang,
video đều bỗ xuống tới.
Cái kia Trương Vĩ, thật đáng thương, nguyên lai là bị hắn cố ý chỉnh đi.
Không ai tin tưởng hắn.
Đúng lúc này, thang máy đinh một tiếng mở ra.
Giám đốc Trần Chí Viễn xanh mặt từ bên trong bật ra, hắn nhìn thấy bị cảnh sát còn lại Lý Kiến Quốc, trên mặt đầu tiên là sức sở, lập tức hiện ra một cốt như được giải thoát nhẹ giang cười.
Thảo nê mã, Lý Kiến Quốc, người tên xuất sinh này.
Trần Chí Viễn xông lên, nếu không phải là bị thư ký giữ chặt, cơ hồ muốn một cước đá vào Lý Kiến Quốc trên mặt.
Lao tử bị ngươi hại thảm.
Hắn chỉ vào Lý Kiến Quốc cái mũi, nước miếng văng tung tóe địa gầm thét, tài vụ bên kia đã tra ra được, ngươi lợi dụng chức vụ chi tiện, giả tạo khoản, tham ô khoản tiền liên quan đến kim ngạch vượt qua 300 vạn. Ngươi tờ mở chờ lấy ngồi tù mục xương đi.
300 vạn.
Ngồi tù mục xương.
Mấy chữ này như là trọng truy, hung hăng nện ở Lý Kiến Quốc trên trán.
Hắn triệt để hỏng mất.
Phu phu một tiếng, hắn hai chân mềm nhũn, quỳ trên mặt đất, nước mắt tứ chảy ngang điệu kêu khóc.
Không phải ta,
thật không phải là ta.
Có người giả mạo ta,
có người đang hãm hại ta.
Hắn tiếng la khóc tại trống trải trong đại sảnh quanh quẩn, lộ ra như vậy tái nhợt bất lực.
Nhưng mà, căn bản cũng không có người tin tưởng hắn.
Đã từng bị hắn dẫm tại dưới chân người, giờ phút này đều tại dùng nhìn rác rưởi ánh mắt nhìn xem hắn.
Được rồi, đừng gào.
Vương Chí không kiên nhẫn đem hắn từ dưới đất kéo lên, giống kéo một đầu giống như chó chết đi ra ngoài.
Bất kể có phải hay không là ngươi, tiền là chuyển tiến tài khoản của ngươi bên trong, chứng cứ vô cùng xác thực.
Có lời gì, giữ lại cùng quan tòa nói đi.
Vương Chí tự mình cũng nhìn đoạn video kia, nội tâm kỳ thật đã có phán đoán.
Mấy ngày nay đi theo 749 cục hai vị kia ra, của hắn tầm mắt sớm đã không phải cảnh sát bình thường có thể so sánh.
Trong video cái kia tự bạo ra hỏa, 89 phần 10 không phải Lý Kiến Quốc bản nhân.
Hẳn là một cái đã thức tỉnh năng lực đặc thù dị năng giả dạ.
Bất quá, vậy thì thế nào?
Hắn không có chút nào đồng tình.
Loại cặn bã này, bình thường làm mưa làm gió, không biết lúc nào trêu chọc một cái hắn không chọc nổi tồn tại, đơn thuần đáng đời.
Cùng lúc đó, thành thị một chỗ khác cái nào đó cấp cao cửa tiểu khu.
Một cố in gió đạn hậu cần tiêu chí màu xám xe van chậm rãi dừng lại.
Cửa xe mở ra, một người mặc lam sắc hậu cần chế phục, mang theo khẩu trang cùng mũ lưỡi trai tuổi trẻ chuyển phát nhanh viên đi xuống xe, trong tay còn ôm một nửa người cao lớn thùng giấy.
Cái này chuyển phát nhanh viên chính là biến hình về sau Trương Vĩ.
Hắn đứng tại Lý Kiến Quốc nhà ở tại cấp cao cửa tiểu khu, ngẩng đầu nhìn nhà này trang trí xa hoa, khí phái phi phàm lầu trọ.
Nơi này là hắn trước kia ngay cả nằm mơ cũng không dám nghĩ tự mình có thể bước vào địa phương.
Mà bây giờ, hắn tới.
Một cỗ vặn vẹo khoái cảm, như là dòng điện giống như truyền khắp toàn thân.
Lý Kiến Quốc, công ty của ngươi, ta giúp ngươi hủy.
Thanh danh của ngươi, ta cũng giúp ngươi bôi xấu.
Hiện tại, đến phiên nhà của ngươi.
Hắn ôm thùng giấy, đi vào nhà trọ đại đường, tại các cổng hệ thống bên trên thâu nhập một cái hắn đã sớm từ Lý Kiến Quốc trong máy vi tính tra được mật mã.
Tích, đại môn ứng thanh mà ra.
Hắn thông suốt đi tiến thang máy ấn xuống 2 tầng 8.
Đứng tại Lý Kiến Quốc nhà cái kia phiến nặng nề gỗ lim trước cửa, chuẩn bị hít sâu một hơi ấn vang lên chuông cửa.
Leng keng, tiếng chuông cửa về sau, là một trận trầm mặc.
Ngay tại Trương Vĩ coi là lúc không có người, trong môn truyền tới một lưỡi biếng mà ngọt ngào giọng nữ, mang theo vừa tỉnh ngủ giọng núi.
Ai vậy?
Thanh âm này để Trương Vĩ nhịp tim bỗng nhiên gia tốc.
Hắn đã sớm nghe công ty những bắt quái đó đồng sự nói qua, Lý Kiến Quốc cưới cái trẻ tuổi mỹ mạo lão bà, so với hắn nhỏ dòng dã 10 tuổi, vóc người nóng bỏng, dáng dấp cùng trên TV minh tinh đồng dạng.
Chính là cái này thanh âm.
Chương 78, nhân thê chương 78, nhân thê ai vậy?
Trong môn truyền tới một nữ nhân hỏi thăm, mang theo vừa tỉnh ngủ giọng núi, lưỡi biếng lại ngọt ngào.
Trương Vĩ hưng phấn đến không kịp chờ đợi.
Cửa bị từ bên trong kéo ra một cái khe.
Một con trắng non cánh tay đưa ra ngoài, vị cung cửa.
Ngay sau đó, một nữ nhân nô ra nửa người.
Nàng mặc một bộ màu đen đai đeo áo ngủ, tóc dài vẫn là ướt sũng, tùy ý mà khoác lên trên vai, mấy sợi sợi tóc dán nàng tinh xảo xương quai xanh.
Vừa tắm rửa xong, toàn thân đều tản ra một cỗ dễ ngửi sữa tắm mùi thơm ngát, làn da tại hành lang dưới ánh đèn được không phát sáng.
Nữ nhân nhìn thấy đứng ở cửa chuyển phát nhân viên, tú khí lông mày nhẹ nhàng nhíu lên.
Ta không có mua đồ vào ta.
Ngươi có phải hay không đưa sai rồi?
Trương Vĩ cưỡng ép đè xuống nội tâm quần quần cảm xúc, tận lực giảm thấp xuống vành nón, dùng thô câm tiếng nói mở miệng.
Tô nữ sĩ, đây là Lý tiên sinh ở công ty để chúng ta khẩn cấp đưa tới, hắn nói bên trong là trọng yếu văn kiện, nhất định phải tự tay giao cho ngài trên tay.
Hắn đã sớm từ Lý Kiến Quốc trong máy vi tính tra được lao bà hắn danh tự, Tô Uyển.
Nghe được là trượng phu để đưa tới, Tô Uyển để phòng tâm bông xuống một chút.
Nàng nghi ngờ quan sát một chút Trương Vĩ trong ngực ôm cái kia lớn thùng giấy, vẫn đưa tay nhận lấy.
Được rồi, ta đã biết, tạ ơn.
Tô Uyển ôm thùng giấy, quay người liền chuẩn bị đóng cửa.
Ngay tại gỗ lim cửa sắp khép lại trong nháy mắt đó,
một cái tay đột nhiên chống đỡ tại trên ván cửa.
Cái kia phiến nặng nề cửa không nhúc nhích tí nào.
Tô Uyển sững sờ, quay đầu nhìn lại.
"Lão bà, là ta."
Một cái nàng không thể quen thuộc hơn được tiếng nói, từ cái kia chuyển phát nhanh viên trong miệng truyền ra.
Tô Uyển triệt để ngây dại.
Nàng đột nhiên nhìn về phía cái kia chuyển phát nhanh viên mặt.
Sau đó, nàng nhìn thấy đời này đều không thể quên, kinh khủng nhất một màn.
Cái kia mang theo mũ lưỡi trai khuôn mặt nam nhân, ngay tại trước mặt nàng, như là bị ngọn lửa thiêu đốt tượng sắc đồng dạng, nhanh chóng hòa tan, vặn mèo, tái tạo. Xương cốt phát ra nhỏ xíu sai chỗ âm thanh, dưới làn da cơ bắp đang điên cuồng nhúc nhích.
Bất quá ngắn ngủi 2-3 giây,
một chương nàng vô cùng quen thuộc, thậm chí vừa mới còn tại trong đầu của nàng xuất hiện qua mặt, cứ như vậy trống rông xuất hiện tại nàng trước mặt. Là chồng của nàng, Lý Kiến Quốc. Ngươi
làm sao?
Tô Uyển trừng lớn hai mắt, trong ngực ôm thùng giấy bịch một tiếng rơi trên mặt đất, văn kiện bên trong rơi lả tả trên đất. Nàng hoàn toàn không cách nào lý giải phát sinh trước mắt hết thảy, cái này đã triệt để vượt ra khỏi nàng nhận biết phạm chủ. Trương Vĩ, hoặc là nói, giờ phút này đỉnh lấy Lý Kiến Quốc gương mặt Trương Vĩ, nét môi lộ ra một cái nụ cười quỷ dị. Hắn từng bước một tới gần, mà bị hắn bắt trước cái kia thuộc về Lý Kiến Quốc tiếng nói, giờ phút này tràn đầy trêu tức. Kinh không kinh hỉ, ý không ngoài ý muốn. Tô Uyển thân thể bắt đầu không bị khống chế run rẩy. Nàng không có kinh hỉ, chỉ có kinh hãi. Nhưng Trương Vĩ đã lách mình chen vào trong phòng, trở tay đem nặng nề cửa phòng dùng sức đóng lại. Cùng cụt, khóa cửa tự động cài lên thanh thúy thanh vang. Nàng bị nhốt rồi. Trương Vĩ dù bận đung dung mà nhìn trước mắt cái này bị dọa đến hoa dung thất sắc nữ nhân. Dáng người biển chuyển, da thịt trắng nõn, toàn thân tản ra mê người mùi thơm ngát. Hắn nội bộ giấy lên hai đám lửa. Một đoàn là báo thù điên cuồng, một cái khác đoàn thì là bị đè nén 35 năm, chưa hề bị thỏa mãn qua, nguyên thủy nhất dục vọng. Lý Kiến Quốc, ta muốn để ngươi mất đi người có hết thảy. Công việc của ngươi, danh dự của ngươi, tự do của ngươi, cùng ngươi nhất quý trọng, cái này nữ nhân xinh đẹp. Lý Kiến Quốc tên chó chết này, thật đúng là sẽ hưởng thụ a. Hắn dùng chỉ có tự mình có thể nghe thấy âm lượng tự lẩm bẩm, từng bước một, hướng phía đã thối lui đến góc tường Tô Uyển đi đến. Tô Uyển hoảng sợ nhìn trước mắt cái này đỉnh lấy trượng phu gương mặt nam nhân. Không thích hợp, rất không thích hợp. Mặc dù là cùng một khuôn mặt, cùng một cái thân hình, thậm chí liền nói chuyện giọng điệu đều giống nhau như lúc, nhưng cảm giác hoàn toàn khác biệt. Trượng phu của nàng mặc dù ở bên ngoài hoa tâm háo sắc, là cái chính cống cặn bã, nhưng về đến nhà, đối nàng coi như ôn nhu quan tâm, ngoan ngoãn phục tùng. Hắn chưa từng có dùng loại này. Tràn ngập xâm lược tính cùng ác ý, phản phất giã thu đang đánh giá con mồi đồng dạng tư thái nhìn xem nàng. Lão công, ngươi hôm nay làm sao trở về sớm như vậy? Tô Uyển ép buộc tự mình tỉnh táo lại, phía sau lưng dính sát băng lãnh bất tưởng, thăm dò tính mà hỏi thăm. Thân thể của nàng, tại trong lúc lơ đãng, lặng lẽ hướng phía phòng ngủ phương hướng xê dịch. Điện thoại di động của nàng ngay tại phòng ngủ trên tủ đầu giường. Chỉ cần có thể nắm bắt tới tay cơ, chỉ cần có thể báo cảnh. Trương Vĩ liếc mắt một cái thấy ngay nàng tiểu động tác, nhưng không có tại chỗ bạch trần. Hắn rất hưởng thụ loại cảm giác này. Loại này mèo vờn chuột, nhìn xem con ngồi ở trước mặt hắn làm lấy phí công dễ rửa cảm giác. Hắn thậm chí phối hợp địa, dùng Lý Kiến Quốc thường dùng dầu mỡ giọng điệu mở miệng. Công ty hôm nay không có việc gì, ta liền sớm trở về. Thế nào, không chào đón ta về nhà sao? Hắn nói, khoe miệng đường cong càng lúc càng lớn. Ngay tại Tô Uyển cho là mình có thể thành công chuyển đến cửa phòng ngủ lúc, trước mắt Lý Kiến Quốc đột nhiên một cái bước xa vọt lên, tốc độ kia nhanh đến mức vượt quá tưởng tượng. Tô Uyển chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, một cỗ lực lượng khổng lồ liền đem nàng cả người đều nhấc lên. A, nàng phát ra một tiếng ngắn ngủi kinh hô, vô ý thức vươn tay ôm cổ của đối phương, sợ mình té xuống. Quen thuộc cổ long nước vị, hôn tạm xa lạ mùi mồ hôi chui vào nàng xoắn mũi. Trương Vĩ đưa nàng chặn ngang ôm lấy, cảm thụ được trong ngực cái kia mềm mại ấm áp lại đầy có giãn xúc cảm. Hắn đem Tô Uyển ôm vào phòng ngủ chính, động tác thô bạo điện, đưa nàng trực tiếp ném vào tấm kia mềm mại trên giường lớn. Tô Uyển thân thể tại mềm mại trên giường nệm gậy hai lần. Trên người nàng món kia vốn là nông rộng tơ tằm áo ngủ, bởi vì cái này kịch liệt động tác, cầu vai trượt xuống, cả kiện áo choàng tất cả giải tán ra. Màng lớn tuyết trắng tinh tế tỉ mỉ ra thịt, cứ như vậy không có chút nào che lớp địa bại lộ trong không khí. Trương Vĩ hô hấp, trong nháy mắt này, trở nên vô cùng thô trọng. Hắn sống 35 năm. Đừng nói đụng, hắn liền nhìn đều không có khoảng cách gần như vậy xem qua một cái trẻ tuổi như vậy, nữ nhân xinh đẹp như thế. Mà nữ nhân này, bây giờ đang ở trước mặt hắn. Nàng là tên rác rưởi kia Lý Kiến Quốc lão bà. Một cố khó nói lên lời, hỗn tạp trả thù khoái cảm cùng sinh lý xúc động dòng lũ, trong nháy mắt vỡ tung hắn cuối cùng một tia lý trí. Lão công, ngươi hôm nay có phải hay không có chút không thích hợp? Tô Uyển dãy rủa lấy muốn ngồi xuống, dùng tay đi lôi kéo tản ra áo ngủ, che chắn thân thể của mình. Nhưng Trương Vĩ đã cả người đều đè lên. Động tác của hắn so bình thường cái kia Lý Kiến Quốc muốn thô lâu gấp trăm lần. Tay của hắn tại nàng bóng loáng trên thân thể du tẩu, lực đạo to đến để nàng cảm thấy từng đợt đau đớn. Tô Uyển tú khí lông mày chăm chú khóa lại với nhau. Nhẹ một chút, ngươi làm đau ta. Chương 79, thô bạo chương 79, thô bạo. Trương Vĩ mắt điếc hai ngờ, hắn giờ phút này trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu, trả thù. Hắn muốn chiếm hữu nữ nhân này, muốn để Lý Kiến Quốc con chó kia đổ vật bèo lên xanh nhất mũ. Hắn muốn để hắn mất đi hết thảy. Loại này vặn vẹo khoái cảm như là cương cường nhất ma túy, trong nháy mắt vỡ tung hắn tất cả lý trí, tràn ngập đầu góc của hắn, để hắn càng điên cuồng lên. Hắn không còn là cái kia không đúng, mặc người ước hiếp xá xúc Trương Vĩ, hắn là thần, là chấp trưởng người khác vận mệnh thẩm phán giả. Mà trong ngực nữ nhân này, chính là hiến cho tân thần đản sinh cái thứ nhất tế phẩm. Tô Uyển bắt đầu cảm thấy chân chính sợ hãi. Đây không phải nàng nhận biết cái kia trợ phu. Mặc dù Lý Kiến Quốc hôn đản, hoa tâm, nhưng ở trong nhà, hắn chưa từng sẽ dùng loại này thô bạo phương thức đối đãi nàng. Trước mắt Lý Kiến Quốc động tác của hắn quá điên cuồng, quá dã man, hoàn toàn không giống như là đang cùng thê tử thân mật, càng giống là tại phát tiết, tại phá hủy một kiện không thứ thuộc về hắn. Nàng bắt đầu kịch liệt địa dãy rủa, dùng hết lực khí toàn thân khước từ lấy đặt ở trên người nàng nam nhân. Lý Kiến Quốc, ngươi đến cùng thế nào? Ngươi điên rồi sao? Dừng lại, ta bảo ngươi dừng lại. Nàng sợ hãi nước mắt chảy xuống, nhưng Trương Vĩ căn bản không nghe. Hắn mím môi, dùng tấm kia thuộc về Lý Kiến Quốc mặt, lộ ra một cái dữ tợn mà thỏa mãn cười. khí lực của hắn đột nhiên trở nên lớn đến lạ kỳ. Đây là thức tỉnh dị năng sau mang tới cường hóa thân thể, một loại viễn siêu thường nhân lực lượng cảm giác, để hắn triệt để say mê. Tô Uyển dãy rủa ở trước mặt hắn lộ ra như vậy không có ý nghĩa, như vậy bất lực. Cổ tay của nàng bị áp chế gắt gao ở, không thể động đậy. Sợ hãi chiếm lấy nàng trái tim, tuyệt vọng nước mắt bắt đầu không bị khống chế từ khóe mắt trượt xuống. Nàng không rõ, vì cái gì chỉ là qua một buổi tối, chữa phu của mình lại đột nhiên biến thành dạng này một cái đáng sợ quái vật. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Phòng ngủ chính bên trong, tấm kia mềm mại giường lớn, giờ phút này biến thành pháp trường. Tô Uyển từ ban sơ hoảng sợ, dãy rủa, đến kêu khóc, cầu khẩn, lại đến sau cùng tuyệt vọng, cuối cùng triệt để chết lặng. Nàng từ bỏ tất cả chống cự, thân thể cứng đờ nằm ở trên giường, trên thân hiện đầy nhìn thấy mà giật mình máu ứ động cùng vết đỏ. Ánh mắt của nàng trống rỗng mà nhìn chằm chằm vào trên trần nhà cái kia ngọn hoa lệ thủy tinh đen treo, lệ thủy im lặng chảy xuống. Mà Trương Vĩ thì ngồi liệt tại bên giường, ở trần, từng ngụm điệu thở hổn hển. Em đi thật sự sảng khoái. Trên mặt của hắn mang theo một loại bệnh trạng, cực hạn thỏa mãn tiêu dung. Ngọn lửa báo thù tại hắn trong lồng ngực thiêu đốt hầu như không còn, lưu lại chính là một loại trống rỗng, cao cao tại thượng khoái cảm. Đúng lúc này, trên giường Tô Uyển suy yếu quay đầu. Nàng dùng một loại tĩnh mịch giống như không mang theo bất cứ tia cảm tình nào ánh mắt nhìn chằm chằm hắn. Đột nhiên, nàng mở miệng, tiếng nói bởi vì thời gian dài kêu khóc mà trở nên vô cùng khàn giọng. "Ngươi, không phải lão công ta, ngươi đến cùng là ai?" Câu nói này để Trương Vĩ nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng đờ. Hắn chậm rãi đứng người lên, tối đầu nhìn xem trên giường cái này đã bị tự mình dạy vào đến không còn hình dáng nữ nhân. Hắn cười lạnh, dùng cái kia thuộc về Lý Kiến Quốc tiếng nói, chậm rãi mở miệng. "Xem ra ngươi vẫn rất thông minh." "Không sai, ta không phải Lý Kiến Quốc, ta là cựu nhân của hắn, chuyên môn đến hủy đi hắn hết thảy người." Hắn thừa nhận đến như thế dứt khoát, như thế đương nhiên. Tô Uyển hoảng sợ trừng lớn hai mắt, nàng hé miệng, bản năng muốn thét lên. Nhưng Trương Vĩ động tác càng nhanh. Hắn bỗng nhiên bổ nhào qua, một cái đại thủ gắt gao che miệng nàng lại, đem tiếng rít gào kia ngạnh sinh sinh chặn lại trở về. Trong mắt của hắn lóe lên một tia băng lãnh sát ý điên cuồng. Đã bị phát hiện, vậy liền không thể để lại người sống. Ngươi nếu biết, vậy cũng chỉ có thể. Tay của hắn bắt đầu chậm rãi nắm chặt. Tô Uyển liều mạng giãy giụa, tứ chi loạn xạ đấm đá, trong cổ họng phát ra o o rên rỉ. Nàng có thể cảm nhận được rõ ràng, trên cổ lực lượng càng lúc càng lớn. Không khí đang bị một chút xíu từ trong phổi đè ép ra ngoài, hít thở không thông thống khổ để trước mắt nàng bắt đầu biến thành màu đen. Trương Vĩ giờ phút này đã triệt để bành trướng, đã thức tỉnh loại này thần đồng dạng dị năng, hắn cảm thấy mình chính là cái này thế giới chúa tể mới. Giết một người tính là gì? Dù sao hắn có thể biến thành bất luận người nào bộ dáng, cảnh sát cũng tốt, thám tử cũng được, căn bản không có người có thể bắt được hắn. Hắn chính là quy tắc, hắn muốn trở thành thế giới này mới quy tắc chế định người. Lý Kiến Quốc sẽ ngồi tù, mà hắn đem đỉnh lấy một trương hoàn toàn mới khuôn mặt, thưởng thụ vô tận tài phú cùng nhân sinh. Đi chết đi, trở thành ta phong thần con đường khối thứ nhất bàn đạp. Tay của hắn sắp triệt để cắt đứt Tô Uyển mảnh khảnh cái cổ, cắt đứt nàng sau cùng hô hấp. Đúng lúc này, "Beng!" Một tiếng đinh tai nhức óc tiếng vang từ phòng khách phương hướng đột nhiên truyền đến. Cái kia phiến có giá trị không nhỏ, nghe nói có thể ngăn cản cỡ nhỏ bạo phá đặc chế cửa chống trộm, bị người từ bên ngoài dùng một loại vượt quá tưởng tượng ma lực, một cước trực tiếp đá văng. Nặng nề cánh cửa vặn bẹo biến hình, ầm vang đâm vào trên vách tường, đụng nát nguyên một mặt tường trang trí họa. Ngay sau đó, một cái tràn ngập uy nghiêm, băng lãnh thấu xương giọng nam dường như sấm sét tại trong cả căn phòng nổ vang. 749 cục phá án. Ngươi ở bên trong, lập tức đình chỉ hành vi của ngươi, nếu không chúng ta đem khai thác cưỡng chế biện pháp. Trương Vĩ cả người đều ngây ngẩn cả người. Động tác của hắn dừng ở giữa không trung, che lấy Tô Uyển miệng tay cũng vô ý thức buông lỏng ra mấy phần. Hắn bỗng nhiên quay đầu, hướng phía cửa phòng ngủ phương hướng nhìn lại. Chỉ gặp cửa phòng ngủ, chẳng biết lúc nào đã đứng hai nam nhân. Hai người mặc màu đen bó sát người y phục tác chiến, khí tức cường đại làm cho người khác hít thở không thông nam nhân, đang dùng một loại nhìn người chết ánh mắt, lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Trong đó một cái dáng người khôi ngô đến không giống nhân loại, đầu chọc tại dưới ánh đèn phản xạ lạnh lẽo cứng rắn ánh sáng, toàn thân từng cục cơ bắp cầm quần áo chống tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng cảm giác. Một cái khác thì là thân hình tương đối gầy gò, nhưng đứng ở nơi đó liền có một loại sắc bén như chim ưng khí chất, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Chính là từ thành đô cục cảnh sát khẩn cấp chạy tới 749 cục dị năng giả Lộ Thắng cùng Cốc Viêm Vũ. Chương 80, bắt giữ chương 80, bắt giữ Lộ Thắng nhìn xem trên giường cái kia bóp lấy nữ nhân cổ Lý Kiến Quốc ánh mắt lóe lên một tia ghét bỏ. Hắn chán ghét nhất mặt hàng này. Vừa mới thức tỉnh một điểm không có ý nghĩa năng lực, liền lập tức bành trướng đến cho là mình là thế giới chúa tể, có thể muốn làm gì thì làm, đem pháp luật cùng đạo đức giẫm tại dưới chân. Loại phế vật này, tại chính thức dị năng giả thế giới bên trong, sống không quá 3 ngày. Cốc Viêm Vũ thì phải tỉnh táo rất nhiều. Hắn đứng tại Lộ Thắng bên cạnh thân, con mắt nhanh chóng khóa chặt gian phòng bên trong nam nhân kia sinh mệnh năng lượng ba động. Cấp C, hệ biến hình dị năng. Hắn nhàn nhạt mở miệng, phân tích tình huống. Xách, lại là một cái vừa thức tỉnh liền mất khống chế người mới. Trong giọng nói của hắn, mang theo một tia bất đắc dĩ cùng đáng tiếc. Trương Vĩ giờ phút này đã bị cổng trên thân hai người tản ra khí tức khủng bố, dọa đến tứ chi lạnh bướt, sắc mặt trắng bệnh. Đó là một loại thuần túy, nguồn gốc từ sinh mệnh cấp độ nghiền ép cảm giác. Nhưng hắn trong lòng cái kia cỗ từ lực lượng mang tới mê chi tự tin, để hắn cưỡng ép thẳng sống lưng. Hắn buông lòng ra bóp lấy Tô Uyển cổ tay, từ trên giường đứng người lên. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm cổng hai người, thân thể xương cốt lần nữa phát ra rợn người khanh khách đấm thanh, cơ bắp cùng làn da bắt đầu vặn mèo, tái tạo. Lần này hắn không có biến trở về tự mình, mà là biến thành Cốc Viêm Vũ dáng vẻ. Một cái ngũ quan, thân hình, thậm chí quần áo đều cùng Cốc Viêm Vũ giống nhau như lúc nam nhân xuất hiện ở trong phòng ngủ. Các ngươi cho là ta sợ các ngươi sao? Đỉnh lấy Cốc Viêm Vũ gương mặt chưa vĩ, phát ra thuộc về mình, sắc nhọn mà điên cuồng kêu gào. Ta có thể biến thành bất luận kẻ nào. Các ngươi căn bản bắt không được ta. Nhìn thấy một cái khác tự mình xuất hiện ở trước mắt, Cốc Viêm Vũ vi vi nhíu mày, lập tức bật cười. Đó là một loại đối đãi ngây thơ hài đồng tại trước mặt múa dịu qua mắt thợ, mang theo một chút trêu tức tiêu dung. Biến thành ta bộ dáng. Hắn dù bận ung dung điệu mở miệng. Ngươi là muốn cho ta hiện tại liền giết chết ngươi, để cho ngươi tự thể nghiệm một chút, cái gì gọi là giả mạo cấp bê dị năng giả hạ chẳng sao? Trương Vĩ bị hắn trong lời nói khinh miệt chọc giận, quát, ít mẹ hắn hù dọa ta. Ta hiện tại chính là thần. Các ngươi những thứ này. Hắn còn chưa nói xong, Lộ Thắng đã triệt để mất kiên trì. Ồn ào quá. Hắn từ trong cổ họng gạt ra hai chữ. Lập tức, hắn bỗng nhiên giẫm một cái chân phải. Đông. Một tiếng lột ngạt đến cực điểm tiếng vang. Cả tòa mấy chục tầng cao lầu trọ đều đi theo kịch liệt lắc lư ba lần. Dưới chân bọn hắn cái kia phủ lên đắt đỏ gỗ thật sàn nhà phòng ngủ, mặt đất trong nháy mắt nước toát ra, nổ ra giống mạng nhện lít nha lít nhít kinh khủng vết dạng. Một giây sau, Lộ Thắng thân ảnh động. Cả người hắn như là thoát nòng súng như đạn pháo ầm vang xông ra, tốc độ nhanh đến trong không khí kéo ra khỏi một đạo mắt trần có thể thấy tàn ảnh. Trương Vĩ căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào. Đầu óc của hắn thậm chí còn không thể xử lý xong đối phương dậm chân tin tức này. Một con như là nung đỏ bàn ủi đúc thành kim sắt giống như đại thủ, liền đã vô cùng tình chuẩn bóp lấy hắn cổ. Một cú không cách nào kháng cự cự lực truyền đến. Cả người hắn bị cái tay kia dễ như trở bàn tay điệu một tay nhấc lên, hai chân trong nháy mắt cách mặt đất. Hắn liều mạng giãy giụa, tay chân loạn xạ vung đẩy, ý đồ đẩy ra con kia bóp lấy tự mình mệnh mạch tay. Nhưng hắn hãi nhiên phát hiện, lực lượng của đối phương to đến không thể tưởng tượng, tự mình tất cả phản kháng đều như là kiến càng lay cây, buồn cười mà buồn cười. Trong tay hắn, tự mình thật tựa như một con bị nắm cổ con gà con. Cấp C hệ biến hình, liền dám ở trước mặt chúng ta tự xưng là thần. Lộ Thắng một tay đem hắn nâng tại giữa không trung, trên cánh tay bắp thịt quần quần sôi sục, tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng cảm giác. Hắn cười lạnh, lực đạo trên tay hơi tăng thêm một tia. Trương Vĩ rõ ràng nghe được tự mình cổ phát ra không chịu nổi gánh nặng đến gì. Kịch liệt ngạt thở cảm giác cùng cảm giác đau đớn, để hắn trong nháy mắt lật lên mặt nhãn, sắc mặt chuyển từ trắng thành xanh, lại từ thanh chuyển tử. Bóng ma tử vong đem hắn bao phủ. Trước đó cái kia bàn tay không hết thảy, tự cho là đúng bảnh trướng tự tin, tại thời khắc này biến mất không còn một mảnh. Thay vào đó, là đối sợ hãi tử vong. Một cỗ ấm áp chất lỏng thuận hắn ống quần chảy xuống, tích tắc địa rơi vào băng liệt trên sàn nhà. Cốc Viêm Vũ không để ý đến bên kia đơn phương nghiền ép náo kịch. Hắn đi đến bên giường, cởi áo khoác của mình, nhẹ nhàng đắp lên đã hôn mê Tô Huyền trên thân, che khuất cái kia tràn đầy vết thương thân thể. Hắn đưa tay dò xét một chút Tô Huyền động mạch cổ, xác nhận nàng sinh mạng thể trình coi như bình ổn về sau, lấy điện thoại di động ra, nhanh chóng bấm cấp cứu trung tâm điện thoại, cùng sử dụng ngắn gọn ngôn ngữ nói rõ địa chỉ cùng tình huống. Làm xong đây hết thảy, hắn mới quay đầu, nhìn về phía bị Lộ Thắng xách ở giữa không trung, đã sợ đến tức đái cùng Lưu Chư Vĩ. Hắn khẽ khẽ lắc đầu. Thật thật đáng buồn. Vừa mới thu hoạch được lực lượng đủ để thay đổi vận mạng, trước tiên nghĩ tới, lại là dùng để làm ác. Ngươi vốn có thể có tốt hơn tương lai. Trương Vĩ giờ phút này đã triệt để hỏng mất. Hắn nghe được Cốc Viêm Vũ lời nói, bản năng cầu sinh để hắn liều mạng cầu xin tha thứ. Đừng, đừng giết ta. Ta sai rồi. Ta thật sai. Ô ô ô. Ta không nên. Ta chỉ là muốn báo thủ Lý Kiến Quốc. Là hắn khi dễ ta. Hắn dội ta cà phê. Hắn khai trừ ta. Hắn đang chết. Hắn kêu thảm. Lộ Thắng khinh thường liếc mắt nhìn hắn, mặt mũi tràn đầy chán ghét. Trả thù. Ngươi cảm thấy ngươi cái này gọi trả thù. Ngươi cái này gọi phạm tội. Ngươi hủy đi một cái công ty, hãm hại một kẻ cặn bã, nhưng ngươi thương hại là một cái cùng ngươi không oán không cựu vô tội nữ nhân. Lộ Thắng đang muốn tiếp tục giáo huấn cái này không biết trời cao đất rộng phế vật. Cốc Viêm Vũ lại đột nhiên giơ tay lên, ngăn lại hắn. Chờ một chút. Cốc Viêm Vũ động tác rất nhẹ, nhưng Lộ Thắng vẫn là lập tức buông lòng tay ra bên trên lực đạo, để Trương Vĩ có thể thở dốc. Hắn nhìn về phía mình đồng bạn, phát hiện Cốc Viêm Vũ trên mặt cái kia phần nhất quán tỉnh táo thông dong đã biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là một loại trước nay chưa từng có ngưng trọng. Cốc Viêm Vũ không có nhìn Đường Thắng, cũng không có nhìn Trương Vĩ. Hai con mắt của hắn bên trong, hồ quang điện lần nữa sáng lên, đồng thời so trước đó bất kỳ lần nào đều muốn sáng chói. Hắn ánh mắt phảng phất xuyên thấu vết tường, xuyên thấu không gian, nhìn phía cái nào đó xa xôi không biết phương hướng. Có điểm gì là lạ. Chương 81, cho ta cái mặt mũi. Chương 81, cho ta cái mặt mũi. Cốc Viêm Vũ mở miệng, phá vỡ bên trong căn phòng yên tĩnh. Hắn cảm giác được, tại tòa nhà này bên ngoài, đang có mấy đạo như có như không tinh thần lực tại quét nhìn nơi này. Mà lại, những thứ này tinh thần lực cường độ, vậy mà đều tại cấp B trở lên. Có người đang giám thị chúng ta, mà lại không chỉ một. Hắn nhường Đường Thắng trong nháy mắt cảnh giác lên, toàn thân từng cục cơ bắp lần nữa kéo căng, tùy thời chuẩn bị bộc phát. Hắn đem đã sợ đến gần chết Trương Vĩ giống ném rác rưởi đồng dạng ném ở dạng nứt trên sàn nhà, phát ra một tiếng vang trầm. Là ai? Lộ Thắng trầm giọng hỏi. Thiên Khải. Vẫn là Đại Lục khách sạn, hoặc là những cái kia ngoại lai ra hỏa. Nhưng vào lúc này, ngoài cửa sổ đột nhiên truyền đến một tiếng bén nhọn chói hai tiếng xé gió. Vâng. Một đạo đen như mực cái bóng từ trên trời giáng xuống, nện mặc vào phòng ngủ cửa sổ sắt đất, vô số mảnh tiếng bể hướng bốn phía nổ bắn ra. Cái kia đạo cái bóng nặng nề mà rơi vào trong phòng khách, cứng rắn đá cẩm thạch mặt đất trong nháy mắt chia năm xẻ bảy. Nó chậm rãi đứng thẳng, là một cái toàn thân bao phủ đàn chạy hắc ám bên trong, hoàn toàn thấy không rõ khuôn mặt hình người hình dáng. Quốc tế cấp bê dị năng tội phạm truy nã, ám ảnh. Ám ảnh xuất hiện, làm cho cả gian phòng nhiệt độ đều chợt hạ xuống mấy phần. 749 của người, thật sự là vướng bận. Cái này giáp tỉnh giả, ta muốn. Vừa dứt lời, thân thể của hắn mặt ngoài hắc ám bỗng nhiên sôi trào lên. Mấy chục đạo đen nhánh cái bóng từ trong thân thể của hắn phân liệt mà ra, như cùng sống vật đồng dạng tại trên mặt đất uốn lượn vặn vẹo lên, mang theo làm người sợ hãi khí tức, lấy cực nhanh tốc độ hướng Cốc Viêm Vũ cùng Lộ Thắng đánh tới. Ám ảnh. Cốc Viêm Vũ trong mắt kim sắc hồ quang điện ầm vang một phát, trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ bị hắc ám ăn mòn gian phòng. Hắn cười lạnh một tiếng. Ta còn tưởng rằng ngươi đã sớm chạy ra Hạ Quốc, đã tự mình đưa tới cửa, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Hắn bỗng nhiên nâng tay phải lên, lòng bàn tay hướng lên. Một đạo so cánh tay còn thô cùng bạo lôi đỉnh chống rông xuất hiện, mang theo hủy diệt vạn vật uy thế, ầm vang đánh xuống. Lôi quang cùng những cái kia chen chúc mà tới bóng đen đụng vào nhau, bộc phát ra chói mắt đến cực điểm quang mang cùng đình thai nhức óc tiếng nổ. Mà giờ khắc này, xa xôi thành đô trên không vạn mét chỗ, Diệp Phàm tĩnh tĩnh địa quan sát lấy trận này phát sinh ở lầu trọ bên trong chiến đấu, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ ba động, phảng phất tại nhìn một tuần kịch. Lộ Thắng cũng không có nhàn rỗi, hắn phát ra một tiếng đè nén gầm hét, trên người cơ bắp lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lần nữa bành trướng suốt một vòng. Y phục tác chiến bị chống phát ra không chịu nổi gánh nặng đến gì. Song quyền của hắn phía trên, giấy lên huyết hồng sắc khí huyết, cuồng bạo mà nóng bỏng. Em đi, cho lão tử chết. Hắn đôi ám ảnh bản thể, một quyền cách không vung ra. Trước nắm đấm vương không khí bị trong nháy mắt áp xúc, hình thành một cái có thể thấy rõ ràng màu trắng khối không khí, mang theo đem hết thể đều xé rách kinh khủng như thế, thẳng tắp địa đánh phía ám ảnh. Uy lực của một quyền này, đủ để đem một cỗ trang giáp hạng nặng xe trực tiếp quanh thành một đống sắt vụn. Nhưng mà, ám ảnh thân ảnh lại như là một cái không có thực thể như ảo ảnh, chỉ là nhẹ nhàng lóe lên một cái, liền hiểm lại càng hiểm địa tránh đi cái này một kích chí mạng. Ầm ầm. Lộ Thắng quyền kình thất bại, trung điệp đánh vào phòng ngủ thừa trọng trên tường. Cái kia mặt dày đặc vết tường, ngay cả một giây đồng hồ đều không thể chống đỡ, trực tiếp nổ tung một cái đường kính vượt qua 2 mét lỗ thủng khổng lồ, gạch đá xi măng tứ tán bay ra, lộ ra bên ngoài đêm đen như mực không cùng thành thị điểm điểm đang hỏa. Liền chút bản lĩnh này, ám ảnh cái kia mang theo vẻ đắc ý đùa cợt, từ gian phòng trong bóng tối truyền đến. Xem ra các ngươi đối ta thực lực, thật sự là hoàn toàn không biết gì cả. Một giây sau, dị biến nảy sinh. Trong cả căn phòng cái kia vốn chỉ là bao phủ tại vật thể mặt ngoài hắc ám, đột nhiên tăng vọt. Như là có được sinh mệnh vật sống, như là vỡ đê thủy triều, điên cuồng thôn phệ lấy hết thảy chung quanh nguồn sáng. Cốc Viêm Vũ đổ ra lôi quang, tại mảnh này thuần túy trong bóng tối bị cấp tốc áp chế, quang mang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên ảm đạm. Lộ Thắng trên nắm tay thiêu đốt năng lượng hỏa diễm, cũng giống như bị dội cho nước lạnh, kịch liệt chập chờn, quang mang lúc sáng lúc tối. Áp chế, tuyệt đối lớp năng lượng cấp áp chế. Ám ảnh cái kia phản phất đến từ bốn phương tám hướng quỷ dị lời nói, tại hai người vang lên bên tai. Trong khoảng thời gian này, ta cũng không phải tại chạy trốn, mà là tại đột phá a. Hiện tại ta đã là cấp B đỉnh phong. Tê liệt trên mặt đất chư vĩ, nhìn trước mắt trận này hoàn toàn vượt qua hắn nhận biết chiều không gian thần tiên đánh nhau, cả người đã triệt để sợ choáng váng. Lôi đình, hỏa diễm, hắc ám, huyễn ảnh. Hắn mới vừa rồi còn bởi vì chính mình đã thức tỉnh biến hình dị năng, liền coi chính mình là thần, có thể muốn làm gì thì làm. Nhưng bây giờ hắn mới chính thức minh bạch, tại những thứ này cường giả chân chính trước mặt, hắn ngay cả một con có thể bị tiện tay nghiền chết sâu kiến cũng không bằng. Mãnh liệt dục vọng cầu sinh để hắn liều mạng muốn bỏ hướng cổng đào tẩu, nhưng hai chân lại bởi vì sợ hãi cực độ mà hoàn toàn không nghe sai khiến, chỉ có thể ở tại chỗ phí công dãy rủa, trong cổ họng phát ra bất lực mà thê lương kêu rên. Đừng có giết ta, đừng có giết ta a. Đột nhiên, một đạo hắc ảnh không có dấu hiệu nào xuất hiện ở Trương Vĩ bên người. Chính là ám ảnh. Cái kia chỉ hoàn toàn do hắc ám tạo thành, không có chút nào nhiệt độ bàn tay, nhẹ nhàng đặt tại Trương Vĩ trên đỉnh đầu. Tây đánh ngã. Trương Vĩ kêu thảm im bặt mà dừng. Hắn hoảng sợ nhìn xem thân thể của mình, làn da, huyết đục, xương cốt đều tại bàn tay kia tiếp xúc dưới, bắt đầu bị hắc ám nhanh chóng ăn mòn. Cả người như là như băng tuyết tan rã, hóa thành thuần túy nhất năng lượng, bị hút vào ám ảnh trong thân thể. Nấc. Ám ảnh phảng phất ở một cái, hắn liếm liếm căn bản không tồn tại bờ môi, tựa hồ tại dư vị. Cấp C hệ biến hình, không tệ năng lực. Hắn xoay người, đối sau lưng Cốc Viêm Vũ cùng Lộ Thắng, khiêu khích mở miệng. Người này, chúng ta muốn cho chút thể diện. Thấy cảnh này, Cốc Viêm Vũ hai mắt bên trong kim sắc hồ quang điện trong nháy mắt trở nên vô cùng cuồng bạo. Hắn phát ra gầm lên giận dữ. Ám ảnh, ngươi muốn chết. Hắn đã không còn giữ lại chút nào, hai tay ở trước ngực đột nhiên chắp tay trước ngực. Một đạo so vừa rồi tráng kiện dòng dã gấp 10, cơ hồ đem toàn bộ nhà trọ chiếu thành ban ngày kinh khủng lôi đỉnh, xé rách trần nhà, mang theo thẩm phán hết thảy vô thượng uy nghiêm, từ trên trời giáng xuống, thẳng tắp địa bổ về phía đứng tại trong phòng ám ảnh. Một kích này, đã là hắn cấp B thực lực một kích toàn lực. Cả tòa nhà trọ trời, đều tại cái này vì thiên diệt địa lôi đỉnh uy áp dưới, run rẩy kịch liệt. Chương 82, giám thị chương 82, giám thị tại Cốc Viêm Vũ chắp tay trước ngực sát na, cái kia đạo tráng kiện gấp 10 kinh khủng lôi đỉnh, đã xé rách trần nhà, mang theo thẩm phán hết thảy vô thượng uy nghiêm, từ trên trời giáng xuống. Nhưng mà, ám ảnh thân ảnh tại lôi đình đánh xuống trước một giây, quỷ dị hóa thành vô số màu đen hạt, trong nháy mắt tiêu tán trong không khí, phản phất chưa từng tồn tại. Ầm ầm. Mất đi mục tiêu lôi đình, không chút huyền niệm địa bổ vào trên sàn nhà. Cả tầng lầu mặt đất trong nháy mắt bị tạc ra một cái đường kính vượt qua 5 mét lỗ thủng khổng lồ. Kinh khủng lôi điện năng lượng hướng phía dưới xuyên qua liên tới lấy phía dưới mấy tầng sàn gác cũng bị tồi khô lạp hủ giống như phá hủy. Tiếng cảnh báo vang vọng cả tòa cao ốc, phía dưới mấy tầng nhà lầu cư dân hét lên. Ai vậy? Đêm hôm khuya khoắt phá rỡ, có tin ta hay không đi khiếu nại các ngươi. Một đạo trêu tức thanh âm từ bị Lộ Thắng oanh mở vách tường lỗ thủng bên ngoài xa xa truyền đến. 749 người, chúng ta sau này còn gặp lại. Chờ ta đột phá cấp A, chính là tử kỳ của các ngươi. Lộ Thắng cùng Cốc Viêm Vũ vọt tới lỗ thủng biên giới, chỉ có thể nhìn thấy phương xa trong bầu trời đêm một cái cấp tốc biến mất điểm đen. Cùng thời khắc đó, thành đô trên không vạn mét chỗ, Diệp Phàm ý thức khóa chặt ám ảnh thoát đi phương hướng. Tại trong cảm nhận của hắn, ám ảnh tựa như một đoàn di động cao tốc, từ tâm tình tiêu cực cùng đặc thù năng lượng kết cấu tạo thành dòng năng lượng, chính hướng phía biên giới thành thị một chỗ bứt bỏ nhà máy bỏ chạy. Ở nơi đó, còn có mấy cái hơi yếu một chút đoàn năng lượng đang đợi hắn. Diệp Phàm tư duy bên trong, không có phẫn nộ, không có sát ý, chỉ có thuần túy lý tính cùng tham dò mớn. Dị năng, loại lực lượng này bản chất đến cùng là cái gì? Là đặc biệt hoàn cảnh dưới, gốc cắt bọn sinh vật tổ hợp gen đột biến, vẫn là một loại nào đó đến từ cao hơn chiều không gian năng lượng, tại đặc biệt cá thể trên người hình chiếu. Hoặc là nói, là một loại căn cứ vào lượng tử phương diện, từ mãnh liệt chấp niệm bản bèo hiện thực quy tắc sau sinh ra hiện tượng. Hắn rất hiếu kỳ, hắn cần hàng mẫu, cần đại lượng, không đồng loại hình hàng mẫu, đến phá giải, phân tích, nghiên cứu loại lực lượng này. Một giây sau, Diệp Phàm thân ảnh từ biến mất tại chỗ. Hắn thậm chí không có xé rách không gian, mà là trực tiếp tại tin tức phương diện bên trên, đem tự mình tồn tại từ thành đô trên không, Nazi đến chỗ kia vứt bỏ nhà máy trên không. Vô thanh vô tức, hắn lơ lửng tại nhà máy mục nát phòng lập tôn đỉnh phía trên, dạ phong thổi không dậy nổi hắn một tia góc áo. Cảm giác của hắn đã khóa chặt phía dưới tất cả mục tiêu. Ngoại trừ vừa mới trốn về đến ám ảnh bên ngoài, còn có 4 cái cấp B dị năng giả, cùng 10 cái năng lượng ba độ yếu ớt cấp C cùng cấp độ F, những cái kia là thủ hạ của bọn hắn, là tạm ngư. Rất tốt. Diệp Phàm trong ý thức nổi lên một tia cùng loại hài lòng tâm tình chợt trợn. Hắn quyết định tự mình đi thu thập một chút dị năng giả, dùng bọn hắn tới làm một chút thú vị thí nghiệm. Hắn muốn biết dị năng cực hạn ở nơi nào. Nhân loại cái này giống loài, tại đứng trước ngoại bộ áp lực lúc, nó tiến hóa phương hướng lại sẽ là cái gì? Mà phía dưới trong nhà xưởng những người này, vừa vặn có thể làm hắn nghiên cứu tài liệu. Diệp Phàm trên mặt hiện ra một vòng đạm mạc, không phải người ý cười. Như vậy, thí nghiệm bắt đầu đi. Thân ảnh của hắn giống như quỷ mị, chậm rãi hạ xuống, hướng phía nhà máy nội bộ cái kia đèn đuốc sáng trưng to lớn xưởng đi đến. Vứt bỏ nhà máy nội bộ, một gian bị thanh lý ra to lớn xưởng bên trong. Không khí bỗng nhiên bóp méo một chút. Ám ảnh thân ảnh từ một đoàn lưu động trong bóng tối hiện, hắn lảo đảo một chút, hiển nhiên vừa rồi thoát đi cũng không phải không có chút nào đại giới. Hắn mở ra tay, một đoàn không ngừng dãy rủa vặn bẹo năng lượng màu đen đoàn tại hắn lòng bàn tay chìm nổi, đó chính là bị hắn cưỡng ép hấp thu một nửa chương vĩ bản nguyên. Trên mặt hắn lộ ra cực độ nụ cười thỏa mãn. Thành công. Hắn đối xưởng bên trong chờ đợi 4 đồng bạn, để nén hưng phấn mở miệng. Cái này cấp C hệ biến hình năng lượng, mặc dù chỉ hấp thu một nửa, nhưng cũng đầy đủ để cho ta xung kích cấp A bình cảnh. Xưởng trong bóng tối, 4 thân ảnh chậm rãi đi ra. Cầm đầu là một cái vóc người cao lớn, mặt mũi tràn đầy dữ tợn tráng hán đầu trọc. Hắn là cấp B lực lượng hệ dị năng giả, Đá Vụn. Đá Vụn mở cái miệng rộng, lộ ra định nọt tiểu dung, ôm bụng nói, chúc mừng ám ảnh đại nhân. Chúc mừng ám ảnh đại nhân. Đợi ngài đột phá cấp A, chúng ta cái này tiểu đoàn đội liền có chân chính chỗ dựa. Đến lúc đó, đừng nói một cái thành đô, toàn bộ Tây Nam Bộ, còn không đều là thiên hạ của chúng ta. Đi theo Đá Vụn sau lưng, là một cái vóc người nóng nảy, mặc màu đỏ áo da bó người yêu diệm nữ nhân. Nàng là cấp B hệ hỏa dị năng giả, Viêm Cơ. Viêm Cơ liếm liếm đỏ tươi bờ môi, liếc mắt đưa tình, ám ảnh đại nhân, cái kia hai cái 749 cục giá hỏa không có đuổi theo à. Người ta hỏa diễm, thế nhưng là đã sớm đói khát khó nhịn nữa nha. Một cái đứng tại nơi hẻo lánh, dáng người thon gầy, khuôn mặt âm lanh như là rắn độc trung niên nhân phát ra khàn giọng tiếng cười. Hắn là cấp B độc tố hệ dị năng giả, Độc Hạt. Độc Hạt âm trầm điệu mở miệng, bọn hắn dám đến, cũng chỉ là chịu chết. Ta đã tại nhà máy bên ngoài bày ra mới nhất mục nát xương trướng liền xem như cấp B dị năng giả xuống tới, không ra 3 phút, cũng phải hóa thành một bãi nước mủ. Người cuối cùng là một cái nhìn chỉ có 17-18 tuổi, mặt không thay đổi thiếu niên. Hắn từ đầu đến cuối cúi đầu, ánh mắt trống rỗng, phảng phất không có linh hồn. Hắn là cấp B tinh thần hệ dị năng giả, Huyễn Ảnh. Ám Ảnh đối với thủ hạ thổi phồng 10 phần hưởng thụ, hắn hừ lạnh một tiếng. Hai cái cấp B mà thôi, một cái lôi điện, một cái ma lực, còn chưa đủ lấy để cho ta để vào mắt. Lần này mặc dù không thể hoàn toàn hấp thu cái kia cấp C, nhưng ta cũng đã mò tới cấp A cánh cửa. Nguyên lực triều tịch mang tới chỗ tốt, viễn siêu tưởng tượng của ta. Ám Ảnh thân thể bởi vì kích động mà run nhẹ nhẹ, trong mắt lóe ra cuồng nhiệt quang mang. Chờ ta đem phần này năng lượng hoàn toàn tiêu hóa, chính là ta ám dạ quân lâm thành đô thời điểm. Đến lúc đó, vô luận là 749 cục, vẫn là thiên khải, đều phải ở trước mặt ta thấp cao ngạo đầu lâu. Hắn phảng phất đã thấy tự mình đột phá cấp A, trở thành chúa tể một phương, quan sát chúng sinh cảnh tượng. Đá Vụn, Viêm Cơ cùng Độc Hạt ba người, trên mặt cũng nhao nhao lộ ra ước ao và cuồng nhiệt. Ngay tại mấy người kia đắm chìm trong đối tương lai mỹ hảo trong tưởng tượng lúc, vứt bỏ nhà máy to lớn phòng lập tôn trên đỉnh, một thân ảnh vô thành vô tức hạ xuống. Diệp Phàm thu liễm tự mình tất cả khí tức, thậm chí ngay cả tạo thành thân thể nguyên tử đều đình chỉ không quy tắc chấn động, để hắn triệt để cùng hoàn cảnh chung quanh hòa làm một thể. Hắn như là một cái chân chính lưu linh, dung nhập bóng đêm. Ý thức của hắn sớm đã bao trùm toàn bộ nhà máy, đem phía dưới tất cả mọi người đối thoại, hô hấp, nhịp tim, thậm chí mỗi một cái tế bào dòng năng lượng động đều thu hết vào mắt. Những thứ này hắn thấy, bất quá là một đống sắp bị thu về thí nghiệm tài liệu. Đột nhiên, đang chìm ngâm ở trong tưởng tượng ám ảnh, thân thể bỗng nhiên cứng đờ. Một cỗ không có chút nào lý do, sâu tận xương tủy hắn ý, trong nháy mắt từ hắn đuôi xương cụt bay thẳng đỉnh đầu. Cái kia viễn siêu thường nhân cảm giác, bắt được một tia cực kỳ yếu ớt, không thuộc về ở đây bất luận người nào khí tức. Khí tức kia rất nhạt, nhạt đến phảng phất chỉ là ban đêm một sợi gió nhẹ. Nhưng này trận gió lại làm cho hắn cảm thấy so đối mặt Cốc Viêm Vũ một kích toàn lực lôi đình lúc còn kinh khủng hơn gấp một vạn lần, nguy cơ chí mạng. Ai ở đó? Ám Ảnh đỗng nhiên quay người, gắt gao tiếp cận gian phòng nơi hẻo lánh bên trong một chỗ sâu nhất bóng ma, nghiêm nghị quát: "Đi ra cho ta." Hắn cái này âm thanh quát lớn, cũng làm cho đá vụn, Viêm Cơ cùng Độc Hạt trong nháy mắt từ trong tưởng tượng bừng tỉnh, nhao nhao bày ra tư thế chiến đấu, cảnh giác nhìn về phía Ám Ảnh nhìn chăm chú phương hướng. Chỉ có cái kia tên là Huyễn Ảnh thiếu niên, thân thể run rẩy kịch liệt, phản phất nhìn thấy cái gì trên thế giới kinh khủng nhất sự vật, thất khiếu bên trong, vậy mà chậm rãi chạy xuống máu đỏ tươi. Nơi hẻo lánh trong bóng tối, một đạo thon dài thân ảnh chậm rãi đi ra. Chương 83, đóng gói mang đi. Chương 83, đóng gói mang đi. Nơi hẻo lánh trong bóng tối, một đạo thon dài thân ảnh chậm rãi đi ra. Khi thấy tấm kia bình thản không có gì lạ mặt, Ám Ảnh con ngươi bỗng nhiên co vào. "Là ngươi?" Hắn nhận ra, đây là trước đây không lâu tại nhà máy gặp phải thực lực kia không tầm thường tiểu tử. Nhưng một giây sau, Ám Ảnh cưỡng ép ngăn chặn nội tâm kiên kỵ. Hắn ngắm nhìn bốn phía, năm cái cấp B dị năng giả, lại thêm chính mình cái này sắp đụng chạm đến cấp A ngưỡng cửa cấp B đỉnh phong, dòng dã 6 tên cấp B dị năng giả. Đội hình như vậy, đủ để tại bất luận cái gì một tòa thành thị nhấc lên một trận tai nạn. Lực lượng trong nháy mắt lại về tới trên người hắn. "Là ngươi? Lần trước cái kia đáng chết cấp B nhục thân hệ, lần trước là ta chủ quan, không ngờ tới ngươi giấu sâu như vậy. Nhưng bây giờ không đồng dạng." Hắn bước về phía trước một bước, quanh thân hắc ám năng lượng quần quần không ngớt, khí thế liên tục tăng lên. "Hiện tại, ta đã là cấp B đỉnh phòng, khoảng cách cấp A chỉ kém lâm môn một bước. Ta chỗ này, càng là có dòng dã 6 cái cấp B dị năng giả. Một mình ngươi, dựa vào cái gì cùng ta đấu?" Diệp Phàm chậm rãi hạ xuống, hai chân nhẹ nhàng chạm đất, không có phát ra một tơ một hào tiếng vang, phản phất một mảnh lông vũ. Đảo qua ở đây 6 người, hắn bình tĩnh mở miệng: "Cấp B sao? Vậy ngươi thực lực chỉ sợ tại trên ta." Nhìn như khoa trương, kỳ thực chất bên trong là vô hạn kinh thị. Ám Ảnh bị Diệp Phàm loại kia thái độ thờ ơ triệt để chọc giận. Cuồng vọng, hắn phát ra một tiếng đinh thai nhức óc gào hét: "Phàm nhân, hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì gọi là lực lượng chân chính." Ám Ảnh xuất thủ trước, toàn thân hắn hắc ám năng lượng như là vỡ đê thủy triều, điên cuồng tuôn ra. Sườn bên trong kia sáng bị trong nháy mắt thôn vệ, lâm vào một mảnh đưa tay không thấy được năm ngón đen nhánh. Tại mảnh này hắc ám lĩnh vực bên trong, mấy chục đạo từ mật độ cao năng lượng áp xúc mà thành màu đen trường màu trống giống ngưng tụ, mang theo ăn mòn sắt thép, tan rã huyết nhục đáng sợ khí tức, từ bốn phương tám hướng, phong tỏa Diệp Phàm tất cả đường lui, bàn tới. Mỗi một cây trường mâu đều đủ để tùy tiện xuyên thủng một cỗ chủ chiến tăng cơ. Nhưng mà, Diệp Phàm thậm chí không có đưa tay. Hắn đứng tại chỗ, không nhúc nhích. Tại ý thức của hắn phương diện, một trận im ắng phong bạo ngay tại nhấc lên. Tinh thần lực của hắn như là vô hình, vượt qua chiều không gian dòng lũ, không có trải qua bất luận cái gì vật lý chất môi giới truyền, vọt thẳng vào Ám Ảnh vỏ đại não, xâm nhập đến hắn hải mã thể, thần kinh của hắn nguyên đồ sở. Ám Ảnh tất cả ý nghĩ, trí nhớ của hắn, điều khiển hắc ám năng lượng mỗi một cái chỉ lệnh. Ngay tại màu đen trường mâu sắp đâm vào Diệp Phàm thân thể trước một giây, Ám Ảnh đột nhiên cảm giác được một cỗ không cách nào hình dung lực lượng từ bốn phương tám hướng đè ép mà đến. Không phải vật lý phương diện áp lực, mà là một loại chịu tượng tuyệt đối giam cầm. Suy suy suy, những cái kia đủ để xuyên thủng tản cơ màu đen trường mâu, tại khoảng cách Diệp Phàm còn có 3 mét vị trí, liền phảng phất đụng phải lấp kín nhìn không thấy, tuyệt đối kiên cố vết tường, bị ngạnh sinh sinh dừng lại ở giữa không trung. Trường mâu mũi nhọn điên cuồng rung động, phát ra tiếng cọ sát chói tai, lại không cách nào tiếp tục tiến lên mảy may. Niệm lực. Đây là Diệp Phàm cái kia đã siêu việt nhân loại phạm vi hiểu biết kinh khủng tinh thần lực, diễn sinh ra hoàn toàn mới năng lực. Đây là ý chí đối vật chất trực tiếp can thiệp. Cái gì? Ám Ảnh kinh hãi muốn tuyệt phát hiện, không chỉ có là công kích của hắn, liền ngay cả chính hắn thân thể đều hoàn toàn mất đi khống chế. Một cỗ nhìn không thấy lực lượng, như là ước vạn tấn nước biển từ thâm hải vào tới, đem hắn gắt gao giam cầm tại nguyên chỗ. Đừng nói động đậy. Hắn ngay cả một ngón tay, một cái mí mắt, đều không thể lại nghe từ chỉ huy của mình. Hắn liều mạng giãy giụa, điều động thể nội tất cả hắc ám năng lượng, ý đồ xông phá tầng này vô hình công xiềng. Nhưng này cỗ lực lượng, như là thần minh ý chí, như là vũ trụ phát tác, tuyệt đối, băng lãnh, không thể dung chuyển. Hắn tất cả phản kháng, đều như là đầu nhập đại hải một hạt cục đá, không có kích thích nửa điểm gợn sóng. Hắn phát ra một tiếng hoảng sợ đến cực điểm. Không, không có khả năng. Ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Đây không phải cấp B lực lượng. Đây tuyệt đối không phải cấp B có thể có lực lượng. Ngươi, ngươi đến cùng là quái vật gì? Ám Ảnh kêu thảm, cũng làm cho cái khác năm tên cấp B dị năng giả từ trong lúc khiếp sợ bừng tỉnh. Bọn hắn nhìn xem lão đại của mình bị một cỗ nhìn không thấy lực lượng định tại nguyên chỗ, không thể động đậy. Cùng tiến lên, giết hắn. Hỏa Quyền Triệu Liệt phản ứng đầu tiên, hắn phát ra gầm lên giận dữ, song quyền phía trên trong nháy mắt giấy lên hừng hực màu vỏ quýt hỏa diễm, không khí bị bỏng đến bầm mèo, hai đạo ngọn lửa cuồng bạo quyền ảnh rời khỏi tay, đánh phía Diệp Phàm. Bằng thứ, mặt mũi lanh khốc Lâm Hàn hai tay trước người hợp lại, mấy chục cây dài đến 2 mét, lóe ra sông nhiên hàn quang sắc bén băng truy chống rông ngưng tụ, như là dày đặc mưa tên, bắn ra. Phong nhận luận vũ. Duy nhất nữ tính Tô Huyền Thanh hai tay bung nhanh, từng đạo mắt thường không thể gặp sắc bén phong nhận tại trước người nàng hình thành một đạo tử vong long quyển, cắt không khí, phát ra bén nhọn tiếng rít. Nhan Thuẫn Mạc Sơn cùng Xương Độc Hàn Độc cũng đồng thời xuất thủ. Mạc Sơn giống giận đem hai tay cắm vào mặt đất, một mặt dày đến mấy thước nham thạch to lớn bách tường đột ngột từ mặt đất mọc lên, ngăn tại đám người trước người, đồng thời một cái tay khác thao túng mấy khối cự thạch đánh tới hướng Diệp Phàm. Hàn Độc thì là hé miệng, phun ra một cỗ màu xanh sẫm, mang theo ngai ngái mùi xương độc, độc kia xương mủ những nơi đi qua, ngay cả mặt đất xi măng đều bị ăn mòn đến từ từ rung động. Hỏa diễm, băng truy, phong nhận, cự thạch, xương đầu, năm loại hoàn toàn khác biệt cấp bê dị năng công kích, tại cùng thời khắc đó, từ khác nhau góc độ, tạo thành một trường không có chút nào góc chết tuyệt sát chi vong, triệt để bao phủ Diệp Phàm. Đối mặt cái này đủ để đem mảnh này khu xưởng san thành bình địa liên hợp công kích, Diệp Phàm trong mắt vẫn như cũ không có chút rung động nào. Hắn chậm rãi giơ lên tay phải của mình, sau đó nhẹ nhàng một nắm. Ông, một cỗ vô hình nhưng lại phảng phất có thể lay động đất trời niệm lực ba động, lấy hắn làm trung tâm, trong nháy mắt huyết tán ra đến. Đây không phải là hậu thuẫn, kia là một mảnh bị ý chí của hắn chỗ tuyệt đối trưởng khống lĩnh vực. Một giây sau, trong nháy mắt, tất cả công kích tan thành mây khói, toàn bộ xưởng lâm vào yên tĩnh như chết. Nam tiên cấp bê dị năng giả duy trì tư thế công kích, cứng tại tại chỗ, như là nằm tòa thạch điêu. Bọn hắn nhìn thấy cái gì? Bọn hắn toàn lực một kích, bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo lực lượng, tại trước mặt người đàn ông này, thậm chí không có thể làm cho hắn di động một bước. Hắn làm sao có thể cường đại như vậy? Chẳng lẽ là trong truyền thuyết cấp S dị năng giả? Diệp Phàm nhìn xem bị tự mình dùng niệm lực giam cầm ở giữa không trung 6 người. Bọn hắn tại hắn sáng tạo vô hình lực trường bên trong điên cuồng dãy rủa và mèo. Sai đại nhân, đừng giết chúng ta cùng ám ảnh không có quan hệ. Hắn bình tĩnh tự nói, không giết các ngươi, giết các ngươi có thể lãng phí. Hắn đưa tay, tùy ý địa nhất vung. 6 tên cường đại cấp B dị năng giả bị vô hình niệm lực triệt để bao khỏa, hóa thành lục đạo lưu quang, hướng về phương xa giữa bầu trời đêm đen kịt bay đi. Sau 3 phút, Lộ Thắng cùng Cốc Viêm Vũ thân ảnh xuất hiện tại đã bị triệt để phá hủy lầu cho hạ. Cốc Viêm Vũ nhìn phía xa trong bầu trời đêm cái kia lục đạo cấp tốc biến mất lưu quang. Cái kia là cái gì? Lộ Thắng cũng ngửa đầu, nhìn xem trống rông bầu trời đêm, tự lẩm bẩm. Cấp S dị năng giả khí tức. Hai người lẫn nhau, ám đạo không tốt. Đến mau tới báo thương thần.